Chương 480. Nửa đêm tập kích, Trương Nam kinh hãi, lửa đốt cũng không nổi bất kỳ tác dụng gì. Chương 480. Nửa đêm tập kích, Trương Nam kinh hãi, lửa đốt cũng không nổi bất kỳ tác dụng gì. Mấy chỗ miệng đường nối giấy lên ngọn lửa. Nhiệt độ nóng rực làm cho bọn quan binh liên tiếp lui về phía sau. Vọt lên ngọn lửa dường như muốn thôn vệ tất cả, đem thiên nhiên sức mạnh đầy đủ bày ra. Hừ. Ném xuống trong tay cây đuốc, Trương Nam hung ác nói, lần này xem ngươi môn còn có thể hay không thể trốn. Đem các ngươi toàn bộ đốt thành sấm đen. Mặt trời từ từ tây hạ, bóng đêm bao phủ thôn trang. Mấy ngàn quan binh trong thôn ngoài thôn duy trì cảnh giới. Ở Tiêu Súc Trương Nam hai người dặn dò dưới, quan binh không ngừng hướng về mấy cái châm lửa miệng đường nối bên trong tiếng tủi, làm cho ngọn lửa kéo dài không thôi, kéo dài cháy bùng. Trong địa đạo, Trương Phi xuyên thấu qua một cái nào đó bí ẩn cửa quan sát thôn trang trùng quan binh hướng đi. Chết tiệt tạp tướng, hắn thấp giọng mắng, lại còn muốn đem chúng ta đốt chết trong đất lộ trình. Hừ, các ngươi những con chó này đồ vật, căn bản là không có cách biết được bọn ta đại nhân tổng đốc lợi hại. Trong đất đạo thiết kế thời gian, cũng đã cân nhắc đến loại này tấn công, căn bản không nổi bất kỳ tác dụng gì. Trương Phi đầy mặt đắc ý tiếp tục đang quan sát trong lỗ điều tra. Cho dù đã tổn hơn một canh giờ, vẫn như cũ không cảm thấy có bất kỳ mệt mỏi. Triệu Vân cong lưng, cầm trong tay ngọn nến ở chật hẹp địa đạo bên trong di chuyển nhanh chóng. Hắn đi đến mỗi cái điểm tụ tập động viên nòng cốt cùng dân binh. Mọi người trước tiên ngủ một hồi. Đi đến to lớn nhất trong một cái hố, hắn dặn dò mười mấy dân binh nói, đợi được ngày mai sắp tảng sáng thời gian, chúng ta lao ra lại tản nhận giết quan quân. Đại gia ở lại trong địa đạo không nên lo lắng. Yên tâm, nắm giữ các hạng phòng ngự thiết kế địa đạo, bất luận cái gì tấn công đều có thể chống đỡ. Một đám các dân binh dồn dập lên tiếng đáp lại, tuy rằng có thể hạ thấp giọng, nhưng tụ tập cùng nhau vẫn như cũ âm lượng không nhỏ. Tuy rằng thân ở tối tăm bên trong, không quá lớn không gian chỉ có một nhánh tiểu ngọn đến rọi sáng, nhưng bọn họ nhưng trong lòng phảng phất nắm giữ vô hạn ánh sáng. Hiện tại chính đang việc làm, chính là để bọn họ người cả nhà đều có thể trải qua ngày tốt phấn đấu. Bọn họ tuyệt đối đem hết toàn lực. Trong địa đạo, bất luận nòng cốt vẫn là phổ thông dân binh, không có bất kỳ nôn nóng bất an chi tâm. Ở Triệu Vân động biên giới, yên tĩnh chờ đợi ngày thứ hai tảng sáng đến trước chiến đấu. Thời gian trôi qua, Tiêu Súc Trương Nam hai người ngồi vây quanh với một nơi trong sân lửa trại trước, vừa ăn thịt cừu nướng, một bên uống rượu ngon, hai người cực kỳ thoải mái. Bóng đêm càng ngày càng sâu, mấy cái miệng đường nối hỏa thế nhưng không có bất kỳ yếu bớt. Ở quan binh giữ thì dưới, lại hỏa không ngừng thiêu đốt, bùm bùm cháy bùng thành kéo dài văng lên. Nửa đêm, Tiêu Súc đứng dậy thật dài lười biếng duỗi người, đánh lại lại ngáp. Xem ra những người phản tặc bị khảo quá chừng, phòng trưng đã bị chết ngạt ở bên trong. Ta đi ngủ một lúc, hai cái canh giờ sau khi đến thay ngươi. Vô vô Trương Nam bay, không chờ đối phương đồng ý, Tiêu Súc liền rời đi trước. Đầy mặt không muốn Trương Nam thấp giọng mắng, ngươi mẹ kiếp tại sao không nói để bản tướng trước tiên đi nghỉ ngơi, chính mình nhưng trước tiên chạy. Nói là hai cái canh giờ, đến thời điểm tiểu tử ngươi không đến, lão tử còn chưa ngủ. Ngươi đến. Hắn dặn dò thân binh nhìn sĩ tốt thay phiên thêm tuổi, chớ khiến miệng đường nối ngọn lửa dập tắt. Trương Nam thì lại ngáp một cái, tiến vào phòng bên trong ngã đầu liền ngủ. Bóng đêm càng ngày càng sâu, đã bận rộn một ngày quan binh cơn buồn ngủ dâng lên, càng ngày càng người lén lút tìm địa phương đi ngủ. Trong trang trang ở ngoài, các nơi đều là tùy ý nằm bật xuống ở trong góc đi ngủ quan binh. Tuy rằng còn lại mấy người chăm nom ngọn lửa, nhưng cũng khốn đến không ngừng gật đầu, trên dưới mí mắt đánh nhau, căn bản không kiên trì được. Trong địa đạo, Trương Phi kéo dài quan sát, đấy lòng phảng phất có một vạn con kiến leo lên, làm cho hắn sống một ngày bằng một năm. Đợi lại các loại, rốt cục bóng đêm đạt đến ánh bình minh trước tối tăm nhất thời điểm, mà hắn cũng đợi được Triệu Vân chủ động tấn công mệnh lệnh. Triệu Vân mang binh từ bên trong trang ẩn nấp lối ra, mở miệng phát động công kích. Trương Phi thì lại mang đội đi đến trang ở ngoài, hai người đồng thời phát động, làm cho tiếng la giết nhất thời phóng lên trời. Giết! Cao vút tiếng gào từ trong trang trang ở ngoài nổ bể ra đến, tại chỗ thức tỉnh ngủ say quan quân. Triệu Vân Trương Phi hai người sức chiến đấu bạo phát, đại khai sát giới, dẫn dắt một đám nòng cốt cùng các dân binh trắng trợn giết chóc vẫn như cũ đầy mặt buồn ngủ quan binh. Mới vừa bị thức tỉnh, cả người vẫn còn ngơ ngẩn cùng với sợ hãi bên trong quan binh, căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu chống lại. Bị dân binh một giết liền chạy tứ tán, đại tan tác. Tuy rằng quan binh số lượng đa dạng, nhưng cũng căn bản không có bất kỳ chống đỡ tâm ý tình huống thế nào. Từ trong phòng nâng đao lao ra Trương Nam, dựa vào giữa bầu trời xuất hiện một điểm ánh sáng lượng nhìn chung quanh một vòng. Sau đó hô lớn nói, mẹ kiếp, đều cho lão tử dừng lại. Lao ra sân, chạy vội ở trong trang trên đường nhỏ, hắn gặp người chính là một cước đã tới. Cho lão tử an ổn hạ xuống. Quân địch không có bao nhiêu số lượng. Sợ cái lông. Tùy tung bản tướng đi vào ngăn địch. Vừa chạy vừa thu lại sĩ tốt, Trương Nam nhanh chóng hành động. Mặt khác một nơi trong sân, Tiêu Súc bởi vì bị thức tỉnh tương tự mang theo vũ khí lao ra thu nạp hỗn loạn qua mình. Hai người một phen bận rộn sau khi, nhưng không có phát hiện bất kỳ phản tặc. Đến vậy vội vã đi vậy vội vã phản tặc, một đòn vừa lùi, làm cho bọn họ một lần nữa tụ hợp nổi đến quân lực, không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Sắc trời dần dần sáng, Tiêu Súc Trương Nam hai người đứng ở trang khẩu nghe nói thủ hạ quân lại bẩm báo. Cái gì? Chiến tổn vượt qua 800 người. Trương Nam nghe nói báo cáo sau khi tại chỗ nổi giận. Mẹ kiếp cầu phản tặc. Lại như vậy giả dối. Tiêu Súc không nói lời nào, nhưng đã hắc đến tối đen sắc mặt, đem hắn đáy lòng phẫn nộ toàn bộ bày ra. Hai người bọn họ tổng cộng mới mang 6000 quan binh xuất chiến. Sau một ngày liền tổn thất gần 1000 người, nhưng liền một cái phản tặc đều không đánh chết. Liền chính diện xuất đao đều không ra quá. Loại này bất ức chiến đấu, không chỉ có để cho hai người vạn phần khó chịu, còn để bọn họ không biết làm sao hướng về Trung Sơn trong chủ thành thông báo tình huống. Sợ là bọn họ như thực chất bẩm báo, tuyệt đối sẽ bị Viên Đàm tại chỗ xóa. xóa đi võ tướng chức vụ đều có khả năng, đều cho lão tử tập hợp. Trương Nam cao quát, phái người đi vào điều tra cái kia mấy cái miệng đường lối. Mặt khác, cho lão tử tìm, cần phải đem trong trang trang ở ngoài sở hữu cửa ra vào toàn bộ tìm ra, đào đất ba thước cũng phải toàn bộ tìm ra, không thể vượt qua bất luận một nơi nào. Phẫn nộ tiếng gào ở trang khẩu nơi chấn động ra đến. Quân lệnh vừa dưới, quan binh nhanh chóng tiến vào bận rộn trong trạng thái. Bọn họ cũng không muốn lại bị phản tặc đột nhiên xuất hiện đại khai sát giới. Dưới bóng đêm chém giết để bọn họ vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Đặc biệt là thôn trang bên trong những người giải rác các nơi quan binh thi thể, càng là rung động ánh mắt của bọn họ. Loại này chỉ có thể bị động chịu đòn, nhưng không cách nào hoàn thủ chiến đấu, để bọn họ vô cùng tức. Đầy bụng tức giận chỉ có thể rơi tại tra xét cửa ra vào trong hành động. 5000 quan binh ở quân lại dẫn dắt đi, ở trong trang trang ở ngoài điên cuồng tìm kiếm. Có thể hất địa phương là tung, không thể hất địa phương cũng phải hất. Toàn bộ thôn trang bị quan binh làm đến không ra hình dạng gì. Lại phát hiện 7-8 cái cửa ra vào, về số lượng báo sau khi để Tiêu Xúc Trương Nam hai người rất là kinh ngạc. Chẳng trách. Trong sân, Trương Nam nhìn một nơi ẩn nấp cửa ra vào, cau mày nghi vấn, đợt này cường đạo sao có như thế xảo diệu xây dựng năng lực. Chương 481. Quan binh cấp hưu, Triệu Vân Liêu địch tiên cơ chương 481, quan binh cấp hưu, Triệu Vân Liêu địch tiên cơ đến cùng là từ nơi nào học được đây? Trương Nam nuốt cằm cau mày suy tư. Quản hắn nhiều như vậy. Đứng ở một bên Tiêu Xúc hung tợn nói rằng, nếu hỏa công không được, vậy thì đến nước. Lão tử liền không tin, mấy chục xe nước sông chút xuống, còn em bất tử bọn họ. Người đến, lập tức ở trong thôn trang tìm kiếm múc nước đồ vật. Sau đó xe đẩy đi đến trang ở ngoài dòng sông nơi múc nước. Toàn quân tất cả mọi người lập tức hành động, chết đuối những người phản tặc. Nương theo Tiêu Xúc hạ lệnh, hơn 5000 quan binh nhanh chóng hành động. Quân quân múc nước đội ngũ cấp tốc xây dựng lên toàn bộ quy trình. Có người phụ trách ở dòng sông bên trong chứa nước, có người phụ trách xe đẩy vận tải, có người phụ trách đem nước đổ vào miệng đường đối bên trong. Một trận bận rộn, từ sớm sáng sớm làm đến buổi trưa, nhưng không có dẫn tới bất cứ rung động gì. Trương Nam nhìn trong sân cái kia nơi ẩn nấp miệng đường nối, phụ ở một bên cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía dưới thăm viếng. Lại phát hiện cửa động vẫn như cũ đen thui, căn bản không nhìn thấy bất kỳ sóng nước phản quang. Mẹ kiếp, kỳ cái đại quái. Sợ sệt bị trong địa đạo đột nhiên xuất hiện tặc binh đánh lén, hắn vội vã thu hồi tra xét đầu. Vì sao quán nhiều như vậy nước, nhưng không có chút nào tác dụng? Phản phất bên trong là cái động không đáy bình thường. Lời nói thanh còn chưa kết thúc, đột nhiên một tiếng thô dày quát tầm từ miệng đường nối bên trong thăng ra. Các ngươi như vậy rất rưởi, có thể nào hiểu được địa đạo chi lợi? Trương Phi tiếng cười nhạo truyền ra, các lao tử xây dựng địa đạo chính là thiên hạ tinh mật nhất kết cấu, căn bản không e ngại cái gì thủy hỏa chi công, có bản lĩnh liền nhảy xuống địa đạo đến, cùng lao tử một người một ngựa đối chiến. Một trận hống làm cho nguyên bản đứng ở miệng đường nối nơi Tiêu Xúc Trương Nam đội vã lùi về sau. Cái kia nắm giữ tối đen gò má trắng hán, là hai người đều không muốn đối mặt kẻ địch. Đợi mấy tức cũng không còn đến tiếp sau, Tiêu Xúc quay về cửa động phản hống, các ngươi phản tặc chỉ biết trốn vào địa đạo, có bản lĩnh đi ra cùng ta một mình đấu. Trốn ở bên trong tính là gì anh hùng hào hán? Chính là con rùa đen rút đầu. Quy bên trong quy tức giận, sau đó đừng mẹ tiếp cảm giác mình cỡ nào vĩ đại. Ngươi chính là cái kia rác rưởi. Tiếng mang tiến vào trong địa đạo, nhưng mà cũng không còn gây nên bất luận rung động gì. Trương Nam giơ tay quăng đi, nói vậy thủy công có chút tác dụng. Bằng không tặc tướng cũng không thể đột nhiên chạy tới gọi hàng. Chúng ta dặn dò sĩ tốt tiếp tục. Hai người ý kiến lập tức đạt thành nhất trí. Đến từ trong địa đạo gọi hàng, để bọn họ cảm thấy đến phản tặc ngoài mạnh trong yếu. Quan binh ở hai người quân lệnh dưới tiếp tục hướng về trong địa đạo tới. Hơn 5000 người vội vã bận rộn, đón lấy dưới ánh mặt trời khổ cực làm lụng. Trong địa đạo, Trương Phi trở về tụ tập cánh hố, kha kha. Hán Thu cười nói, vẫn là Tử Long giỏi về hiểu rõ lòng người. Hai phế vật kia quan đem vốn là không muốn tiếp tục tới, lại bị ta hai cổ họng hống đến tiếp tục chấp hành, hơn nữa thúc giục quan binh tăng nhanh tốc độ. Như vậy bận điệu trên một ngày, đợi được buổi tối thời điểm quan binh coi như muốn kiên trì các đêm, cũng tuyệt đối không thủ được. Từng cái mí mắt run lên, đứng đều có thể ngủ. Hưng phấn lời nói thanh từ Trương Phi trong miệng không ngừng kể ra mà ra, hắn cực kỳ hưng phấn. Triệu Vân nghiêm mặt nói, chúng ta cũng không thể có chút nào thư giãn. Tuy rằng dựa lương địa đạo, nắm giữ không thất bại thế, nhưng cũng phải nghĩ biện pháp chế tạo sát thương, do đó hấp dẫn quan quân càng nhiều quân lực đến đây, hoàn thành đại nhân tổng đốc chiến lược bố trí. Trương Phi cùng hố bên trong một đám nòng cốt môn dùng sức gật đầu. Thoáng suy tư, Triệu Vân mở miệng nói vậy cái kia hai cái quan đem cùng quan binh, tối nay tất nhiên hoảng sợ chúng ta tập kích, nhưng bọn họ mệt nhọc một ngày, căn bản là không có cách thủ vững, cần phải tìm thời gian đi ngủ. Chặt bạn ăn xong cơm tối, bóng đêm còn chưa toàn bộ giáng lâm trước, bọn họ phòng trường gặp sớm nghỉ ngơi, để phòng bị chúng ta nửa đêm thời gian công kích lần nữa. Vì lẽ đó, hắn ở yếu ớt ánh đến bên trong nói rằng, chúng ta hiện tại nghỉ ngơi, đồng thời phái người thời khắc tìm hiểu tình huống, chờ đợi quan quân cấp hưu thời gian, lập tức tấn công, đánh đối phương một cái không ứng phó kịp. Nặng. Trương Phi mang theo một đám nòng cốt trả lời, tất cả mọi người tràn ngập vô hạn đấu trí. Bên trong trang, Tiêu Xúc Trương Nam hai người luân phiên trông giữ quan binh hướng về trong địa đạo tới. Thời gian không ngừng chạy thệ, hai người đi lại ở các nơi miệng đường nối trước, nhưng bọn họ lại phát hiện, căn bản không có bất luận cái nào miệng đường nối bị chút mãn. Đừng nói mãn, coi như nhìn thấy một ít nước ảnh phản quang đều chưa thấy. Trương Nam cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi tra xét cửa động ánh mắt, ngửa đầu nhìn trời. Lại quá nhanh như vậy, mặt trời đều sắp xuống núi. Trong sân quan binh nhưng ở đấy lòng thầm mắng, người yêu năm uống sáu đương nhiên cảm thấy được nhanh, các lao tử bị ngươi sai khiến múc nước tới đều phải bị mệt chết, quả thực sống một ngày bằng một năm. Hoán khí ở quan binh bên trong nhanh chóng truyền bá ra. Tất cả mọi người bị mệt đến không muốn nói chuyện. Chính đang ngửa đầu quan sát sắc trời Trương Nam, căn bản không có phát hiện quan binh suy sụp tâm tình. Hắn liên tưởng đến tảng sáng trước phản tặc tập kích. Truyền lệnh xuống. Trương Nam phân phó nói, lập tức đình chỉ tới hành động. Toàn quân ăn cơm. Lấy tốc độ nhanh nhất tạo cơm ăn cơm. Sau đó lập tức nghỉ ngơi, không nên có bất kỳ trì hoãn. Mặt khác, lưu lại một ít thủ vệ, thời khắc quan sát bên trong trang trang ở ngoài động tĩnh. Sở hữu nghỉ ngơi người đao không rời tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Tối nay, phản tặc tuyệt đối còn có thể đến đây đánh lén. Ta chẳng khác gì chạm vạng lúc trước tiên ngủ thỏa thích. Chờ nửa đêm mai phục quân địch. Giết ngược lại hắn trở tay không kịp. Quân lệnh lan truyền xuống, hơn 5000 quan binh thở dài một hơi. Rốt cục có thể nghỉ ngơi. Vận chuyển một ngày nước sông, từng cái mệt đến không muốn động. Nhưng bụng cảm giác đói bụng nhưng làm cho bọn họ không thể không động. Nhanh chóng làm cơm ăn cơm, bọn quan binh hoàn thành tất cả sau khi lập tức tìm địa phương mà ngủ. Thời gian ngắn ngủi tiếng ngáy liền vang vọng toàn bộ thôn trang. Mệt nhọc một ngày quan binh buồn ngủ bạo phát, thậm chí bị lưu lại tuần tra quan binh, cũng ở cất bước bên trong không ngừng ngáp một cái cùng buồn ngủ. Tiêu Súc Trương Nam hai người không dám ngủ, nhưng cũng không thể không ngủ. Hai người lần này thương lượng thỏa đáng, do Trương Nam trước tiên đi ngủ một cái canh giờ, sau đó đến đây thay Tiêu Súc. Như vậy đặc thù thời khắc, hai người từ bỏ võ tướng cái gọi là mặt mũi, rốt cục đạt thành phân công hợp tác. Thời gian không lâu, toàn bộ thôn trang liền tiến vào nghỉ ngơi trong trạng thái. Trong địa đạo, Trương Phi từ cửa quan sát đội vã trở về. Tử Long, ngươi thật đúng là liệu sự như thần vậy. Hắn dựng thẳng lên tráng kiện ngón cái thở dài nói, những người cầu quan binh thật sự sớm nghỉ ngơi. Phòng trưng muốn hiện tại ngủ no, đợi được nửa đêm thời điểm phục kích chúng ta. Triệu Vân mỉm cười trả lời, này chính là đại nhân tổng đốc giáo dục phương pháp thực tế ứng dụng. Muốn theo kẻ địch dòng suy nghĩ vấn đề. Do đó dự đoán kẻ địch dự đoán. A. Trương Phi lôi trên cằm nuột ngang râu quai nón, như có điều suy nghĩ nói, dự đoán kẻ địch dự đoán. Ta lão Trương cũng muốn học biết cái này giống như cao siêu thủ đoạn. Triệu Vân nghiêm mặt, trước hết để cho kẻ địch ngủ đi một hồi nhi, để bọn họ thả xuống hạ xuống. Chưa tới nửa giờ sau, toàn quân tấn công, lại giết một trận. Chương 482, Tiêu Súc chết trận, quan quân đổ nát. Chương 482, Tiêu Súc chết trận, quan quân đổ nát. Mặt trời lặn về tây, bóng đêm dần lên. Hô, hô. Nơi nào đó nhà dân bên trong, Trương Nam ngủ giữa lúc say mê, tiếng ngáy không ngừng vang lên. Nắm giữ miệng đường nối trong sân, Tiêu Súc ngồi trên băng đá, hai đôi mí mắt không ngừng đánh nhau. Dây đặc buồn ngủ tâm ý dâng lên, làm cho cả người hắn liên tiếp gật đầu, hoàn toàn không kiên trì được. Hắn không biết chính là, nơi nào đó ẩn nấp cửa quan sát bên trong, hai con trung đồng giống như mắt to chăm chú vào trên người hắn, dường như nhìn thấy thiên hạ dụ người nhất con mồi. Giết. Đột nhiên, một trận to rõ tiếng la giết đâm thủng hoàng hôn cuối cùng yên tĩnh. Triệu Vân Trương Phi hai người mang đội lại lần nữa giết ra. Tình huống thế nào? Tiêu Súc nhảy lên, lại phát hiện trong sân cách đó không xa miệng đường nối bên trong nhảy ra một cái mặt đen đại hán, cầm trong tay cây giáo thẳng tắp hướng về hắn vọt tới. Trong cơn kinh hoàng, hắn đưa tay đi mò bên cạnh cái bàn đá chiến phủ, nhưng mà tốc độ của đối phương nhưng vượt xa sự tưởng tượng của hắn, vẹn vẹn hai tức thời gian liền đã xông đến trước mắt. Thái, Trương Phi hung bạo a, giơ cao trượng bát xả mâu liền gai. Tiêu Súc kinh hãi đến biến sắc, vội vã lướt ngang tránh né. Người này hắc tư, cái gì? Vừa muốn lên tiếng chửi rủa hắn, lại phát hiện đối phương cây giáo liền chiêu, nguyên bản dường như lôi đình đâm tới tư thế, hiện tại nhưng chuyển thành uốn lượn như xả quy tích. Xì xì, một kế biến chiêu, Trương Phi trong tay trượng bát xả mâu ung dung đâm thủng Tiêu Súc lồng ngực. Ngươi này tháo hán võ nghệ lại như vậy tinh xảo, tay cầm cán mâu, miệng phun máu tươi hắn, căn bản không dám tin tưởng mới vừa cái kia tinh diệu một cái biến chiêu, là từ trước mắt loại này tháo hán trong tay dùng đến chiêu thức. Hừ, Trương Phi hừ lạnh nói, ngươi giếng này dối quốc, khi nào nhìn thấy trên mặt đất rộng lớn bầu trời, như vậy lơn là biến chiêu đều không tiết nổi, thực tại rất rưởi. Nâng lên một cước, đá bay trong tay đối phương vũ khí. Trương Phi dùng sức vẩy một cái, đem voi thóc thi thể tại chỗ bước lên. Bọn ngươi tặc tướng đã chết, còn không mau mau đổ nát. Dường như sấm sét tiếng gào ở trong sân nổ vang. Nguyên bản nghe tin đến đây gấp rút tiếp viện quan binh tại chỗ bị rung động, hai mắt trợn trừng, sợ hãi nhìn về phía dường như thiên tướng hạ phàm Trương Phi trên người, quan binh khó có thể tin tưởng thiên hạ lại có như thế đại lực người. Cây giáo bước lên thi thể, ở giữa không trung hướng bốn phía phun máu tươi, lại lần nữa rung động thật sâu mỗi một cái quan binh cảm xúc. Tất cả mọi người đấy lòng chiến ý tại chỗ đổ nát, xoay người liền chạy. Bọn họ cũng không muốn cùng như vậy mạnh mẽ phản tặc thủ lĩnh đối chiến. Tiêu Súc võ nghệ bọn họ rõ ràng biết có cao bao nhiêu cường, nhưng mà ở náo loạn bên trong ung dung bị giết, đủ để thấy cái kia tặc tướng lợi hại đến mức nào. Thái. Trương Phi chọc lấy thi thể từ trong sân lao ra, ở trên bầu trời còn sót lại một điểm hoàng hôn ánh chiều tà bên trong một bên hướng một bên chạy. Cầu quan quân, đều cho lão tử rất nhịn. Các ngươi cái gọi là mạnh mẽ tướng lĩnh, chết bao nhiêu đơn giản, cỡ nào khốc liệt, không muốn chết liền mau mau cho lão tử trốn. Một đám nòng cốt mang theo dân binh tùy tùng và mạnh, ở hỗn loạn trong thôn xóm đánh giết quan binh, có tổ chức có sĩ khí dân binh sức chiến đấu tăng cao. Quan binh hoàn toàn không phải là đối thủ, đổ nát bên trong tử thương cực kỳ nặng nề. Mặt khác một bên, Trương Nam bị tiếng la giết thức tỉnh, mang theo trường đao đứng ở sân khẩu cẩn thận lắng nghe. Hắn nghe nói một đạo kinh thiên giống như nổ tung thô hống, quan đem bị giết, cái kia chẳng phải chính là Tiêu Súc bỏ mình. Trương Nam căng quá nhỏ trên đường một cái chạy trốn quan binh, liền lớn tiếng dò hỏi. Biết được Tiêu Súc bị phản tặc thủ lĩnh giết chết, hơn nữa thi thể còn bị chọc lấy hành với trong thôn xóm, Trương Nam càng kinh hãi, quyết định thật nhanh hắn lập tức dẫn dắt thân binh chạy trốn. Ven đường thu nạp hội binh, nhưng không có tổ chức chút nào phản công. Trước mắt hắn chỉ có một ý nghĩ, mau chóng rời đi cái này dường như bên trong ma thôn trang. Hắn cũng không tiếp tục muốn đối mặt xuất quỷ nhập thần phản tặc. Triệu Vân cầm trong tay trường thương, nhẫn lại trụ truy kích trong lòng. Sắc bén ánh mắt chăm chú vào mang đội chạy ra trang khẩu võ tướng trên người. Tha cho ngươi một cái mạng. Đại nhân tổng đốc kế hoạch, cần người phóng thích tin tức trở lại. Đợi được lần sau tái ngộ thời gian. Triệu Vân lưỡng thương mà đứng, ánh mắt trở nên càng sắc bén. Quan quân đại tan tác. Dường như con rồi không đầu quan mình, chạy ra trang sau vẫn như cũ không dám dừng lại dưới. Liều mạng phương hướng, hướng về vùng hoang dã chính là manh trốn. Bọn họ đã thân là như chim sợ cánh cong. Phàm là vùng hoang dã trên xuất hiện bất kỳ động tĩnh, bọn họ đều sợ hãi từ nơi nào đó miệng đường núi bên trong nhảy ra một đội phản tặc. Đối phương cái kia hung ác mà liều mạng tác chiến giáng dấp, để bọn họ cực kỳ hoảng sợ. So với uống phủ thủy khăn vàng phản tặc còn muốn hù dọa. Thôn trang bên trong, Trương Phi Triệu Vân hai người mang đội hội hợp. Nòng cốt môn dẫn dắt dân binh vung tay hô to. Thắng lợi mang cho bọn họ to lớn tự tin tăng lên, làm cho sĩ khí sông thẳng mây xanh. Nhưng mà, sôi trào tâm tình bên trong Trương Phi nhưng khỏe mắt mang lệ. Dực Đức đại ca, đây là vì sao? Tâm tư cẩn thận Triệu Vân phát hiện Trương Phi sắc mặt biến hóa. Trương Phi quay đầu đi chỗ khác, giơ tay lén lút lau khỏe mắt tràn ra nước mắt. Không, không có gì. Bao cắt thổi vào con mắt. Ai? Quay đầu lại sắc mặt hắn thoáng chuyển được, thở dài nói, địa đạo này thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Muốn từ trước đại ca dẫn dắt ta với nhị ca hai người đi tấn công thiết trang, chính là bị đại nhân tổng đốc lợi dụng địa đạo chiến, hình thành thần binh trời giáng tư thế, một lần đánh tan bọn ta. Hiện tại, đến phiên ta mang binh lợi dụng địa đạo đánh ngã Ký Châu quan quân. Thực sự là lại thoải mái, lại bi thương. Nghĩ đến từ Trần đại ca, Trương Phi vẻ mặt lại trở nên ảm đạm. Triệu Vân đến gần một bước, bàn tay vỗ vào Trương Phi trên bả vai. Dự Đức đại ca không nên bị thương. Ngươi hiện tại hành động, Huyền Đức ở trên trời có linh tất nhiên toàn bộ đặt ở trong mắt. Thân là đại ca hắn tuyệt đối sẽ vui mừng. Ngươi có thể có như thế tiến bộ, hơn nữa còn đang thi hành hắn yêu dân như con hành động. Đợi được tương lai ngươi gặp lại hắn thời gian, Huyền Đức tất gặp khích lệ Dự Đức đại ca. Trương Phi thay đổi sắc mặt, đến từ trước mắt người trẻ tuổi quyết bảo, làm cho hắn tâm tình hơi rộng. Tử Long huynh đệ, ngươi là người tốt. Trương Phi thu nạp tâm tình, sau đó lại lần nữa thẳng tắp lồng ngực, thu tiếng nói, hai ta cái phối hợp nhất định phải quản lý đốc đại nhân sắp xếp kế hơi là thành, giết chết Ký Châu quan quân, giải cứu Ký Châu Bắc địa năm quận nghèo khổ bách tính. Lời nói của hắn dẫn tới bốn phía nòng cốt cùng các dân binh lại lần nữa hô lớn, giải cứu Ký Châu nghèo khổ bách tính. To lớn tiếng gào tụ hợp lại một nơi, phản phất đâm thủng từ từ hạ xuống bóng đêm. Bắc địa năm quận dân binh trì tâm, lặng yên trong lúc đó thăng hoa. Hô, hô. Dưới bóng đêm, Trương Nam mang đội đã không biết chạy trốn bao xa. May mà có chút ánh trăng, có thể để cho bọn họ miễn cưỡng thấy rõ con đường. Nghỉ ngơi một lúc, hắn hạ lệnh sau khi, liền trực tiếp ngồi vào bên đường trên một tảng đá lớn. Thở hổn hển hắn cũng không dám dừng lại suy nghĩ. Hội binh chạy tứ tán, tất sẽ đem tin tức mang về Trung Sơn chủ thành. Nơi này phát sinh tất cả cũng không còn cách nào che lấp. Cứ việc biết rõ Viên Đàm tất nhiên gặp nổi giận, nhưng hắn nhưng không được không quyết định tự mình trở về Trung Sơn chủ thành, kể ra lần này chiến sự. Một phen suy tư hắn, nghĩ đến một cái không phải biện pháp đem sở hữu chịu tội toàn bộ đẩy lên chết đi tiêu xúc trên người. Chương 483. Chương Nam Ô Gian Tế, Viên Đàm lại phái quân. Chương 483. Chương Nam Ô Gian Tế, Viên Đàm lại phái quân Trung Sơn chủ thành. Quan tự trong đại sảnh, một đám văn võ quan chức san sát ở hai bên, tất cả mọi người cúi đầu xem chân, không người dám to gan lên tiếng. Đứng ở trên đài cao, Viên Đàm tức giận chưa biến mất. Rát rưởi, thực tại rát rưởi. Trong tay kinh đường một mạnh mẽ ngã xuống đất, Viên Đàm mắng, thống lĩnh 6000 quân binh, nhưng đối với một cái thôn xóm nho nhỏ bó tay toàn tập. Như vậy năng lực, còn dám vọng xưng đại tướng? Cùng rát rưởi có gì khác nhau đâu? Ngoài thành hội binh lan truyền trở về tin tức để hắn nổi giận. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, mình định hành động lại lấy loại này to lớn thất bại vì là bắt đầu. Đứng ở quan văn người thứ hai thẩm phối cúi đầu không nói, nhưng đáy lòng nhưng cực kỳ cao hứng. Tình huống như thế là hắn muốn nhìn nhất đến kết quả. Ký Châu Bắc địa năm quận không có lo bảo, nhưng tiêu diệt phản tặc hành động cũng không thành công. Làm cho thân là trưởng tử Viên Đàm, căn bản không thể nào tích lũy công lao, càng không cách nào đối với văn võ quan chức hình thành sức hấp dẫn. Hơn nữa, vẫn có thể ở thất bại bên trong đem nhược điểm của đối phương bại lộ ở trong mắt mọi người. Do đó lan truyền đến Viên Thiệu trong hai, làm cho nó đối với Viên Đàm tín nhiệm hạ thấp. Khắc khắc. Đứng ở quan văn danh sách vị đầu tiên quách đổ liên tục ho khan, mới miễn cưỡng áp chế lại nổi giận bên trong Viên Đàm. Thử. Trở về ngồi xuống, Viên Đàm tuy không lên tiếng, nhưng tức giận nhưng chưa biến mất tán. Tức giận gò má, làm cho trong đại sảnh tất cả mọi người xem rõ ràng. Thiếu chủ. Quách đổ đứng ra đề nghị, hiện tại cái này giống như tình huống đầy đủ giải thích phản tặc cũng không phải là phổ thông loạn dân. Tất là có tổ chức có dự mưu. Lời nói thanh chưa lạc, đại sảnh ở ngoài vang lên một trận ầm ĩ, mọi người hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện một đạo cả người đẫm máu bóng người vội vã đi vào, sau đó quỳ lạy trong đất. Mặt tướng đang chết. Trương Nam nằm dạp trên mặt đất trên mặt sâu sắc dập đầu. Sau đó ngẩng đầu đầy mặt thê thảm bẩm báo, tuy rằng mặt tướng biết rõ chiến bại chi tội vô cùng lớn, nhưng cũng không thể không trở về nơi này, bẩm báo tiểu nhân dò thăm tin tức. Mấy lời nói kể ra cực kỳ chính nghĩa lâm nhiên, phản phất hắn vai gánh vô số áp lực, làm ra kinh thiên cử chỉ, mới mang về trọng yếu tin tức. Quét đồ trong bóng tối xem thường, nhưng không có chọc thủng. Viên Đàm thoáng hòa hoãn, cao mày mở miệng dò hỏi, mang về hà tin. Trương Nam hai mắt xoay một cái, hành lễ sau khi trịnh trọng nói rằng, đại nhân, ta trong quân có khoảng cách. Ồ. Viên Đàm hai mắt đột nhiên vừa mở. kết hợp 6000 quan quân đại bại việc, để hắn liên tưởng đến then chốt địa phương. Gian tế việc, rất có khả năng. Thẩm Phối Tâm đột nhiên một thu. Nếu như không phải đa mưu túc trí, hắn sợ là từ lâu lộ ra sơ sót. Cố ý tiết lộ Viên Đàm sắp xếp là thật gian tế chi tội. Trong bóng tối hít sâu một hơi hắn, lén lút bình phục gợn sóng tâm tình. Trong đại sảnh, một đám văn võ tiếng bàn luận dần lên. Trương Nam hai mắt trở mình xoay một cái, quả nhiên, biên soạn đi ra gian tế nói như vậy, rời đi mọi người sự chú ý thậm chí để thiếu chủ quan tâm điểm cũng phát sinh biến hóa. Hắn tiếp tục trịnh trọng mưa đã nói, cái kia hộ tống bản tướng tấn công Tiêu Súc hành động khác thường. Quan quân nhiều lần bị phản tặc đánh lén bắt thủ. Ở nào đó xem ra, tất nhiên là Tiêu Súc lén lút tiết lộ tin tức. Hắn nhiều lần một chỗ, tìm cơ hội đẩy ra tại hạ. Hơn nữa, ở hắn phụ trách gác đêm trong quá trình, liền có phản tặc đột nhiên giết ra, đại loạn quan quân. Nhưng này tư nhưng không có bất luận cái gì mang binh chống lại cử chỉ. Như vậy hành động cùng với đại tướng thân phận cùng năng lực cực kỳ không hợp. Tương đương các thường. Thả mặt đem đang cùng phản tặc huyết chiến thời gian. Hắn vừa nói, một bên run lên tràn đầy vết máu khô rác. Tuy rằng cái kia đều là trở về trước vây giết hai cái dã qua đời ý dính vào máu tươi, nhưng giờ khắc này đã khô cạn biến thành màu đen vết máu, còn có trên mặt hắn tăng ô, để trong đại sảnh tất cả mọi người tin tưởng chiến đấu khốc liệt. Liền nghe nói phản tặc bên trong có người hô lớn, quan quân bên trong có nội ứng, các ngươi căn bản thắng không được ngôn ngữ. Trương Nam lời nói thanh ở trong đại sảnh đốn hất sóng lớn. Thẩm Phối thở dài một hơi. Nguyên lai gian tế việc chính là Trương Nam hoài nghi Tiêu Súc. Điều này làm cho hắn yên lòng. Võ tướng mặc kệ làm sao nội đấu, đều cùng hắn cái này quan văn không quan hệ. Thuần Vu Quỳnh trước tiên đứng ra, vỗ lồng ngực cất cao giọng nói, thiếu chủ, Tiêu Súc đứa kia thật không phải là người. Chúa công đối đại hắn hậu đãi, hắn nhưng cấu kết phản tặc, nguyện làm gian tế. Ương đăng báo Châu Mục đại nhân, giết nó toàn ra, lấy chấn động Tiêu Tiểu. Thuần Vu Quỳnh tuy rằng thân là Viên Thiệu bạn cũ, nhưng vẫn như cũ cao giọng ca công tụng đức, đầy đủ biểu đạt chính mình trung thành chi tâm. Một bên một cái khác đi theo võ tướng Hàn Mãnh cũng đứng ra, đại biểu trung tâm. Hai người chỉ lo Viên Đàm nghi kỵ chi tâm nổi lên, càng sợ Viên Thiệu nghi kỵ. Chiến thắng chiến bại dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không có đứng thành hàng trọng yếu. Chiến bại còn có thể chạy trốn, nhưng đứng sai đội nhưng phải tại chỗ rơi đầu. Hơn nữa toàn gia đều sẽ bị xử trảm. Viên Đàm vẻ mặt biến ảo không ngừng. Quách Độ rất có tự mình biết mình, đối với chuyện như thế này không có mở miệng. Để thiếu chủ tự mình quyết định xử lý như thế nào. Viên Đàm một phen suy tư, sau đó nhanh chóng hạ lệnh, Tiêu Súc cấu kết phản tặc, khiến ta quân sơ bại. Nhưng cũng may Trương tướng quân ngăn cơn sóng dữ, thu nạp hội binh, không đến nỗi quan quân triệt để thất bại. Đem tin tức này sáng tác thành tin đưa tới Duyệt Châu. Mấy lời nói trực tiếp đem sự tình định tính. Thất bại mũ chụp đến đã chết đi Tiêu Súc trên người. Cho tới chân tướng đến cùng làm sao, không chỉ có Viên Đàm không quan tâm, trong đại sảnh văn võ đám quan viên đồng dạng không quan tâm. Có người gánh vác chiến bại chịu tội, mới là kết quả tốt nhất. Trương Nam trong bóng tối hít sâu một cái. May mà có cái người chết thế, bằng không hắn còn không biết muốn đối mặt thế nào trách phạt. Viên Đàm nhìn về phía Trương Nam, nói rằng, Trương tướng quân xin đứng lên. Lần này chiến bại tất nhiên là gian tế chi tội. Bằng không ta quân tất không thể như vậy, ngươi nói, có đúng hay không? Vâng vâng vâng. Đứng dậy Trương Nam gật đầu liên tục, sau đó vỗ lồng ngực bảo đảm nói, nhưng có lần sau tác chiến, mặt tướng tất nhiên liều mạng tác chiến. Tất nhiên thu hoạch trận thắng đầu tiên, lấy trang thiếu chủ quân uy. Vang dội lời nói thanh ở trong đại sảnh vang vọng ra, làm cho Viên Đàm tâm tình thoáng chuyển tốt. Ngự người thoải mái cảm ở đấy lòng nhiệt lên, để hắn chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Quách Đồ vừa đúng đứng ra, đề nghị, thiếu chủ, nơi đây phản tặc tất nhiên có tổ chức có phiền muộn, hơn nữa rất khả năng vượt quá chúng ta tưởng tượng. Nếu phát hiện phản tặc hướng đi, không bằng tăng số người nhân thủ, bao vây nhưng không tấn công, khiến cho địa phương khác phản tặc lo lắng, điều động viện quân đến đây gấp rút tiếp viện. Sau đó ta quân mai phục, chấp hành vi điểm đánh viện binh kế hơi. Tất đại thắng phản tặc. Viên Đàm vui vẻ nói, liền ý quân sư làm nói. Hán tử trên thân Quách Đồ thu hồi ánh mắt, sau đó nghiêm mặt hạ lệnh, các bộ dựa theo quân sư nói chấp hành. Thuần Vũ Quỳnh, Hàn Mạnh nghe lệnh, mặt tướng ở. Hai cái võ tướng cao giọng trả lời sau khi, ngẩng đầu đỡ ngực đứng ra. Ngạo nghễ sắc mặt trên, đem đại tướng phong độ toàn bộ bày ra. Các người hai người phân biệt dẫn dắt 2000 quan binh lại lần nữa tấn công. Trương Nam thu lại hội binh theo đội đồng hành. Mặt khác, bạn quan ở trong thành thị tộc bên trong lại trinh nhân tay. Khác cho các ngươi 8000 tôi tớ, tạo thành bạn mấy chi quân. Chương 484. Quân tình lại tiết, Thuần Vũ Quỳnh mang binh xuất chinh. Chương 484. Quân tình lại tiết, Thuần Vũ Quỳnh mang binh xuất chinh. Trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại. Viên Đàm kiên định lời nói thanh ở trong đại sảnh vang vọng ra, đem hắn kiên quyết thái độ hoàn toàn biểu lộ. Thuần Vũ Quỳnh, Hàn Mãnh, Trương Nam ba người cao giọng lĩnh mệnh. Giọng lớn âm thanh bày ra ba tướng tự tin. Ở Viên Đàm mệnh lệnh ra, các loại hành động nhanh chóng tiến hành. Trung Sơn trong chủ thành một đám thị tộc lại lần nữa bị điều động nhân thủ, tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng cũng không thể làm gì. Phản tặc một ngày không bị tiêu diệt, bọn họ một ngày không được an bình. Tuy rằng hiện tại trả giá nhân lực, nhưng chỉ cần Trung Sơn bước vàng, bọn họ mất đi tất cả cũng có thể nhanh chóng thu hồi. Dù sao đối lập với tích góp của cải tới nói, mất đi nhân lực có thể lợi dụng lưu dân bổ sung. Lần này náo loạn sau khi, không biết bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi, càng có thể vì bọn họ cung cấp số lượng đa dạng nông nô. Hơn nữa, ngoài thành thôn trang gặp phải tính chất hủy diệt phá hoại, rất nhiều cày ruộng tất nhiên trở thành nơi vô chủ, cũng làm cho bọn họ có thể đi đến ngoài thành trắng trận diễn kịch thổ địa, không cần tiếp tục phải trong bóng tối sử dụng các loại thủ đoạn, có thể quang minh chính đại bỏ vào trong túi. Trung Sơn chủ thành bên trong các loại hành động nhanh chóng tiến hành, Thần Phối đặt ở trong mắt, viết ở trong thư, sau đó điều động thân tín trong bóng tối đưa tới U Châu. Bất luận làm sao hắn đều không thể để cho Viên Đàm hành động thành công.
U Châu, Chắc quận. Hứa Ngôn lại lần nữa nhận được đến từ Ký Châu tin tức. Quan tự trong đại sảnh, hắn mang theo mấy cái võ tướng ngồi vây quanh ở bàn tròn bên. Quan Vũ cau mày nói, những cái được gọi là thế gia người thực sự là ra vẻ đạo mạo cầm thú, tuy có chủ nhưng cũng không trung tâm, vì phe phái tư lợi mà hướng về kẻ địch tiết lộ then chốt tình báo, thực sự là chó lợn không bằng. Hoàng Trung dùng sức gật đầu nói, đúng đấy. Muốn từ trước, những người kia tại triều đường bên trên quân tử khiêm tốn, ai nghĩ đến lúc này lại làm ra bực này bị ổi việc, thực sự khiến người ta chơ chẽn. Hứa Ngôn thả tay xuống bên trong mặt tin, ngẩng đầu mở miệng nói, thế ra bên trong cũng có phe phái, Viên ra một mạch kế thừa, cực điểm con cháu đấu tranh, lẫn nhau trong lúc đó như nước với lửa, quyền lợi trước, hoàn toàn không có bất kỳ tình thân có thể nói. Lời nói của hắn để trong đại sảnh mấy cái võ tướng tràn đầy cảm xúc. Hứa Ngôn nghiêm mặt, cao giọng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, một vạn kỵ binh tập kết, điều động thám báo tìm hiểu Trung Sơn chủ thành phương hướng địch tình. Ta quân đi đến Châu quận biên cảnh nơi ở nấp, bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công đánh xuyên qua Trung Sơn chi địch. Nặng. Mấy cái võ tướng cao giọng trả lời. Quan Vũ loát mỹ nghiêm híp mắt lạnh lùng nói, chỉ là Trung Sơn chi quân, còn muốn chấp hành vi điểm đánh viện binh cử chỉ, thực tại không biết tự lượng sức mình. Đứng dậy Hoàng Trung biểu thị tán thành, lần này chúng ta nhất định phải để Ký Châu võ tướng biết cái gì mới thật sự là sức chiến đấu. Trung Sơn chủ thành, Thuần Vũ Quỳnh ba người dẫn dắt gần đây tụ hợp nổi đến đội ngũ xuất phát. Viên Đàm vì biểu hiện coi trọng, tự mình đi đến ngoài cửa thành tiễn đưa. Quân đội xuất trình, tướng sĩ rời đi. Viên Đàm ở Quách Đồ theo đề nghị, lập tức điều động nhân thủ đi đến cái khác các quận. Tuy rằng có khả năng bị phản tặc với trên đường chặn giết, nhưng cũng không thể không phái. Giờ khác này cần càng nhiều binh lực, cần năm quận bên trong một đám thị tộc xuất lực. Chỉ có tập kết càng nhiều sức mạnh, mới có thể càng tốt hơn trấn áp phản loạn. Quách Đồ ở đây thứ trong hành động không chỉ có nhìn thấy phản loạn, còn nhìn thấy rất khả năng đến tiếp sau gần sóng. Vậy tuyệt đối là so với hiện tại càng mãnh liệt hơn mưa to gió lớn. Tất cả rất khả năng trong bóng tối chủ tính. Ai? Đứng tại sau lưng Viên Đàm hắn thở dài một tiếng. Nếu như lại sớm chút đến đây Trung Sơn, không có bị cường đạo hình thành liên kết tư thế thời điểm, có phải là tất cả phải nhiều bưng lòng? Hiện tại chỉ có thể dựa vào Trung Sơn một quận lực lượng phá cục, làm cho hành động bị hạn chế, không cách nào phát huy đầy đủ Ký Châu nhân lực chi ưu. Thuần Vũ Quỳnh mang đội tiến lên. Thân là chủ tướng hắn, bất luận tuổi tác vẫn là tư lịch, cũng hoặc đi theo Viên Thiệu thời gian, đều là cái khác võ tướng không thể so với độ cao. Cười ở trên chiến mã hắn cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, ngẩng đầu đỡ ngực, khí vũ hiên ngang. Truyền lệnh xuống, phái ra thám báo. An ổn đi tới, cần phải tìm hiểu núi rừng bốn phía bên trong tình huống. Tuyệt không có thể bị kẻ địch phục kích. Mặt khác, toàn quân tướng sĩ phàm là nội chiến, tuyệt không phải có bất kỳ hoảng loạn. Phàm là có người xông loạn luận ba, đứng không vững trận tuyến, tại chỗ giết chết không cần luận tội. Cực kỳ nghiêm khắc quân lệnh lan truyền xuống, làm cho sở hữu quan binh cùng với tôi tớ quân đánh tới hoàn toàn tinh thần. Mọi người sâu sắc cảm nhận được đến từ chủ tướng uy nghiêm. Trương Nam đặt ở trong mắt, ưa cao ở đáy lòng. Thân là tuổi trẻ võ tướng hắn, tự nhiên không cách nào cùng Thuần Vũ Quỳnh như vậy nguyên lão đánh đồng với nhau. Tin tức bị Triệu Vân thủ hạ nòng cốt thăm dò được biết. Hành quân phương hướng, quân địch số lượng, đại thể ý đồ các loại tương đối tưởng tận tin tức, nhanh chóng đưa đến Triệu Vân trong tay. Quả nhiên như đại nhân tổng đốc dự liệu. Thôn trang bên trong dẫn dắt một đám nòng cốt chính đang học tập Triệu Vân thở dài nói, Trung Sơn quan phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ tiêu diệt chúng ta hành động. Lần này, chúng ta chỉ cần chờ đợi chính là. Còn có, điều động nhân thủ liên lạc cẩn dấu ở Trung Sơn những thôn khác trang dân binh. Chúng ta phải phối hợp sắp đến chủ lực quân, tiến hành một hồi bao vây tiêu diệt chiến, đem đến từ Trung Sơn sinh lực toàn bộ tiêu diệt ở đây. Kiên định lời nói cùng vẻ mặt, để bốn phía nòng cốt môn tràn ngập vô hạn tự tin. Ở hắn dặn dò dưới, mọi người nhanh chóng hành động. Đã không còn là nghèo khổ bách tính một đám nòng cốt, hành động lên rất có trật tự cùng trật tự. Liên tục thực tiễn để nòng cốt cùng các dân binh tăng trưởng rất nhiều đấu tranh kinh nghiệm cùng với khắp mọi mặt năng lực. Bất luận tổ chức, phối hợp vẫn là nghe khiến chấp hành, khắp mọi mặt năng lực đều có hiện ra tăng cao. Nay đặt ở từ trước, là bọn họ căn bản không dám tưởng tượng tăng lên. Tất cả nhanh chóng chuẩn bị, cuồn cuộn sóng ngầm. Trên đầu nắng chói chang, cưỡi ở trên chiến mã Thuần Vũ Quỳnh mang đội chậm tốc đi tới. Vững vàng hắn không cho kẻ địch lưu lại bất kỳ tập kích cơ hội. Tiến lên bên trong, hắn gọi Trương Nam, cẩn thận dò hỏi các loại chi tiết nhỏ. Thân là trà trộn Lạc Dương quan trường tay ra đời, hắn hơi sử dụng thủ đoạn liền trá ra tình huống thật. Huynh đệ chớ sợ. Hắn thấp giọng động viên Trương Nam, chúng ta cùng quân làm tướng, tự nhiên là một lòng. Chuyện của quá khứ đã qua, tiêu xúc đứa kia có thể trên lưng chiến bại chịu tội, là hắn phúc phận. Chúng ta còn cần đoàn kết một nơi, cộng đồng nỗ lực thắng được thắng lợi mới là. Huynh đệ, ngươi nói là cùng không phải. Bị nắm ở vai Trương Nam dùng sức gật đầu. Đến từ Thuần Vũ Quỳnh nhìn thẳng ánh mắt cùng với đối phương trên cánh tay sức mạnh, để hắn sâu sắc cảm nhận được phàm là có không nên, thì sẽ bị đối phương tìm cái lý do ám hại. Tướng quân đại nhân yên tâm. Hắn vỗ lồng ngực cất cao giọng nói, tiểu đệ ta nhất định đi sát đằng sau đại ca, đem hết toàn lực tác chiến, vì là đại ca kiến công. Thuần Vũ Quỳnh cực kỳ thỏa mãn đối phương tỏ thái độ, mở miệng trả lời, huynh đệ ngươi yên tâm, công lao không phải một người, chờ đợi chiến thắng thời gian, chúng ta đều có quân công có thể thu hoạch. Một bên Hàn Mánh gật đầu liên tục. Đặt thành nhất trí ba người trở nên chưa từng có đoàn kết. Thả xuống để phòng Trương Nam kể ra càng nhiều chi tiết nhỏ, làm cho Thuần Vũ Quỳnh hai người rất là kinh ngạc. Chương 485. Trương Phi tấn công, Hàn Mánh tâm thái nổ tung. Chương 485. Trương Phi tấn công, Hàn Mánh tâm thái nổ tung. Thuần Vũ Quỳnh mang đội đi tới, rốt cục ở các loại cẩn thận từng ly từng tí một sau khi đến thôn trang ở ngoài. Xa xa, hắn liền nhìn thấy một đội phản tặc đứng ở trang khẩu nhìn xung quanh. Thái! Quát to một tiếng truyền đến, hắn rìm ngựa nhìn tới. phát hiện một cái mặt đen tháo hán gánh cây giáo thô hống. Cầu quan quân, không phục đến truy ra ra. Dứt lời, cái kia mặt đen tháo hán liền dẫn người nhanh chóng chạy về trong thôn trang. Trương Nam liền vội vàng tiến lên ngăn lại nói, tướng quân đại nhân không nên kích động. Những người phản tặc cố ý như vậy. Hắn đem trước cùng phản tặc đấu tranh các hạng sự tình kể ra, làm cho Thuần Vu Quỳnh lại lần nữa sâu sắc biết được trang bên trong dưới mặt đất đường hầm không có cách nào tấn công. Truyền lệnh xuống, khiến 3000 sĩ tốt đem này trang hoàn toàn vây quanh. Cần phải ở ban ngày thời gian đem chung quanh vùng hoang dã nghiêm mật tìm kiếm một phen. Ngăn chặn kẻ địch đột nhiên từ nơi nào đó địa đạo trong miệng đột xuất, cùng buổi tối hình thành tập kích việc. Còn có, chia binh 3000, ngay lập tức sẽ địa đi ngủ. Bổ túc tinh thần, chờ đợi buổi tối thủ vệ. Cái khác 4000 người đi đến bốn phía rừng cây chặt cây cối, kiến tạo lâm thời thiết kế phòng ngự, để ngừa kẻ địch đột nhiên tập kích. Một phen quân lệnh dưới cực kỳ công chính. Trương Nam ở một bên lệnh mà nói, không thẹn là tướng quân đại nhân. Lần này nghiêm mật sắp xếp, chúng ta nhưng là không cách nào làm được. Cầm trong tay trường đao Hàn Mánh gật đầu liên tục, hai người một phụ một loại, cực điểm lệnh nói. Quan binh nhanh chóng hành động, ở trang ở ngoài xây dựng phòng ngự hệ thống, phân công hợp tác. Bên trong trang, Triệu Vân dẫn người ẩn giấu ở trên nóc nhà tìm hiểu tình huống. Quả nhiên, quan quân đánh tới vây nốt chúng ta chủ ý. Hết thảy đều ở dựa theo đại nhân tổng đốc dự đoán xuất phát. Hắn từ trên nóc nhà nhảy xuống, tìm tới Trương Phi nói rằng, Dự Đức đại ca, lần này nên hai người chúng ta ra trận, thất bại mới tới quan quân nguyện khí. Dựa theo đại nhân tổng đốc sắp xếp, chúng ta có thể chém tướng, không cần lại ẩn giấu sức chiến đấu. Quá tốt rồi. Trương Phi đầy mặt hưng phấn, một cái vơ lây tựa ở tường biện trên trượng bát xà mâu. Ta liền biết phản kích thời khắc đến rồi. Cũng lại không kiềm chế nổi đáy lòng chiến ý, hắn trực tiếp hướng về sân đi ra ngoài. Thử Long huynh đệ trước tiên ở nơi này chờ đợi, ta đi ra ngoài giết hai cái quan quân võ tướng liền về. Mẹ kiếp, vừa đi vừa vặn bẹo cái cổ, phát sinh rát ba âm thanh. Trương Phi thô tiếng nói, ta lão Trương nhẫn mại lâu như vậy, cũng nên bày ra một phen thực lực của chính mình. Đi đến một nơi trong sân, quanh một thất trước thu được chiến mã, Trương Phi nhảy lên, giá, tác động dây cương, quay đầu ngựa lại, Trương Phi rồi ngựa chạy trốn, thẳng đến trang khẩu. Mới vừa đến nuôi ngựa sân, Triệu Vân bất đắc dĩ cười khổ, xem ra Dực Đức đại ca thực sự là biệt xấu. Thu hồi nhìn phía trang khẩu ánh mắt, sắc mặt hắn nghiêm lại, tiến vào trong sân chọn mã. Lần này một người một ngựa xuất chiến, nhất định phải đại tỏa quan quân nhuệ khí. Trang ở ngoài, chính đang bận rộn quan binh nhìn thấy bên trong trang có một ngựa lao ra. Thuần Vu Quỳnh ba tướng lập tức thu được tin tức. Đi, đi xem. Hắn xoay người lên ngựa, dẫn dắt cái khác hai tướng cùng một đám thân binh đi đến xây dựng thiết kế phòng ngự ở ngoài nên địch. Trăm bước bên ngoài, Trương Phi rủi ngựa mà đứng. Thái, khi sâu một hơi quát tầm thanh nổ tung mà lên, ở vùng hoang dã trên chấn động ra đến. Trương Phi nâng lên trượng bát xà mâu chỉ đi, cầu quan quân nghe. Người ra ta ở đây, mau nhanh điều động võ tướng ra ngoài đón chiến. Để ta lão Trương nên thịt cắt lấy đầu, xong trở về cùng người khác các tướng sĩ chúc mừng. Cực kỳ ngông cuồng lời nói ở vùng hoang dã tải lên bá ra. Thuần Vu Quỳnh lông mày níu lại, sau đó nhìn về phía bên cạnh. Trương Nam vội vã rủi ngựa tiến lên một bước trả lời, cái kia hắc tư chính là phản tặc một người trong đó thủ lĩnh. Tuy rằng sức mạnh vô cùng lớn, nhưng chiêu thức cực kỳ đơn giản. Thẳng thắn, dựa vào man lực tác chiến. Thuần Vu Quỳnh khẽ gật đầu. Mặt khác một bên Hàn Mánh cầm trong tay trường đao xem thường hừ lạnh, sức mạnh rất lớn. To lớn hơn nữa có thể có bản tướng loại này thường có trời sinh thần lực người lại. Tướng quân đại nhân, nào đó thỉnh cầu xuất chiến. Tất chém cái kia hắc tư đầu chó, lấy để chấn ta quân sĩ khí, tỏa phản tặc uy phong. Trương Nam trốn ở một bên không lên tiếng, ám đến tên trước mắt này không biết điều. Thuần Vu Quỳnh lập tức hạ lệnh, được. Đã như vậy, Hàn tướng quân liền xuất chiến đấu tướng. Cần phải chém xuống cái kia phản tặc thủ tập, lấy tráng ta quân thanh thế. Nặng. Hàn Minh cao giọng trả lời, sau đó cầm đao rủi ngựa chạy như bay mà ra. Tặc tướng báo lên họ tên. Một bên sung một bên hống, tiếng nói của hắn ở vùng hoang dã tải lên bá ra. Ta Hàn Minh thủ hạ không chém hạ người vô danh. Trương Phi cầm trong tay trượng bát xà mâu, thôi thúc chiến mã nói, tiểu tử ngươi căn bản không hiểu rõ. Cho dù ngươi như vậy thông báo họ tên, cũng vẫn như cũng là vô danh tiểu tốt. Xem ta người Yến Trương Dực Đức đâm ngươi hạ âm tào địa phủ. Vùng hoang dã trên, Thuần Vu Quỳnh cùng một đám quan binh ánh mắt rơi vào chạy như bay cho đến tương giao cùng nhau hai cái kỵ đem trên người. Cong, lanh lảnh vũ khí tiếng va chạm vang lên, rung động ở đây mỗi người lốt hai. Hai mã đan sen mà qua, Hàn Minh kinh hãi đến biến sắc. Sao như vậy? Hắn cảm giác mình nhanh tay muốn không cầm được vũ khí. Trường đao ở trong tay hắn là như vậy trầm trọng, dường như nắm không phải đao, mà là một ngọn núi. Từ trên bàn tay lan tràn hướng lên trên cảm giác tê dại, làm cho hắn cả người run. Sức mạnh khổng lồ mang đến rung động, để hắn vô cùng kinh hãi. Muốn hắn cũng là trời sinh thần lực vang vọng quận bên trong người, vũ dũng từ trước đến giờ cao siêu, nhưng mà bị một đòn đánh thành dáng dấp như thế, cái kia hắc tư sao một cái lợi hại tuyệt vời. Trương Nam trong bóng tối cười trộm, hơn nữa một bên cười một bên vui mừng. May mà chính mình mới vừa không có xuất chiến, bằng không hiện tại ăn quả đáng chính là hắn. Thuần Vu Quỳnh nhãn lực không kém, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy hai người trên lệnh. Ha ha. Trương Phi quay lại đầu ngựa, ngửa mặt lên trời cười to, ngươi kẻ này tại sao không tiêu gạo, mới vừa hung hăng tiêu ngạo đây, ngày đó đem hạ phàm dáng dấp đây. Vung lên trong tay trượng bát xà mâu về phía trước mánh chỉ, Trương Phi cười khẩy nói, ta vẫn là yêu thích ngươi cao cao tại thượng dáng dấp, phiền phức ngươi khôi phục một chút, bằng không đâm lên thật không như vậy thoải mái. Hàn Mánh sắc mặt càng đổi càng hắc, bị tặc tướng một đòn đánh thành dáng dấp như thế không nói, còn muốn bị đối phương ngôn ngữ trong vẹo, đây là cỡ nào khuất đủ. Nhưng mà bất luận khuất đục nữa cũng không sánh nổi tính mạng của chính mình. Lùi tâm bắt đầu sinh hắn muốn trở về bộ trận, nhưng mà muốn vượt qua cái kia mặt đen tháo hán mới được. Hàn Minh không lùi mà tiến tới, một lần nữa cầm cẩn thận trường đao cao quát, trở lại. Trước tiên rồi ngựa chạy như bay nhằm phía Trương Phi, phản phất mang theo cực kỳ kiên quyết chiến ý, nhưng mà, vọt tới nửa đường lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Hắn muốn xẹt qua một đường vòng cung, phòng ngựa cùng đối phương giao chiến, do đó trở về bên trong quân trận. Hắn liền không tin, đối phương còn có can đảm truy đến quan quân buồn trận hay sao? Thái, Trương Phi cũng đột nhiên thay đổi phương hướng. Cầm trong tay trượng bát xà mâu giận dữ hét, ngươi cẩu tặc kia, ta từ lâu dự đoán hành động của ngươi, muốn chạy, cửa đều không có, cho lão tử để mặc lại. Truy kích tư thế bất ngờ nổi lên, Hàn Minh tâm thái lúc này nổ tung. Phản phất phía sau truy kích hắn không phải tặc tướng, mà là sát thần chuyển thế. Chương 486. Một người đơn kỵ, Triệu Vân đột trận. Chương 486. Một người đơn kỵ, Triệu Vân đột trận. Tướng quân đại nhân, nhanh cứu giúp ta a. Hàn Minh rủi ngựa một bên hướng về quan quân trận chạy vội, một bên cao giọng la lên. Sống còn thời khắc, hắn cũng lại không lo nổi cái gì mặt mũi. Mang đội thuần vu quỳnh vẻ mặt vô cùng âm trầm. Cho dù không có lâm trận chém tướng, cũng không thể làm ra như vậy mất mặt việc. Thân là chủ tướng hắn thậm chí không ngóc đầu lên được. Căn bản không còn mặt mũi đối với một đám tướng sĩ. Hắn không lên tiếng, toàn quân tướng sĩ không có một người lộn xộn. Trương Nam càng là rủi ngựa lén lút về phía sau di động nửa bước. Hắn cũng không muốn lao ra cứu vớt cái tiêm ngông cùng ra hỏa. Cầu tặc nhận lấy cái chết. Trương Phi gầm dữ dội, trong tay trượng bát xả mâu mánh đâm. Hàn Mánh nằm dạp ở trên lưng ngựa tránh né, nhưng hắn nhưng không có nhìn thấy, sau lưng cái kia chi cây giáo như xả giống như linh động. Đột nhiên biến hóa đâm tới phương hướng, trực tiếp đâm về hắn hậu tâm. Xì xì. Một mâu đâm nghiêng mà vào, tiếng kêu thảm thiết tại chỗ vang lên. Trương Phi dùng sức mánh trọn, đem Hàn Mánh từ trên chiến mã chóc ra, trực tiếp bước lên. Thái. Qua đầm thanh tử trong miệng hắn truyền ra, dường như sấm sét nổ bể ra đến. Bọn ngươi quan phủ cầu tặc đều cho ta xem trọng. Đây chính là các ngươi trong truyền thuyết đại tướng. Ở ta Trương Phi trước mặt, liền chó lợn cũng không bằng. Đâm chết kẻ này, so với làm thịt chó còn dễ dàng. Trung Sơn quan quân hoàn toàn chấn động. Sở hữu quan binh bị Trương Phi thiên tướng hạ phàm sức chiến đấu dọa sợ, cứng ở tại chỗ nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Trương Nam càng là run lẩy bẩy, trong lòng liền đạo vui mừng. Có thể từ trong thôn trang kiếm về một cái mạng, hắn thật đúng là vô cùng may mắn. Mà hắn cũng sâu sắc cảm nhận được, tiêu xúc cái chết căn bản không phải vận khí không được, mà là thực lực chênh lệch quá đại. Trước mắt cái kia tay chọn Hàn Mánh thi thể mặt đen đại hán, sao là bọn họ thực lực như vậy người có thể đối chiến? Thiên hạ sao có như thế vũ dũng người? Trương Nam rồi ngựa liên tiếp lui về phía sau. Thuần Vũ Quỳnh lòng đang run rẩy. Đến từ đối diện cách đó không xa kỵ đem vì thế, phản phất một tòa núi lớn giống như, đặt ở trên người hắn làm cho hắn hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Hắn rốt cục cảm nhận được Trương Nam cùng tiêu xúc trước cảm giác. Trương Phi dùng sức vung lên trượng bát xà mâu, trực tiếp đem Hàn Mánh thi thể ném bay. Máu tươi ở giữa không trung xẹt qua một đạo dị thường rõ ràng quy tích, xuyên thấu qua ánh mặt trời khúc xạ ra mỹ lệ màu đỏ rực. Lại lần nữa rung động vùng hoang dã trên sở hữu quan binh ánh mắt. Thuần Vu Quỳnh lông mày không ngừng nhảy lên, bất luận làm sao cũng áp chế không nổi. Đấy lòng run rẩy so với lông mày còn muốn bị liệt. Vậy cũng là một người nặng. Hơn nữa còn là Hàn Mánh loại kia thân cao 8 thước trắng hán. Trên người còn ăn mặc khôi giáp, lại bị cái kia hắc tư vung tay, dùng cây giáo ném bay đi ra ngoài. Thoáng tính toán khoảng cách, Thuần Vu Quỳnh ám đến làm sao cũng có cái xa 2-3 trượng. Đối với hắc hán sức mạnh, hắn lại có nhận thức mới. Sao một cái cường tự tuyệt vời. Thuần Vu Quỳnh đối mặt với tình huống trước mắt có chút hoang mang lo sợ. Tặc tướng quá mức mạnh mẽ, để hắn không biết từ đâu ra tay. Trương Phi hừ lạnh một tiếng, rồi ngựa trở về thôn trang. Thổi phồng la la, chiến mã ở vùng hoang dã trên kéo một đạo đuôi mù, dường như ở không hề có một tiếng động khoe khoang sau khi thắng lợi vui sướng. Thuần Vu Quỳnh nhìn vào trang mà đi kỵ đem bóng lưng, đáy lòng phiên giang đảo hải, khổ sở tàn phá. Làm sao liền đỡ lấy như vậy vướng tay chân việc xấu. Thổi phồng la la. Đột nhiên, một trận chiến mã bay nhanh âm thanh lại nổi lên. Thuần Vu Quỳnh tâm tư bị quan về, hắn hướng về trang khẩu nơi nhìn tới. Một đạo tuổi trẻ kỵ đem bóng người chạy như bay mà ra. Nương theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn rõ ràng nhìn thấy mặt mũi của đối phương thật là tuấn lãng. Nhưng mà, cái kia tuổi trẻ tặc tướng nhưng không có bất kỳ dừng lại, lại một người đơn kỵ thẳng tắp nhằm phía quan quân chiến trận. Đây là Thuần Vu Quỳnh hai mắt mánh trừng. Tặc thủ đô là cái gì đầu óc? Tại sao lại vọt thẳng đến? Đến cùng đối phương có gì dựa vào? Các loại ngạc nhiên nghi ngờ ở đáy lòng hắn tán loạn. Hắn mang binh cũng đánh qua không ít đại đại nho nhỏ chiến đấu, nhưng loại này phương thức chiến đấu vẫn như cũ ngoài dự đoán mọi người. Nhanh! Thuần Vu Quỳnh lập tức hạ lệnh, người bắn nỏ chuẩn bị, không được để hắn tới gần. Lời nói thanh còn chưa lạc, cái kia chạy như bay tới kỵ đem tốc độ vượt xa sự tưởng tượng của hắn, mang theo quyết chí tiến lên tư thế, dường như muốn từ trong vạn quân lấy hắn thủ cấp. Thuần Vu Quỳnh kinh hãi đến biến sắc. Làm sao phản quân thủ lĩnh đều là như vậy không muốn sống người? Cùng hắn từ trước mang binh trấn áp cái khác phản tặc thời gian tuyệt nhiên không giống. Những phản quân kia thủ lĩnh có cỡ nào thiết mệnh, hắn lại quá là rõ ràng. Cùng trước mắt cái này vọt mạnh tuổi trẻ kỵ đem quả thực một chỗ một cái thiên. Triệu Vân không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ. Trong tay giơ cao trường thương, chính là hắn sở hữu tiên ngôn. Đội vàng bên trong, quan quân chỉ có mấy cái người bắn nỏ niêm cung cài tên mở bắn. Triệu Vân không chút nào hoảng, vung lên trường thương chuẩn xác không có sai sót nổ đi phóng tới mũi tên. Lanh lảnh kim loại tiếng va chạm ở vùng hoang dã trên vang lên, làm cho quan quân người người chấn động. Đây là cỡ nào nhãn lực, lại là cỡ nào chính xác năng lực quản lý. Như vậy nhanh chóng tiến lên bên trong, lại có thể ung dung xóa sạch phóng tới mũi tên. Loại này tự tin cùng năng lực, há lại là người thường có thể có được. Càng không cần phải nói, đối phương cái kia một người đối mặt thiên quân vạn mã sự can đảm. Quả thực nghịch tiên. Ngắn ngủi ngây người, làm cho Triệu Vân đột nhập quan quân trong trận. Chiến mã mang theo lực xung kích cực lớn, cùng Triệu Vân nhiều lần đâm ra trường thương kết hợp với nhau, hình thành sắt thần oai. Phốc phốc phốc. Nhưng có súng ra, tất lấy người mệnh. Máu tươi phun tung tóe, thi thể loạn cũng. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, Triệu Vân liền đâm chết mười mấy quan binh. Đột nhiên bạo phát sức chiến đấu, làm cho phụ cận quan binh tại chỗ đại loạn. Bọn họ liền chưa từng gặp qua như vậy không muốn sống kẻ địch. Thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe tới, một người đơn kỵ chủ động đột nhập kẻ địch bên trong quân trận. Nhanh, ngăn cản hắn. Thuần Vũ Quỳnh rồi ngựa trốn bên trong quân trận hô lớn hạ lệnh, vây nốt, không nên để cho hắn chạy. Chỉ cần mã lực giảm xuống, tốc độ không còn, liền có thể tiêu hao hết sức mạnh của hắn, vì mà bộ chi. Quan binh ở quân lệnh dưới không ngừng né tránh, nhưng không có lộ ra chỗ hổng. Tuy rằng Triệu Vân đột tới chỗ nào, quan binh liền chạy tứ tán, nhưng cũng miễn cưỡng có thể duy trì vòng đây. Triệu Vân hướng nam sùng, cả kinh một mảnh quan binh phong trốn. Đột nhiên, hắn biến hoa phương hướng, chiến mã ở vùng hoang dã trên biên tuyến, chuyển ra một đạo quỷ dị đường gãy. Gây go. Trương Nam kinh hãi đến biến sắc. Cái kia tuổi trẻ kỵ đem sông thẳng hướng về hắn. Giá, giá. Hai chân manh kẹp bụng ngựa, nhưng cũng không cách nào khởi động dưới trướng chiến mã. Muốn trốn khỏi Trương Nam càng ngày càng sợ hãi. Hai mắt trợn trừng hắn, nhìn thấy tặc tướng lấy tốc độ nhanh như tia chớp vào tới. Bốn phía quan binh tại chỗ đổ nát, hướng bốn phía chạy trốn. Chỉ còn giữ lại hắn cái này không cách nào khởi động chiến mã kỵ đem còn ở lại tại chỗ. Không đường có thể trốn, hắn chỉ có thể nhắm mắt giơ cao võ tướng phòng thủ. Nhưng mà hắn nhưng nhìn thấy một đạo hàn mang lướt qua, còn chưa phản ứng lại, liền cảm thấy trong lòng đau nhức. Túi đầu nhìn lại, miệng chén to bằng lỗ thủng ở trước ngực hắn sinh thành. Hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua cái kia động, nhìn thấy sau lưng đảo ngược núi rừng. Không, không thể. Đúng tức. Trương Nam hai mắt tối sầm lại, ngã xuống mã, tại chỗ không còn động tĩnh. Bốn phía quan binh hoàn toàn kinh hãi. Triệu Vân đến vậy nhanh, đi vậy nhanh. Ở quan binh ngắn ngủi ngây người công phu, lại lần nữa mở một đường máu, nhanh chóng hướng về thôn trang trì về. Thổi phồng la la, chiến mã cũng như trước lao nhanh, ở vùng hoang dã trên lôi ra một đạo bụi mù, tiếp tục rung động mỗi một cái quan binh cảm quan. Chương 487, vạn quân lấy thủ, viên đàm kinh hãi. Chương 487, vạn quân lấy thủ, viên đàm kinh hãi. Yên tĩnh, Thuần Vũ Quỳnh cùng sở hữu quan quân bị chấn động ở tại chỗ, phản phất biến thành nham thạch bình thường. Hai cái tặc vòng đầu tiên phiên xuất chiến, không chỉ có chém tướng, càng chém xuống quan quân đấy lòng sở hữu chiến ý cùng sĩ khí. Như vậy vũ dũng người, căn bản không giống thế gian có khả năng nắm giữ. Hít sâu thật nhiều khẩu khí, Thuần Vũ Quỳnh mới miễn cưỡng bình phục tâm tình kịch liệt rung động. Hắn trong bóng tối vui mừng, mới vừa cái kia tuổi trẻ tặc thủ tập trung nhờ có là Trương Nam, mà không phải hắn. Vâng không, hiện tại phơi thây vùng hoang dã chính là hắn. Hướng về xa xa nhìn lại, trên mặt đất chết thảm Trương Nam, vẫn như cũ hai mắt trợn trừng. Dường như vẫn như cũ đang hoài nghi sự tình chân thực tính. Chết không nhắm mắt cảnh tượng sâu sắc rung động Thuần Vũ Quỳnh trái tim. Truyền lệnh xuống. Run rẩy lời nói tiếng vang lên, bất luận Thuần Vũ Quỳnh cố gắng thế nào cũng không cách nào khắc chế đáy lòng sợ hãi. Lùi về sau một dặm một lần nữa xây dựng công sự phòng ngự. Chúng ta không nên cùng phản tặc chính diện giao phong, chỉ cần đem đối phương vây quanh ở thôn trang bên trong liền có thể. Mặt khác, hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình sau khi trịnh trọng nói rằng, lập tức phái người trở về Trung Sơn chủ thành, đem nơi này phát sinh tất cả bẩm báo thiếu chủ. Nhớ kỹ, hắn tăng cao âm lượng cường điệu nói, cần phải đem sở hữu chi tiết nhỏ kể ra rõ ràng, đặc biệt là Hàn Mãnh cùng Trương Nam cái chết chi tiết nhỏ. Ở hắn dặn dò dưới, quan binh nhanh chóng hành động. Gần bạn quan binh hướng về xa xa triệt hồi, bọn họ cũng không tiếp tục muốn ở lại chỗ này, càng không muốn đối mặt thôn trang bên trong cái kia hung thần ác sát phản tặc. Như vậy tàn bạo chiến đấu đã vượt xa bọn họ tâm lý chống lại năng lực. Tin tức nhanh chóng lan truyền trở về Trung Sơn chủ thành. Chính đang bên trong tòa phủ đệ cùng Quách Đồ thương thảo chuyện quan trọng, Viên Đàm kinh hãi đến biến sắc. Cương ở chủ vị, trong tay chén trà rơi xuống, Viên Đàm khỏe miệng co rúm, gian nan mở miệng nói, tặc tướng một người đơn kỵ lao ra, đấu tướng giết người, sau đó lại nhảy vào bên trong quân trận, một người một ngựa đánh chết quan tướng, sau đó nghênh ngang rời đi. Rát rưởi. Viên Đàm đột nhiên bật lên, hai mắt trợn trừng, tức giận xông thẳng trán, làm cho ánh mắt màu đỏ tươi một mảnh. Một cước đá ngã lăn trước người tớt, hắn vẫn nộ quát, bị phản tặc một người đơn kỵ nhảy vào trong quân chém tướng, còn có mặt mũi phái người trở về bẩm báo. Tràn ngập tức giận tiếng gào ở trong đại sảnh nhào đầy ra đến. Nếu là Thuần Vũ Quỳnh đứa kia hiện tại đứng bản quan trước mặt, ta tất chém nó thủ tập. Như vậy chiến công, hắn sao dám phái người trở về? Không bằng đưa đầu tới gặp. Đến đây truyền lệnh thân binh bị dọa đến run lẩy bẩy, quỳ lạy trong đất căn bản không dám ngẩng đầu. Thiếu chủ bất giận a. Quách Đồ đứng dậy, đội ba đi cản. Hắn nhìn thấy Viên Đàm lại xoay người đi đến vách tường trước rút ra phối kiếm. Trận chiến này không phải đem quá. Quách Đồ nhanh chóng khuyên giải nói, tặc tướng tất là cực kỳ vũ dũng người, bằng không lấy Thuần Vũ Quỳnh loại này kinh nghiệm lâu năm xa trường lao tướng, sao chăn đơn người xung kích quân trận mà không hề bị lay động. Như thế nào đi nữa nói hắn cũng đến lưu ý mặt mũi a. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, hắn sợ là đời này đều không mặt mũi gặp người. Nhưng hiện tại nhưng phái người trở về bẩm báo thiếu chủ, giải thích tình huống tất là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Một phen khuyên bảo sau khi, cuối cùng đem trẻ tuổi nóng tính Viên Đàm để lại. Hô, thở dài một hơi, Viên Đàm ngồi trở lại vị trí. Hắn dò hỏi truyền tin thân binh càng nhiều chi tiết nhỏ. Nương theo đối phương kể ra, Viên Đàm khỏe miệng càng thêm có rúm. Khó mà tin nổi, khó có thể tin tưởng. Từ thân binh trong miệng kể ra các loại chi tiết nhỏ, để hắn can đảm tự chiến. Cái kia mặt đen tặc tướng cùng với tuổi trẻ thương tướng, võ nghệ đến cùng đạt đến thế nào khủng bố độ cao. lại có thể ung dung hoàn thành một người đơn kỵ chém tướng việc, sau đó có thể tiêu sái mà đi, quả thực giết vào trong đại quân như vào chỗ không người. Từ trước hắn chỉ nghe người qua cái từ ngữ này, nhưng hiện tại hiện thực nhưng ở hắn quản trị hiện ra, loại kia lay động đất trời cảm giác chấn động ở đáy lòng hắn điên cuồng bạo ngược, căn bản dừng không được đến. Phái binh, Viên Đàm lập tức hạ lệnh, lại lần nữa phái binh đi vào. Bản quan liền không tin, một người vũ dung sao thay đổi chiến cuộc? Hắn giết một cái, bản quan liền phái 10 cái. Xem cái kia hai cái tặc tướng có giết hay không xong. Đấu khí mà nói ngữ điệu ở trong đại sảnh vang lên, Viên Đàm dường như thua trận trò chơi đứa nhỏ bình thường, đem hết toàn lực muốn cầm lại thắng lợi. Quách Đồ tiến lên một bước, hạ thấp giọng đề nghị, tuy rằng thiếu chủ muốn lại phái người lực, nhưng trong thành thị tộc dĩ nhiên đại gia nhân lực, tất nhiên cực không tình nguyện, thậm chí rất khả năng lòng sinh chống lại. Hả? Viên Đàm lông mày nhíu lại, tuy rằng không có nhiều lời, nhưng cũng uy nghiêm sơ thành. Quách Đồ tiếp tục nói, thiếu chủ có thể phái người ở trong thành truyền lệnh, bình định sau khi thành công sẽ lấy suất lực nhiều ít đánh giá công lao, gia nhân lực nhiều người có thể thu nạp ngoài thành thôn trang cày ruộng. Viên Đàm ánh mắt sáng choang, cứ làm như thế. Từ quan phủ bên trong phát sinh tin tức, nhất thời truyền khắp Trung Sơn toàn thành. Muốn có lời oán hận thị tộc tại chỗ được phép cướp trắng trận thôn trang cày ruộng tin tức làm nổ. Từ nguyên bản bất đắc dĩ đến chủ động thậm chí tranh đoạt điều động nhân thủ, trong thành các thị tộc đem hết toàn lực vì là Viên Đàm cống hiến nhân lực. Chân phủ nguyên bản Chân Nghiễm cũng muốn phái ra tôi tớ trong phủ toàn quân, nhưng cũng bị Chân Khương khuyên can. Ca ca, chúng ta phụ thân đại nhân trên đời thời gian thường thường khuyên bảo chúng ta muốn đối xử tử tế nghèo khổ bách tính, hiện tại cái này trường hợp chúng ta nếu là phái người ra ngoài, chẳng phải là cùng những người cướp đoạt bách tính cày ruộng cái khác thị tộc không có bất kỳ khác biệt. Chân Nghiễm do dự, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Chân gia ở Trung Sơn thật vất vả xây dựng lên thiện lương nhân nghĩa chi danh, phụ thân hắn thích làm vui người khác đều là cứu tế người nghèo, đến bọn họ nơi này cũng không thể bởi vì ngoài thành chỉ là cày ruộng liền đem một đời nghĩa tên phá hoại. Dù sao phản tặc bên trong cũng có bị mang theo bách tính, bọn họ phái người ra khỏi thành tuy có tiêu tặc cử chỉ, nhưng cũng sẽ trên lưng thu nạp nghèo khổ bách tính cày ruộng chi danh. Chân Nghiễm chỉ có thể coi như thôi. Nương theo Trung Sơn trong thành các thị tộc tập kết sức mạnh, có thể lấy ra nhân lực toàn bộ điều động mà ra. Thị tộc thậm chí điều động gia tộc dòng chính tham dự hành động. Phàm là có thể trà trộn vào đi nam tử, đều muốn gia nhập lần xuất chinh này hành động. Đến từ quan phủ bên trong tin tức nhưng là nói rõ ràng, lấy cung cấp nhân lực nhiều ít vì là căn cứ, do đó ở sau trận chiến tiến hành phân phối ngoài thành thôn trang cày ruộng. Nói cách khác, bất kể như thế nào cung cấp càng nhiều nhân lực người vì là thắng. Toàn thành thị tộc vắt hết óc tập kết nhân thủ. Viên Đàm lại thu hoạch 3 vạn đại quân. Tuy rằng trong đó có chút lừa dối tiến vào, tuổi tác không đủ hoặc là quá lớn, thậm chí bệnh tật, nhưng hắn nhưng không để ý chút nào. Có người liền so với không ai cường. Huống chi những người này do thị tộc phân phối vũ khí cùng lương khô, quan phủ căn bản không cần phải để ý đến bất cứ chuyện gì, liền có thể sai phái ra đi tác chiến. Như vậy tay không bộ chiếm được lực, há có không cần lý lẽ. Nương theo Viên Đàm ra lệnh một tiếng, 3 vạn thị tộc liên quân ra khỏi thành. Đầu tiên chính là gấp rút tiếp viện Thuần Vu Quỳnh, vây nốt cái kia 2 cái lợi hại phản quân thủ lĩnh. Sau đó tùy cơ ứng biến, tùy tung Thuần Vu Quỳnh càn quét quanh thân. Bên trong tòa phủ đệ Viên Đàm ngồi trên chủ vị bên trên, nắm ly rượu ánh mắt của hắn thâm thúy. Lần này, hắn muốn vây giết cái kia 2 cái tặc thủ, thu phục Trung Sơn toàn cảnh. Sau đó mở ra 5 quận, hợp lực hình thành phản công tư thế. Chương 488. Vạn kỵ chạy trồn, Vũ kỵ xuôi nam. Chương 488. Vạn kỵ chạy trồn, Vũ kỵ xuôi nam. Tù Châu, Trắc quận biên cảnh. Quân tình nhanh chóng lan truyền mà đến. Hứa Ngôn dẫn dắt mấy cái võ tướng ở trong rừng cây mở hội. Trung Sơn không ngừng điều động nhân thủ ra khỏi thành, giờ khắc này trong chủ thành tất nhiên nhân lực trống vắng. Hứa Ngôn phân tích nói, thị tộc tất nhiên đã bị Viên Đàm dành thời gian. Này chính là chúng ta làm chủ Trung Sơn tốt nhất cơ hội. Quan Vũ cùng mấy cái võ tướng cực kỳ hưng phấn. Quân tiên phong của bọn họ rốt cục muốn đi vào Kỳ Châu. Thôn trang vây quanh thành trì tư thế đại thành, hiện tại chính là thu gặt thành quả thắng lợi thời khắc. Truyền lệnh xuống, Hứa Ngôn cao giọng hạ lệnh, phái ra thám báo, tiếp tục tìm hiểu tin tức. Ta quân bất cứ lúc nào hướng nam xuất phát, chấp hành quyết chiến. Quan Vũ cao giọng lĩnh mệnh, nhanh chóng lan truyền quân lệnh. Toàn quân thủ thế chờ đợi. Trung Sơn nơi nào đó thôn trang ở ngoài, đến đây 3 vạn thị tộc liên quân cùng Thuần Vu Quỳnh mang theo quân đội hội hợp. Tuy rằng trước chết trận 2 tướng, nhưng theo đội thị tộc người căn bản không có bất kỳ hoảng sợ. Dù sao phản tặc thủ lĩnh lợi hại đến đâu có điều chỉ là 2 người mà thôi. Có thể xung vạn mấy quan quân, chẳng lẽ còn có thể xung 40.000 liên quân đại trận hay sao? Tất cả mọi người không có bất luận cái nào tin tưởng địch tướng có thể làm được chuyện như vậy. Thuần Vu Quỳnh tiếp đón thị tộc mọi người. Đối mặt trẻ tuổi nóng tính, muốn mang binh thử nghiệm tiến vào thôn trang bên trong thị tộc người, hắn đem hết toàn lực phủ quyết, nhưng mà bị mang theo nhát như chuột lời nói, điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, nên ngang rời đi. Thuần Vu Quỳnh cũng không tiếp tục nghe không hỏi, tùy ý Trung Sơn thị tộc chính mình dàn vặt, tập kết thủ hạ, thị tộc môn muốn tranh cướp công lao. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là thôn trang mà thôi, coi như có đất dưới phương tiện, có thể ẩn giấu bao nhiêu người, lấy mạng người chồng cũng đống những người phản tặc, chỉ cần thu được trận thắng lợi này, liền có thể ở Viên Đàm trước mặt chứng minh năng lực của bọn họ. Do đó bước thẳng lên, trực tiếp trở thành thiếu chủ tâm phúc cũng có chút ít khả năng. Đội ngũ nhanh chóng chuẩn bị, các loại tưởng tượng tuyên bố xuống sau khi kích thích sĩ khí. Sau đó thị tộc người dẫn dắt đội ngũ hướng về thôn trang ép tới. Bọn họ muốn dùng chiến thuật biển người, bao phủ hoàn toàn không lớn thôn trang. Địa đạo cửa quan sát bên trong, Trương Phi thăm dò tình huống khẩu đội vã tìm tới Triệu Vân, thông báo trên mặt đất trạng thái. Dược Đức không nên lo lắng. Bất luận bọn họ có bao nhiêu người, cũng không cách nào đánh vào chúng ta địa đạo. chúng ta hiện tại đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, hắn thoáng kéo dài âm thanh, hấp dẫn bên cạnh một đám nòng cốt môn quan tâm. Trạng thái phát triển đến trình độ như thế, nói vậy đại nhân tổng đốc đã mang binh bất cứ lúc nào phát động. Chúng ta chờ đợi ở đây, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi ra ngoài hai mặt vây công chính là. Lời nói cổ động bên cạnh một đám nòng cốt. Từ lâu không phải từ trước nghèo khổ bách tính các thôn nòng cốt mỗi người vẻ mặt kích động. Bọn họ hận không thể lập tức cùng những quan binh kia đại chiến một phen. Đem cái gọi là Ký Châu quan phủ triệt để từ Trung Sơn trị bên trong trục xuất khỏi đi. Sau đó đem thân nhân của bọn họ tiếp về, sau đó theo đại nhân tổng đốc khai hoang trồng trọt, ăn no mặc ấm. Thị tộc đội ngũ ở vùng hoang dã trên bốn phía triển khai. Mên ngông quần quần hướng về thôn trang chậm chậm bước đi. Mỗi đi tới 20 bộ, đều phải cẩn thận tra xét một phen. Bất luận tảng đá vẫn là thổ địa, đều muốn dùng lực dẫm trên một dẫm, mở ra cẩn thận điều tra. Nghiêm mật tra xét trong hành động, thị tộc đội ngũ tràn ngập tự tin. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, đại địa bắt đầu rung dậy. Đang ngồi với lều lớn bên trong sinh hờn dỗi thuần vu quỳnh kinh hãi. Kỵ binh, nơi nào đến? Hán đội vàng từ lều lớn chạy vừa ra, cảm thụ mặt đất truyền đến chấn động, nằm dạp trên mặt đất áp thai lắng nghe. Gây go, tất là U Châu phương hướng đến đây kỵ binh. Cái kia hứa tặc có thể nào ở ngắn ngủi như vậy thời gian liền an ổn to lớn U Châu? Sao có binh lực xuôi nam? Bọn họ không phải chính đang đại làm xây dựng sao? Lẽ nào liền không sợ mặt phía bắc mỗi cái dị tộc xuôi nam tập kích sao? Đủ loại khác nhau nghi vấn từ trong miệng hắn không tự chủ bốc lên. Hoang mang thuần vu quỳnh cấp tốc hạ lệnh, nhanh, toàn quân tập kết, đừng động những người dám cho Trung Sơn thị tộc. Chúng ta quan binh tập kết ở một nơi, chuẩn bị nên địch. Nương theo hắn quân lệnh tầng tầng truyền đạt, quan binh lập tức tiến vào tình trạng sốt sáng bên trong. Nguyên bản đối với thôn trang bên trong ẩn giấu phản tặc liền lòng vẫn còn sợ hãi, mà lần này lại muốn đối mặt U Châu đến đây kỵ binh, càng làm cho Trung Sơn quan binh trong lòng không đáy. Rất nhiều người lòng sinh ý lui. Ở vùng hoang dã trên lấy bộ binh thân đối kháng kỵ binh, loại này thiên nhiên chênh lệch làm cho quan binh căn bản không có bất kỳ tự tin. Tuy rằng có xây các loại công sự phòng ngự, nhưng bọn họ vẫn như cũ không cảm giác được bất kỳ an toàn. Ầm ầm ầm. Trên mặt đất chấn động càng lúc càng lớn. Một đạo phóng lên trời bụi mù từ mặt phía bắc bung lên. Mới vừa phát hiện một nơi bí ẩn địa đạo lối ra, mở miệng, thị tộc đội ngũ liền bị xa xa động tĩnh chấn động. Dừng lại đi tới, thu lại hưng phấn, thị tộc đội ngũ hướng về mặt phía bắc nhìn tới. Kỵ binh. Tiếng kinh hô liên tiếp. Không có trải qua chính thức chiến trường thị tộc đội ngũ tại chỗ đại loạn. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, kỵ binh nhưng là đại sát khí. Bọn họ không thể nào chống đối. Thời gian ngắn ngủi, đội kỵ binh ngũ liền từ xa đến gần. Cưỡi ở trên chiến mã, trốn với công sự phòng ngự sau thuần vu quỳnh khỏe mắt manh đánh. Tuy rằng cái kia đội kỵ binh ngũ còn ở 200 bộ có hơn, nhưng hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được kỵ binh hùng tráng dáng dấp. Đặc biệt là mang đội cái kia mũ bạc giáp mặt người, xem hắn tê cả da đầu. Đối phương dường như thiên tướng hạ phàm bình thường, bất luận từ hóa trang vẫn là trên khí thế, cũng làm cho hắn cảm nhận được gió lạnh thấu xương. Đấy lòng bước lên không cách nào đối kháng ý nghĩ, làm cho thuần vu quỳnh căn bản không dám có bất kỳ chính diện đón đánh chi tâm. Người bắn nỏ toàn bộ làm tốt chuẩn. Hắn quân lệnh còn chưa phát sinh, liền nghe nói một trận phá không âm thanh bất ngờ nổi lên. Không thể. Thuần vu quỳnh kinh hãi đến biến sắc. Nhìn về phía bầu trời bên trong, phát hiện một trận dày đặc điểm đen kéo tới. Nắm giữ phong phú kinh nghiệm tác chiến hắn, tự nhiên biết đó là cái gì. Quan bắn tên thị. Lấy mưa to tư thế là đến. Không có chút gì do dự, hắn tung người xuống ngựa, đoạt lấy một cái quan binh trong tay tấm khiên, giang lên đỉnh đầu, còn ngồi xổm người xuống đi. Đem hết toàn lực thu nhỏ lại chính mình bại lộ ở bên ngoài thân thể. Phốc phốc phốc. Mới vừa chấp hành xong hành động thuần vu quỳnh, liền nghe bốn phía chúng tên âm thanh vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện mới vừa cái kia bị hắn chen đi qua mình, lồng ngực bị mũi tên bắn thủng. Cắm nghiêng xuống mặt đất, mũi tên đem thi thể đính trụ. Máu tươi từ cây tiện thượng lưu dưới, quan binh đầy mắt sợ hãi, chết không nhắm mắt. Khốc liệt cảnh tượng ở bốn phía không ngừng hiện ra, thuần vu quỳnh càng sợ hãi. Này một cơn mưa tên hạ xuống, dưới tay hắn quan binh không biết tử thương bao nhiêu. Càng làm cho hắn chấn động không gì sánh nổi chính là tiến lên bên trong kỵ binh siêu xa tầm bắn, cùng với đối phương độ chính xác. Vậy cũng là cưỡi ở trên chiến mã bao tác, vẫn như cũ có thể tập thể quan bắn, vô cùng tinh chuẩn rơi vào bọn họ trong quân doanh. Đội kỵ binh ngũ bên trong tất nhiên có cực kỳ thiện xạ tướng lĩnh chỉ huy. Hơn nữa, dựa theo bốn phía hạ xuống mũi tên dày đặc số lượng có thể nhìn ra, những kỵ binh kia sợ không phải người nào đều là siêu cường người bắn nỏ. Toàn bộ có thể tùy tùng cung đem chấp hành cao siêu bắn tên nhiệm vụ. Sức chiến đấu như thế, biết bao khủng bố. Chuyện này, đây chính là hứa tặc thủ hạ tướng sĩ sức chiến đấu sao? Thuần Vu Quỳnh cả người run rẩy. Chương 489, đột ngột vỡ ba vạn, ưu kỵ chi lợi. Chương 489, đột ngột vỡ ba vạn, ưu kỵ chi lợi. Liên tục ba đợt mưa tên bao trùm, làm cho thuần vu quỳnh càng ngày càng kinh ngạc. Nhìn khắp bốn phía, hắn nhìn thấy rất nhiều không tìm được công sự quan binh bị bắn thủng lồng ngực. Khốc liệt cảnh tượng sâu sắc rung động ánh mắt của hắn, lại lần nữa để hắn sâu sắc cảm nhận được U Châu chi quân mạnh mẽ. Hứa Ngôn dẫn dắt một vạn kỵ binh chạy như bay, biến hóa con đường, tấn công xa xa vùng hoang dã trên thị tộc tư binh. To do quân lệnh tiếng vang lên, nhanh chóng lan truyền xuống. Một vạn kỵ binh ở võ tướng cùng sĩ quan dẫn dắt đi nhanh chóng làm ra cơ động biến biến, cực kỳ tinh xảo cưỡi ngựa ở vùng hoang dã trên bộ phát ra. Sở hữu kỵ binh dường như một thể giống như, biến hóa phương hướng bên trong vẫn duy trì chặt chẽ mà lại chỉnh tề trận hình, không chút nào bất kỳ ngổn ngang. Khí, thoáng ló đầu đánh giá chiến trường trạng thái thuần vũ bình, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh đó phát sinh ở trước mắt cách đó không xa. Kỵ binh đại trận ở tại bọn hắn công sự phòng ngự trước xẹt qua một cái khó có thể tin tưởng độ cong, sau đó từ hai bên tách ra, dường như nước ngộ lĩnh mà phân, dán vào bọn họ công sự hướng về xa xa thị tộc liên quân đột kích mà đi. Thuần Vu Quỳnh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Muốn từ trước hắn ở Lạc Dương bên trong thân là cao cao tại thượng Tây Viên Bát Giáo Úy, cũng không từng thấy như vậy tinh nhuệ kỵ binh. Một đội đều không có. Càng không cần phải nói vùng hoang dã trên hơn ngàn thậm chí hơn vạn kỵ binh. Đây là khủng bố bao nhiêu giúp đỡ năng lực. Thân là võ tướng hắn đối với hắn bên trong độ khó lại quá là rõ ràng. Vậy tuyệt đối không phải khắc khổ huấn luyện liền có thể bồi dưỡng được đến năng lực, mà là sở hữu kỵ binh đạt đến tương ứng cao siêu trình độ, mà đạn sinh ra siêu cường toàn thể năng lực. Thuần Vu Quỳnh càng thêm giật mình. Nhưng hắn tâm tình chập chờn rất nhanh bị xa xa vang lên tiếng kêu thảm thiết đánh gãy. Đứng lên hắn, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về xa xa vùng hoang dã trên nhìn tới. Tập kết thị tộc đại quân, cho kỵ binh tốt nhất phát huy không gian. Hắn nhìn thấy hai cổ vũ châu kỵ binh tiến lên bên trong bảy già truy hình chiến trận, từ hai bên trái phải hai bên mạnh mẽ đột nhập thị tộc bên trong quân trận, trực tiếp đục xuyên. Như vậy năng lực tiến công quả thực dường như bảo đào thiết dầu. Thuần Vu Quỳnh cứng ở tại chỗ, đáy lòng gợn sóng tâm tình dường như phiên giang đảo hải bình thường, sâu sắc rung động hắn tâm tư. Trước mắt kỵ binh mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của hắn, để hắn kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, hắn cũng không nghĩ ra ứng đối ra sao. Hướng Ngôn mang đội mạnh giết, thị tộc liên quân bị giết đến đại loạn. Vốn là không có trải qua chính quy chiến đấu thị tộc mọi người, chưa từng gặp qua như vậy túc sát cảnh tượng, trực tiếp bị đánh vỡ bọn họ chạy trối chết. Hỗn loạn ở vùng hoang dã trên nổ bể ra đến, càng trướng càng thịnh, cũng không còn cách nào ngăn cản. Thời loạn lạc đã tới. Trong loạn quân, Hứa Ngôn giơ lên cao trong tay vô song chiến kích hung bạo a nói, các ngươi đồng ý đi theo thị tộc làm nô, vẫn là đồng ý đi theo ta Hứa Ngôn một lần nữa là người. Tuy tung chúng ta cùng U Hai Châu quân đội, đánh ngã khắp thiên hạ tham quan ô lại cùng với hương thân cường hảo. Cộng đồng nỗ lực phân tiến, thông qua chính mình cần cù hai tay trải qua ăn no mặc ấm tháng ngày. Cũng không tiếp tục được người khác bóc lột, cũng không tiếp tục được người khác cắp bức. To rõ tiếng gào ở hỗn loạn vùng hoang dã tải lên bã ra, rung động hoang mang lo sợ một đám thị tộc tùy tùng. Dường như kinh lôi là thế, bốn phía nô bộc bị Hứa Ngôn lời nói rung động. Đúng đấy, bọn họ loại này nô bộc vì sao phải tùy tùng thị tộc một đường đi tới hắc? Bọn họ không cách nào chiến thắng trước mắt kẻ địch mạnh mẽ, đầu hàng không phải xong xuôi. Nếu như người trước mắt này thật sự có thể dẫn dắt bọn họ trải qua càng tốt hơn tháng ngày, trước mắt chiến bại quả thực liền không phải thất bại. Đối với bọn hắn tới nói trái lại là một loại thắng lợi. Nghĩ rõ ràng trong đó then chốt nô bộc, không còn hoảng loạn chạy trốn, mà là quỳ lệ trong đất cao giọng đầu hàng. Có người đi đầu liền có người tùy tùng. Vùng hoang dã trên càng ngày càng nhiều nô bộc đầu hàng, liên miên thành miếng quỳ lệ trong đất. Thí. Công sự phòng ngự bên trong Thuần Vu Quỳnh lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Một lần đột kích liền đánh vỡ ba vạn thị tộc liên quân. Tuy rằng những người thị tộc dị thường chi thủy, nhưng số lượng ở nơi đó bảy, nhưng không chịu nổi đối phương một vòng đột kích. Cấp tốc như thế chiến đấu, quả thực xét đánh không kịp bưng hai, để hắn vô cùng rung động. Giết. Triệu Vân Trương Phi hai người mang đội từ trang bên trong giết ra. Tuy rằng chỉ có mấy trăm người, nhưng tất cả mọi người nhưng tràn ngập trùng thiên sĩ khí. Thân là bộ binh mấy trăm người xông lên vùng hoang dã, chém giết trong hỗn loạn thị tộc ngoan cố phần tử. Đối với những người trên người mặc hào hoa phú quý quần áo thị tộc người, bất luận Triệu Vân Trương Phi vẫn là nòng cốt dân binh, toàn bộ không có bất kỳ lòng thương hại. Vũ khí trong tay một cái so với một cái đâm nhanh. Mấy trăm người điên cùng tác chiến, thu gặt vùng hoang dã trên thị tộc người tính mạng. Thái thái thái. Trương Phi cầm trong tay trượng bát xả mâu luân phiên đâm mạnh. Ta lão Trương đoàn trong đất đạo bên trong nhiều như vậy nhật, vì là chính là ngày hôm nay. Giết phiên các ngươi bang này bất lương hương thân cường hảo. Giải cứu Trung Sơn mách tính, dẫn dắt bọn họ trải qua ngày tốt. Để cho các ngươi đám cẩu tặc này ở âm tào địa phủ bên trong, nhìn thấy bọn ta đem vùng đất này phát triển trở thành cái gì dáng dấp. Thô dày tiếng gào dường như sấm nổ bình thường, ở vùng hoang dã trên nhào đầy ra đến. Sâu sắc rung động bốn phía thị tộc cùng với nô bộc. Sợ hãi lan tràn, thị tộc người nhìn thấy Trương Phi dường như nhìn thấy ác quỷ. Bị dọa đến hai chân như nhũn ra, tại chỗ ngã ngồi trong đất. Phàm là bị Trương Phi nhìn chằm chằm, chính là bị cây giáo chọc thủng lồng ngực thời gian. Ba vạn thị tộc liên quân chết, đầu hàng đầu hàng. Ở U Châu kỵ binh dưới áp lực, không có bất kỳ người nào cảm thấy đến có thể thoát đi. Dù sao chiến mã chạy trồm tốc độ, là bọn họ hai chân căn bản là không có cách so với tốc độ tiến lên. Vùng hoang dã trên, vô số nô bộc quỳ lệ trong đất đầu hàng. Cả trang chiến đấu ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi liền gọn gàng nhanh chóng kết thúc. Đang ở công sự bên trong Thuần Vu Quỳnh thậm chí còn chưa phản ứng lại, vùng hoang dã trên chiến đấu cũng đã triệt để xong xuôi. Điều này làm cho hắn càng kinh hãi. Kẻ địch không chỉ có tác chiến dị thường lợi hại, công tâm cử chỉ cùng với thu nạp lòng người hành trình càng là lợi hại. Đánh một gậy cho một viên táo ngọn. Tuy rằng loại này đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng sử dụng thời điểm làm sao bắt bí trình độ cùng với thời cơ, tuyệt đối là một môn cực kỳ thâm hậu học vấn. Vùng hoang dã trên chiến đấu kết thúc, làm cho bọn họ này hơn ngàn quan quân rơi vào đến cực kỳ bị động cục diện bên trong. Thuần Vu Quỳnh nhìn chung quanh một vòng, sở hữu quan binh còn đứng thẳng bất động ở tại chỗ, dường như đóng băng bình thường, thật lâu không cách nào từ to lớn chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn biết, tuy rằng trước mắt vẫn không có chiến bại, nhưng trên thực tế đã chiến bại. Phổ thông sĩ tốt có thể đầu hàng, nhưng hắn người cầm đầu này làm sao đầu hàng? Dựa theo trước hắn nghe nói Tịnh Châu phản tặc Hứa Ngôn các loại sự tích đến xem, hắn cái này đồng dạng xuất thân thế gia người, căn bản không có bất kỳ sống tiếp khả năng. Tâm trạng hung ác, hắn lập tức xoay người lên ngựa, gọi lên mấy cái thân binh, phóng ngựa nhảy một cái, nhảy ra công sự, về phía tây chạy như bay. Hừ. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, lập tức thôi thúc chiến mã, một người đơn kỵ tha đao mà đi. Tặc tướng nhận lấy cái chết. Vang dội mà lại trầm thấp tiếng gào vang lên, Quan Vũ đem ngựa tốc tăng lên đến nhanh nhất, giống như là một tia chớp đuổi sát mà đi. Gay go. Chạy trốn Thuần Vu Quỳnh kinh hãi đến biến sắc. Sau lưng đuổi theo cái kia mọc râu kỵ tướng, tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn quá nhiều.
Chương 490. Tia chớp toàn bại, Viên Đàm kinh hãi.
Chương 490. Tia chớp toàn bại, Viên Đàm kinh hãi. Có thể nào nhanh như vậy? Thuần Vu Quỳnh trong lòng một vạn cái không nghĩ ra. Chúng ta làm tướng quân quên mình phục vụ mệnh. Một bên rồi ngựa chạy như bay, thân binh thống lĩnh quay đầu ngựa lại, dẫn dắt cái khác mấy cái thân binh chuẩn bị liều mạng chặn lại đến đây truy kích tạc tướng. Tướng quân đại nhân nhanh đi, chúng ta đoạn hậu. Thuần Vu Quỳnh nghe thân binh thống lĩnh lời nói, đáy lòng rất là xúc động. Hắn cũng không quay đầu lại rồi ngựa chạy vội mà đi, tiến lên bên trong hô lớn, yên tâm, các ngươi vợ còn ta tất nuôi dưỡng. Nhưng mà lời nói thanh chưa lạc, liền nghe phía sau vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn kinh sợ quay đầu lại nhìn tới, nhìn thấy cái kia tròm râu dài tạc tướng trường đao trong tay mang huyết, mấy cái thân binh thân thể ngã xuống khỏi mã, máu tươi phun tung tóe, tản chi bay loạn. Thuần Vu Quỳnh kinh hãi đến biến sắc. Nhưng mà đối phương đi tới tốc độ không giảm mà lại tăng, căn bản không có bởi vì đánh chết mấy người mà bị ảnh hưởng truy kích tiến độ. Mắt thấy đối phương cách mình càng ngày càng gần, Thuần Vu Quỳnh bất đắc dĩ chỉ có thể nhắm mắt quay lại đầu ngựa ứng chiến. Lại bị đuổi tiếp, hắn sợ là trực tiếp sẽ bị tặc tướng một đao chặt đứt phía sau lưng. Người kẻ này không cho người ta đường sống, đừng trách ta. Vung lên vũ khí, Thuần Vu Quỳnh lời hung ác còn chưa hô xong, liền cảm giác trước mắt né qua một đạo hàn quang. Hai mắt trợn trừng hắn, thậm chí không nhìn thấy đối phương đến cùng làm sao xuất đao. Căn bản là không có cách khác bắt giữ đối phương đao thế. Khiếp sợ ở đáy lòng hắn sông thẳng chán, nương theo đau đớn kịch liệt từ trên xuống dưới kéo tới. Hắn sợ hai phát hiện mình tầm mắt do biến đổi hai, càng phân càng lớn. Đúng tức, bị từ bên trong chém thành hai nửa, Thuần Vu Quỳnh rơi xuống khỏi mã, biến thành hai mảnh thi thể. Hừ, Quan Vũ Hành đao ghìm ngựa hừ lạnh. Nheo lại mắt phượng bên trong tất cả đều là bệ nghẽ bẻ. Chém liên tục dưới đối phương đầu lâu cũng không làm, rồi ngựa liền hướng bổn trận bên trong trở về. Dưới cái nhìn của hắn, động tác này căn bản không phải cái gì công lao lớn. Chém giết một cái quan quân võ tướng, dường như bóp chết con kiến giống như đơn giản. Không hề bất kỳ thành tựu có thể nói. Lòng dạ của hắn từ lâu ngạo đến một cái khác cảnh giới. Công sự bên trong, rốt cục phục hồi tinh thần lại mấy ngàn quan binh kinh hãi. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết xử lý như thế nào. Không biết ai hô một câu đầu hàng, những người khác dồn dập tùy tùng hô lớn. Vũ Châu kỵ binh siêu cường sức chiến đấu, đem bọn họ sở hữu chiến ý toàn bộ dọa đến đổ nát. Hứa Ngôn dẫn dắt một đội kỵ binh đi đến công sự trước, cầm trong tay vô song chiến kích điểm ngựa cao giọng gọi hàng nói, các ngươi thả vũ khí. Từ công sự bên trong đi ra, đi đến vùng hoang dã trên ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Trăm người một đội, phân mà liệt. Trong đội ngũ phàm là có một người dị động, toàn đội liền tỏa, chém tất cả. Rộng lớn lời nói thanh ở vùng hoang dã tải lên bá ra, rung động mấy ngàn quan binh. Tuy rằng quân lệnh vô cùng ác độc, nhưng cũng cho Trùng Sơn quan binh lưu lại một con đường sống. Không có chút gì do dự, bọn quan binh tại chỗ ném xuống vũ khí, tranh đoạt từ công sự bên trong nhảy ra, đi đến vùng hoang dã trên ngồi sụp xuống. Dựa theo Hứa Ngôn dặn dò, hai tay ôm đầu. Vũ Châu kỵ binh nhanh chóng hành động, phân cách Trung Sơn tù binh, trăm người chia làm một đội, để bọn họ lẫn nhau giám thị. Nhưng có động tĩnh gì, trực tiếp toàn đội liền ngồi. Ở Hứa Ngôn dặn dò dưới, Vũ Châu kỵ binh mang theo từ tôi tớ trong quân tuyển ra thanh niên trai tráng quét tước chiến trường. Trung Sơn nô bộc môn phát hiện, chỉ cần theo ấn khiến chấp hành, những người cực kỳ vũ dụng Vũ Châu kỵ binh căn bản sẽ không làm khó bọn họ, càng sẽ không dùng trong tay roi ngựa vô duyên vô cớ quật bọn họ, cũng sẽ không dùng sỉ nhục cùng chửi rủa đối xử bọn họ. Chỉ có hạ lệnh, không có dư thừa lời nói. Như vậy ngắn gọn sáng tỏ phong cách làm việc, để Trung Sơn nô bộc môn nhìn thấy thế gian cực kỳ không giống một mặt. Lòng hiếu kỳ ở nô bộc môn đấy lòng một phát, làm cho bọn họ đối với Vũ Châu đến đây chi kỵ binh này càng cảm thấy hứng thú. Vùng hoang dã trên, tất cả nhanh chóng tiến hành. Tin tức lan truyền trở về Trung Sơn thành, ra ngoài thám báo bị nhanh như tia chớp chiến đấu dọa sợ, chạy vội vào thành sau khi đi đến quan tự bẩm báo. Chính đang dẫn dắt văn võ quan chức thương nghị chính sự Viên Đàm, bị rung động đến thương tích đầy mình. Tăng một tiếng, hán tử chủ vị đứng lên, vừa muốn mở miệng, lại bị Quách Đồ đánh gãy. Thiếu chủ, đứng ở quan văn đứng đầu Quách Đồ cho đối phương liền mấy mắt. Viên Đàm kiềm chế lại nổi sóng chập trùng tâm tình, sau đó miễn cưỡng áp chế tâm tình hạ lệnh, các ngươi chờ đợi ở đây mệnh lệnh. Chúng ta tiến vào bên trong phòng có chuyện quan trọng thương lượng. Sau đó, không thể chờ đợi được nữa, xoay người dẫn dắt Quách Đồ rời đi. Trong đại sảnh, một đám văn võ quan chức hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Thẩm Phối Lâm Chiêu, quan trong chùa trong phòng, Quách Đồ đi mau hai bước, đi đến Viên Đàm bên cạnh, để sát vào hạ thấp giọng nhanh chóng nói rằng, Vũ Châu xuất binh, không thể cản phá. Hơn nữa, ta Trung Sơn trong thành quân lực dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn. Lúc này thành này lại không thủ vững khả năng, chúng ta đứng lên khắc lùi. Viên Đàm dùng sức gật đầu, rất là tán thành. Đến từ Vũ Châu kỵ binh cực kỳ khủng bố sức chiến đấu, để hắn vạn phần sợ hãi. Một trận chiến diệt 3 vạn thị tộc liên quân, sau đó chém tướng lại phá quan quân. Hắn thậm chí hoài nghi cuộc chiến đấu này có hay không kéo dài một cái canh giờ. Từ thám báo trong miệng biết được tình huống, đến hiện tại còn đang rung động hắn tâm tư. Hắn thậm chí không thể nào tưởng tượng được, vùng hoang dã trên chiến đấu đến cùng có cỡ nào hung tàn. Dòng ra 4 vạn người, bị đối phương mẹn mẹn vừa đối mặt liền toàn bộ đánh bỡ. Thậm chí không người nào có thể trốn ra. Loại này chiến công từ trước nghe đều chưa từng nghe tới. Vũ Châu kỵ binh mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Nhưng là, Viên Đàm trần chờ nói, chúng ta thối lui nơi nào đây? Nếu là trực tiếp hướng nam. Lời nói của hắn thanh im bặt đi. Quách Đồ tự nhiên rõ ràng, bị ủy thác trọng trách Viên Đàm tuyệt không có thể mất đi cơ hội lần này. Bằng không đang cùng những người khác tranh cướp kế thừa trên đường thì sẽ đại được ảnh hưởng. Quách Đồ thoáng suy tư sau khi sắc mặt hung ác đề nghị, ta chẳng khác gì trong thành này mổ gà lấy trứng. Tập kết có thể tập kết sức mạnh, sau đó hướng về năm quận bên trong tương đối dựa vào Nam An Bình quận xuất phát. Cùng với những cái khác mấy quận không giống, An Bình dựa lương Thanh Hà cùng Cự Lộc hai quận, có thể thu hoạch hai quận quan phủ cùng với bản địa thị tộc gấp rút tiếp viện. Như thu hoạch Thanh Hà thôi thì loại này ký châu danh môn vọng tộc chống đỡ, thì lại thiếu chủ có thể nghịch chuyển trước mắt tư thế. Được. Viên Đàm quyết định thật nhanh, liền theo quân sư nói làm việc. Quách Đồ híp mắt lại lần nữa hạ thấp giọng, dùng nhỏ như mỗi rồi âm thanh nói rằng, thẩm phối mặt kia cần xử lý. Bằng không hắn tất đem tin tức truyền đến Châu Mục đại nhân trong hai. Đổi trắng thay đen, bôi đen thiếu chủ. Không chờ hắn lời nói xong, Viên Đàm sắc mặt hung ác liền phân phó nói, ngươi xem đó mà làm. Dứt lời, Viên Đàm xoay người liền đi, hắn muốn trở về bên trong tòa phủ đệ thu nạp Trung Sơn thị tộc tiến vào hiến các loại kỳ chân dị bảo. Quách Đồ nhanh chóng hành động. Hắn tuyên bố Viên Đàm sắp tự mình mang binh tấn công, điều động trong thành nam tử trưởng thành. Không phân thị tộc vẫn là bách tính bình thường, đều muốn tích cực hưởng ứng, bằng không chính là đối với Viên gia thiếu chủ không tín nhiệm. Tin tức nhanh chóng lan truyền xuống, Quách Đồ mang đội lần lượt từng cái phủ đệ muốn người. Mặt khác điều động trong thành quan lại cùng không nhiều quan binh, đi đến bách tính bình thường trong nhà bắt lính. Phàm là trong nhà có thành niên nam tử người, giống nhau mang đi. Nhất định phải tùy tùng quan quân xuất chiến, bằng không coi làm nữ phản. Ở Quách Đồ tàn nhẫn thủ đoạn bên dưới, toàn thành bị sửa trị đến không thể không làm theo. Chương 491. Đại nhân tổng đốc, ngài còn muốn dân phu sao? Chương 491. Đại nhân tổng đốc, ngài còn muốn dân phu sao? Hai cái canh giờ sau khi, Viên Đàm dẫn dắt mới vừa xây dựng lên đến đội ngũ ra khỏi thành. Một ít hơi có ánh mắt thị tộc, hô lớn chính nghĩa khẩu hiệu, mang theo các loại bao khỏa tùy tùng ra ngoài. Thông minh bọn họ đã ngửi được không giống mùi, làm cho bọn họ không dám tiếp tục lưu lại nơi này tòa thành trì bên trong. Nhưng cũng có càng nhiều thị tộc không muốn rời đi. Bọn họ sở hữu dòng dõi đều ở nơi này. Nếu như đi đến những thành trì khác, sau đó so với người bình thường cũng không khá hơn chút nào. Mất đi cày ruộng bọn họ liền mất đi quần quần không ngừng tiền thu, chỉ có thể miệng ăn núi lở. Gia tộc lướt xuống không thể phòng ngừa. Chân phủ bên trong, Chân Khương khổ sở khuyên bảo Chân Nghiễm tùy tùng đội ngũ rời đi Trung Sơn thành. Nhưng mà bị Chân Khương lấy cố thổ tuyệt không có thể mất vì lý do từ chối. Đối với cố hương quyền luyến, ở Chân Nghiễm trong lòng so với cái gì đều trọng yếu. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ cha phần mộ cùng mộ tổ cũng ở Trung Sơn chủ thành ở ngoài nơi nào đó. Hán tuyệt không có thể làm cái kia vứt bỏ mộ tổ mà rời đi người. Chân gia không núp đích, làm cho trong thành một ít nguyên bản quan sát thị tộc cũng không núp đích. Kiên cố tường thành vẫn như cũ ở, bọn họ không tin tưởng ở vùng hoang dã trên lợi hại kỵ binh có thể đối với cao vót tường thành tạo thành chí mạng tính đả kích. Chỉ cần bọn họ tăng lực, trợ giúp trong thành chỉ còn lại quan lại thủ vững, tất nhiên có thể chống đối kẻ địch tấn công. Trung Sơn trong chủ thành còn lại thị tộc cực kỳ đoàn kết, thậm chí chủ động tìm tới quan phủ, muốn cung cấp các loại tài lực vật lực chống đỡ. Quan tự trong đại sảnh bị Viên Đàm dặn dò lưu lại đóng giữ thẩm phối vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Thân là quân sư hắn, tự nhiên có thể thấy rõ trước mắt tư thế. Trung Sơn chủ thành dĩ nhiên không có bất cứ hy vọng nào, mà cái kia Viên Đàm Quách Đồ mang đội ra ngoài, cũng căn bản không phải tái chiến, tuyệt đối hướng nam chạy trốn. Nhưng cũng cố ý đem cái này hỗn loạn để cho hắn, điều này làm cho thẩm phối vô cùng phẫn nộ cùng oán hận. Thoáng suy tư sau khi, hắn quyết định thật nhanh, chạy. Trước tiên trở về Nghiệp Thành, để cầu Viên Chi Danh đi vào. Sau đó để Viên Thượng trợ giúp hắn ở Viên Thiệu trước mặt nói chuyện, mới có thể bảo vệ hắn. Ở lại chỗ này tuyệt đối là chờ chết hành vi. Lấy chắc chủ ý hắn lập tức hành động, sắp xếp bản thành quan lại tiếp tục đóng giữ. Mà hắn thì lại dẫn dắt mấy cái thân tín, đem các loại thu được tài vật chứa đầy bọc hành lý, sau đó vội vã ra khỏi thành, thẳng đến phía tây nam hướng về Nghiệp Thành mà đi. Trung Sơn chủ thành bị kinh hoàng bao phủ, trong thành quan lớn nhất lại đã chỉ còn dư lại một cái quân thừa. Tuy rằng hắn cũng muốn chạy, nhưng cũng chạy không được. Thẩm Phối rời đi thời gian cho hắn rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải đóng giữ Trung Sơn chủ thành, phàm là rời đi chính là cãi lời quân lệnh, toàn ra chém giết tịch thu gia sản. Như vậy tàn nhẫn mệnh lệnh làm cho căn bản là không có cách khác thoát đi, chỉ có thể đem mình vận mệnh cùng tòa này lão đảo thành trì quân lấy nhau. Hắn đem hết toàn lực, tự mình đi đến trong thành trì các thị tộc phủ đệ, lôi kéo người tay, thành lập tân phòng thủ chi quân. Nhưng mà, các thị tộc đã sớm bị Viên Đàm đảo giống nhân lực. Có tiền có lương, chính là không ai. Điều này làm cho quận thừa chỉ có lực mà không phát huy ra. Ở tại hắn quan lại nghĩ kê bên dưới, hắn đem mục tiêu nhắm vào đến trong thành trì bách tính bình thường trên người. Ra lệnh một tiếng, quan phủ sở hữu quan lại mang theo còn lại không nhiều thị tộc người ra ngoài, nhảy vào các nơi bình dân bách tính trong sân bắt người. Nhưng có nam tử bất luận tuổi tác, toàn bộ trộm tới gia nhập lâm thời quân đội, chuẩn bị chống lại đến đây U Châu kỵ binh. Trung Sơn trong thành đại loạn. Rất nhiều quan lại mượn cơ hội bên trong no túi tiền riêng, làm cho trong thành trì trở nên náo loạn. Vùng hoang dã trên, đến từ chắc quận vật tư đến. Mên ngông quần quận đoàn xe, xem Trung Sơn nô bộc cùng bọn quan binh hai mắt hiện ra trực. Đặc biệt là những người kéo xe bách tính, trong miệng nói vẫn là Trung Sơn phương ngôn. Điều này làm cho bọn họ đầy mặt không rõ đồng thời, bị Tịnh Châu tổng đốc siêu cường thu phục lòng người năng lực chấn động. Đặc biệt là quan binh. Bọn họ chưa từng gặp như vậy ra sức làm việc bách tính. Từ trước quan phủ điều động dân phu làm lụng, những người bách tính không hề khí lực gián dấp, đến hiện tại bọn họ vẫn đúng là ghi nhớ kỹ được. Nhưng trước mắt bách tính, bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ dị thường ra sức. Dường như đẩy xe gỗ trên không phải mang theo U Châu quan phủ vật tư, mà là cho bọn họ chính mình phân phát khen thưởng. Loại kia trùng thiên bình thường nhiệt tình, để vùng hoang dã lên sổ vạn tù binh vô cùng kinh ngạc. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, đội ngũ đến sau khi, là cao quý Tịnh Châu tổng đốc tuổi trẻ kỵ tướng, lại tự mình dẫn đội lên tiếp. Hơn nữa còn gọi hàng động viên cổ vũ dân phu. Như vậy hành vi để Trung Sơn quan binh cùng với nô bộc môn cảm nhận được cái gì mới gọi là chân chính lễ hiền dưới sĩ bình thay đổi người thời nay. Cùng trước mắt hòa ái Tịnh Châu tổng đốc so sánh, khắp thiên hạ cái gọi là chiêu hiền đãi sĩ người cũng không có từ nói đến. Nương theo Hướng Ngôn một tiếng ăn cơm, vận tải đại đội cùng U Châu kỵ binh ở vùng hoang dã trên chôn nồi tạo cơm. Đến từ chắc quận sung túc vật tư, làm cho tất cả mọi người đang dùng cơm thời điểm không có bất kỳ vẻ lo âu. Dựa theo bình thường tiêu chuẩn, manh ăn. Cơm hương ở vùng hoang dã trên đồng bề ra, sâu sắc kích thích mỗi một cái Trung Sơn quan binh cùng nô bộc cảm quan. Ùng ùng. Toàn lực nuốt nước miếng âm thanh hội tụ liên miên. Ngồi trốn hôm trên mặt đất bọn tù binh hai mắt trừng trừng. Dân phu đều có thể ăn như vậy nhiều khẩu phần lương thực. Hơn nữa mắt thấy thời gian, lúc này mới vừa qua khỏi buổi trưa. Làm sao lúc này liền cho ăn cơm? Các loại vô cùng kinh ngạc ở mỗi cái tù binh đấy lòng phiên giang đảo hải. Làm cho bọn họ đối với những người dân phu vô cùng ước ao. Đặc biệt là Trung Sơn quan binh. Thậm chí trong đó Bách Phu Trưởng. Bọn họ đi theo Trung Sơn quan phủ, cũng quá không lên như vậy mạnh ăn tháng ngày. Quá còn không bằng dân phu, điều này làm cho bọn họ vô cùng xấu hổ đồng thời, đấy lòng ước ao lại lần nữa nhảy vọt. Trung Sơn dân chúng, các ngươi nhìn. Hứa Ngôn leo lên trong hoang dã một khối to lớn trên tảng đá, hướng về bốn phía cao giọng gọi hàng nói, này chính là ta Hứa Ngôn dẫn dắt đi U Châu dân chúng cơ bản sinh hoạt. Bất luận quan lại tướng sĩ vẫn là bách tính dân phu, cũng hoặc lao nhân nữ tử đứa nhỏ, đều có thể ăn no mặc ấm. Không có ức hiếp, không có bóc lột. Chỉ có nỗ lực phân tiến, cộng đồng sáng tạo cuộc sống tốt hơn. Vang dội lời nói thanh ở vùng hoang dã tải lên bá ra, chen lẫn ở vẫn như cũ manh ăn các loại trong thanh âm, truyền vào mỗi một cái tù binh trong hai. Ngàn vạn câu nói đều không có tận mắt nhìn thấy càng mạnh hơn. Bất luận Trung Sơn quan binh vẫn là nô bộc, toàn bộ bị cảnh tượng trước mắt triệt để chinh phục. Tù binh trong đội ngũ, có gan đại tuổi trẻ nô bộc hô lớn nói, đại nhân tổng đốc, ngài còn muốn dân phu sao? Ta có sức lực, ta muốn theo ngài được, ta muốn ăn cơm no, ta muốn toàn gia già trẻ đều có thể trải qua như vậy ngày tốt. Đem hết toàn lực tiếng gào thét vang lên, lập tức làm nổ toàn trường. Bốn phía nô bộc môn tùy tùng hô lớn, bọn họ có thể quá muốn cùng theo Tịnh Châu tổng đốc, thay đổi bọn họ hiện tại nghèo khó sinh hoạt. Bọn quan binh cũng động lòng, phát hiện bốn phía U Châu tướng sĩ cũng không có tổ chức gọi hàng. Bọn họ vẫn duy trì ngồi chồm hổm trên mặt đất động tác, nhưng cũng tùy tùng nô bộc lôi kéo cổ họng hô lớn. Chúng ta muốn đi theo đại nhân tổng đốc. Tiếng gào tụ hợp lại một nơi, hình thành trùng thiên tư thế, rung động toàn bộ vùng hoang dã. Chính bưng chậu gốm manh ăn Trương Phi ngẩng đầu mơ hồ không rõ nói rằng, khà khà, thiên hạ này sẽ không có người bình thường có thể cự tuyệt đại nhân tổng đốc. Một bữa cơm no liền có thể bãi bình quá nhiều người. Chương 492. Trung Sơn tù binh chủ động công tâm. Chương 492. Trung Sơn tù binh chủ động công tâm. Ăn cơm xong Trung Sơn nô bộc cùng quan binh tại chỗ tiến vào gào gào gọi trạng thái. Không có bất cứ người nào có thể chống đối ngày tốt mê hoặc. Trung Sơn người cũng không ngoại lệ. Quan binh cùng nô bộc môn tranh đoạt biểu đạt chính mình trung tâm, cùng với muốn tùy tùng Hứa Ngôn phấn khởi chiến đấu ý nghĩ. Tất cả mọi người nghe lệnh. Hứa Ngôn đứng ở vùng hoang dã trên, giơ lên trong tay vô song chiến kích, cất cao giọng nói, hiện tại các ngươi tùy tùng Vũ Châu kỵ binh đi đến Trung Sơn chủ thành, đem thành trì hoàn toàn vây quanh lên, cho trong thành trì người gọi hàng, kể ra các ngươi trải qua, khuyên bảo bọn họ chống lại Viên gia dưới sự thống trị bất lương quan phủ. Tùy tùng chúng ta cộng đồng phân tiến, cùng nỗ lực quá ngày tốt. Lời nói thanh làm nổ bốn phía nô bộc cùng quan binh, hưởng ứng âm thanh truyền bá ra ngoài, rung động toàn bộ vùng hoang dã. Mấy bạn tù binh ở một vạn kỵ binh dẫn dắt đi, hướng về Trung Sơn chủ thành chạy như điên. Bất luận nô bộc vẫn là quan binh, toàn bộ lần thứ nhất nắm giữ như vậy điên cuồng nhiệt tình, phản phất trong thân thể nắm giữ dùng bất tận khí lực bình thường. Để bọn họ tràn ngập vô hạn chiến ý, nếu là trong thành trì người không đồng ý mở cửa thành ra đầu hàng, bọn họ hận không thể lập tức chế tạo công thành thang mây, tự mình leo lên thành đi, chém đổ những người không muốn mở cửa thành người, giải cứu trong thành trì người thân cùng bằng hữu, dẫn dắt bọn họ nương nhờ vào đại nhân tổng đốc, tùy tung tổng đốc cộng đồng xây dựng Tân Trung Sơn thành. Quá tân ngày tốt, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng quan binh cùng nô bộc, hướng về Trung Sơn thành lao nhanh bước đi. Tiến lên bên trong, bọn họ còn tiếp thu đến từ U Châu đội kỵ binh ngũ bên trong tư tưởng đạo viên cơ sở cải tạo. Từ đạo viên trong miệng kể ra các loại sự tình, để nô bộ cùng bọn quan binh hai mắt trừng trừng. Bọn họ quả thực không thể nào tưởng tượng được, U Châu lại thời gian không lâu sau khi, liền ở đại nhân tổng đốc dẫn dắt đi, trải qua để bọn họ khó có thể tin tưởng ngày tốt. Nay càng làm cho bọn họ tin chắc, càng sớm gia nhập liền càng sớm có thể trải qua như vậy trong truyền thuyết vẻ đẹp sinh hoạt. Quan binh cùng nô bộ tinh thần lại lần nữa nhảy bọn. Đạt đến xưa nay chưa từng có cấp bậc. Trung Sơn thành. Thời gian không lâu liền bị đến đây đội ngũ vi cái nước chảy không lọt. Trong thành thị tộc môn biết được tin tức, bị ngoài thành quần quận đội ngũ dọa đến hoang mang lo sợ. Đã không có bao nhiêu số lượng còn lại, càng là không biết xử lý như thế nào. Đối mặt đại quân vây thành, bọn họ tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Trên tường thành, quan lại cùng quan binh nhìn tới, lại ở vây thành trong đội ngũ phát hiện rất nhiều bóng người quen thuộc, chính là Trung Sơn quan binh. Như vậy phát hiện để bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Phản phất những người kia không phải xuất từ Trung Sơn quan binh, mà là cùng U Châu kỵ binh đồng bạn. Thứ phát hiện này để trên tường thành tất cả mọi người không biết làm sao hình dung tâm tình của chính mình. Ở hướng ngôn tụ ý nghĩ, tù binh trong đội ngũ đi ra một ít người trẻ tuổi, hướng về trên tường thành gọi hàng. Từ bọn họ bị bắt sau khi làm sao bị đối xử, đến U Châu mặt kia bách tính hiện tại trải qua ra sao sinh hoạt, cùng với Trung Sơn trị bên trong thôn trang dân chúng tại sao lại biến mất không còn tăm hơi, đi đến U Châu mặt kia lại trải qua biến hóa như thế nào, tất cả kể ra ở ngoài thành vùng hoang dã trên vang vọng ra. Đi qua thành trì bốn phương tám hướng nhằm phía tường thành, làm cho quan lại cùng với bọn quan binh có thể rõ ràng nghe nói. Phụ trách đóng giữ mọi mặt tường thành quan lại cực kỳ kinh hãi, bọn họ sợ hai hướng bốn phía bọn quan binh nhìn lại. Cứng ở tại chỗ quan binh, mỗi người trong mắt đều bốc lên nóng rực ánh sáng. Phản phất sau một khắc liền muốn ra càng ngọn lửa nóng bỏng đến. Như vậy phát hiện, để các quan lại không rét mà run. Bọn họ thậm chí có thể nghĩ đến, sau một khắc những quan binh kia sợ không phải tại chỗ bạo động, trực tiếp đem bọn họ sát hại, do đó mở cửa thành ra, tùy tùng cái kia cái gọi là Tịnh Châu tổng đốc, đi tìm trong truyền thuyết ngày tốt. Thân là quan lại, thân là một cái từ trước gác bức nghèo khổ bách tính quan lại, bọn họ nhưng là lại quá là rõ ràng. Bên dưới thành những người tù binh nói sự tình các loại, đối với trên tường thành những quan binh kia nắm giữ thế nào sức mê hoặc. Càng không cần phải nói, hiện tại trên tường thành rất nhiều cái gọi là quan binh, căn bản không phải từ trước những người chịu đến quan phủ ơn trạch sĩ tốt. Tuyệt đại đa số đều là bọn họ hiện từ trong thành trì trộm tới trang đinh. Nghĩ như thế, bọn họ bắt lính cử động, trái lại cho kẻ địch tuyệt hảo công tâm cơ hội. Không muốn nghe những người tù binh luận nói. Trên tường thành có lòng gấp quan lại lập tức gọi hắn nói, những người đều là lửa các ngươi. Thiên hạ sao có tốt như vậy địa phương? Sao có nhiều như vậy chuyện tốt? Cương đạo tạo thành quan phủ, làm sao có khả năng hiểu được làm sao thống trị quận huyện? Càng không cần phải nói, bọn họ hàng ngày ăn chơi chẻ chén, gặp tiêu hao bao nhiêu tiền lương. Mà số tiền này lương lại từ đâu mà đến? Còn chưa là từ các ngươi những này nghèo khổ bách tính trên người cướp đoạt. Tặc nhân bất luận lúc nào đều là tặc, tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi được. Hiện tại kể ra những này, đơn giản chính là lừa dối các ngươi, muốn các ngươi phản kháng Trung Sơn quan phủ, phản kháng quan quân. Phàm là các ngươi thật sự tin, sau khi liền sẽ đối mặt bọn họ ức hiếp. Đến thời điểm có thể cũng không còn quan phủ bảo vệ các ngươi. Đủ loại khác nhau gọi hàng ở trên tường thành vang bọc ra. Sở hữu quan lại phảng phất nắm giữ như thế hiểu ngầm. Bọn họ không tự chủ kể ra bên dưới thành gọi hàng đều là lừa dối. Nhưng mà, mặc dù như thế, trên tường thành tráng đinh môn vẫn như cũ không cách nào từ tù binh trong giọng nói xây dựng lên vẻ đẹp cảnh tượng thoát ly. Quá quá thật khổ cực tháng ngày bọn họ, đối với cuộc sống tốt đẹp vô cùng ngóng trông. Loại kia to lớn ngóng trông phảng phất ngưng tụ thành khí, phóng lên trời, làm cho bọn họ hóa thân làm bướm đêm, cứ việc đối mặt phía trước ánh sáng, rất khả năng là một nhánh nóng rực cây đuốc. Nhưng bọn họ vẫn như cũ muốn bay đến phụ cận, tận mắt vừa nhìn, đến cùng là cái gì dáng dấp. Dù cho bọn mình cũng không cách nào ngăn cản bọn họ đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp truy tìm. Trên tường thành tráng đinh môn dồn dập động lòng. Huống chi bên dưới thành một ít quan binh cùng với nô bộc, vốn là thân nhân của bọn họ hoặc là bằng hữu. Đối với những người kia theo như lời nói, bọn họ càng tin tưởng. Chỉ ít so với trên tường thành những người quan lại hô lên lời nói càng làm cho bọn họ tin tưởng. Dù sao chính bọn hắn có mắt, chăm nghe không bằng một thấy. Bên dưới thành những người gọi hàng tù binh, căn bản không có gặp bất kỳ đồ đao bức bách. Mà cái kia ở trong giọng nói tràn ngập nóng bỏng thậm chí lo lắng cảm tình, để bọn họ sâu sắc cảm nhận được những người tù binh xuất phát từ nội tâm ý nghĩ. Đó là một loại muốn liều mạng giải cứu chính mình thân thuộc cùng với bạn tốt lo lắng. Trên thành tường, bầu không khí bắt đầu từ từ biến hóa. Các quan lại gấp đến xoay quanh, nhưng cũng căn bản không có cách nào thay đổi. Tất cả mọi người đấy lòng vô hạn lo lắng. Đột nhiên, trên tường thành một người tuổi còn trẻ bách tính giơ lên trước phân phát tới tay đoàn đao quát, quản hắn lương chính là không phải giả. Ta cũng không tiếp tục nghĩ tới từ trước loại kia bị ức hiếp nhưng căn bản không dám lên tiếng tháng ngày. Ta muốn đụng một cái. Nhìn chung quanh một vòng, hắn lại lần nữa tăng cao âm lượng hét lớn, ai tán thành? Ai đồng ý tùy tùng ta cộng đồng đi truy tìm cuộc sống mới? Dù cho không biết tốt xấu, dù cho không biết có phải là sẽ bị lừa dối. Vang dội giọng hỏi ở trên tường thành vang vọng ra, dường như sấm sét rơi vào trong đám người. Chương 493. Trung Sơn bách tính bạo động, phản kháng quan phủ, nên tổng đốc vào thành. Chương 493. Trung Sơn bách tính bạo động, phản kháng quan phủ, nên tổng đốc vào thành. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, có người giơ lên thật cao cánh tay đáp lại, ta đồng ý. Có người đi đầu liền có người hưởng ứng. Càng ngày càng nhiều tráng đinh gia nhập trong đó, dồn dập giơ lên trong tay vũ khí hưởng ứng. Dường như một viên ngòi lửa rơi vào trên vùng hoang dã, Trung Sơn đầu tưởng trong nháy mắt lửa rừng liệu nguyên. Đi theo Tịnh Châu tổng đốc, ra sức truy tìm cuộc sống mới, tranh thủ trải qua tốt đẹp tháng ngày, cũng không tiếp tục bị người khác ức hiếp. Từng trận tiếng gào ở trên tường thành nổ tung giống như vang lên. Tráng đinh môn liên tưởng đến trước bị bắt tới thủ thành thời điểm thê thảm giáng dấp, bọn họ đáy lòng phẫn nộ liền lại lần nữa nhảy vọt. Nhìn về phía trên tường thành quan lại, tất cả mọi người vẻ mặt trở nên hung tợn một mảnh. Ngươi, các ngươi còn có vương pháp sao? Bị tráng đinh môn từng bước ép sát một đám quan lại cao giọng hô to, nhưng ánh mắt hoảng loạn cùng với không ngừng lùi lại bước chân, đem bọn họ đáy lòng sợ hãi toàn bộ bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Các hương thân, bên dưới thành có tù binh lại lần nữa hô lớn nói, giết những người cầu quan, mở cửa thành ra, các ngươi liền biết ngày hôm nay làm quyết định đối với nhân sinh của các ngươi có cỡ nào trời đất xoay vẫn thay đổi. Giết a! Tiếng la vang lên, phảng phất xúc động cơ quan bình thường, làm cho trên tường thành tráng đinh môn lập tức nổi lên. Giết! Trung thiên bình thường tiếng la giết nổ tung vang lên. Tráng đinh môn hai mắt đỏ chót, vung lên vũ khí trong tay nhằm phía bọn họ đấy lòng nguyên bản liền căm hận quan lại. Chỉ là từ trước những người tham quan ô lại cao cao tại thượng, nắm giữ các loại quyền lợi, căn bản không phải bọn họ có thể giết ngược lại người. Mà hiện tại, rốt cục đợi được cơ hội tráng đinh môn, muốn đem hết toàn lực liều lần trước, quá mức chính là vừa chết. Cuộc sống bây giờ tuy rằng miễn cưỡng có thể sống, nhưng cũng không biết chịu đói đến sang năm đầu xuân sau khi sẽ là cái ra sao hạ tràng. Đế tử ký châu mục cực kỳ hiếu chiến, đã để bọn họ không có càng nhiều mạng sống lương. Cùng với mùa xuân thời điểm không có lương thực cũng không có hạt giống bị tươi sống chết đói, còn không bằng tại hiện tại loại này vẫn như cũ có sức lực thời điểm liều một phen. Thành thì lại mỗi ngày ăn cơm no. Bại quá mức tiến vào âm tào địa phủ bên trong bị ác quỷ quất. Cuộc sống của bọn họ đã không có lại kém, chỉ có càng kém. Trước mắt cơ hội căn bản không muốn từ bỏ. Giết, giết, giết. Nương theo trên tường thành từng trận cao vút tiếng la giết không ngừng vang lên. Một đám quan lại bị bạo động tráng đinh tại chỗ chém thành thịt nát. Trung sơn các quan lại làm sao cũng không nghĩ tới, đem hết toàn lực trộm tới tráng đinh, nhưng trở thành bọn họ cuối cùng bỏ mình nguyên nhân. Chém giết sau khi, trong đội ngũ có trẻ tuổi người đi đầu lao xuống tường thành, vọt tới trước cửa thành, chém đổ mấy cái bảo vệ cổng thành thủ vệ. Sau đó mọi người ra sức mở cửa thành ra. Có kẹt. Trầm trọng cổng thành từ từ mở ra, tráng đinh môn từ trong thành trì chạy ra, nên tiếp Tịnh Châu đại nhân tổng đốc vào thành. Một trận cực kỳ to rõ tiếng gào ở trung sơn trước cửa thành vang lên. Tráng đinh môn nhìn vùng hoang dã cách đó không xa cái kia kỵ bạch mã trên nắm kích bóng người, đáy lòng tràn ngập vô hạn chờ mong. Trung sơn thành các phụ lao hương thân, Hướng Nôn cưới ở trên chiến mã, cũng không có lo lắng hạ lệnh khiến toàn quân vào thành. Trái lại trước tiên gọi hàng nói, các ngươi yên tâm, ta U Châu đại quân là bách tính đội quân con em, từ bách tính bên trong đến đây, cũng sẽ vì là bách tính làm việc, nhất định sẽ mang theo mọi người cộng đồng phân tiến, tranh thủ trải qua càng tốt hơn tháng ngày, chắc chắn sẽ không phụ lòng đại gia hôm nay tín nhiệm, để chúng ta cộng đồng nỗ lực, đồng thời xây dựng cuộc sống mới. Tiếng gào ở vùng hoang dã trên nhào đẩy ra đến, sâu sắc kích thích mỗi một cái mở cửa thành ra Trung Sơn bách tính. Mọi người cứng ở tại chỗ, đáy lòng tâm tình nhưng là tuân trào không thôi. Trung Sơn tráng đinh môn kích động đến trong mắt chứa nhiệt lệ. Lần này quyết định của bọn họ hẳn là chính xác, sắp có người mang theo bọn họ cộng đồng phân tiến. Hứa Ngôn lại lần nữa cao giọng mở miệng nói, Trung Sơn các phụ lao hương thân, các ngươi yên tâm, chúng ta U Châu quan lại tuyệt đối không phải từ trước cái kia mục nát triều đình tham quan ô lại, càng không phải Viên gia loại kia thế gia môn phiệt thủ hạ quan lại. Chúng ta từ bách tính bên trong đến bách tính bên trong đi, chắc chắn sẽ không có bất kỳ ước hiếp bóc lột bách tính cử chỉ. Hơn nữa, hắn lại lần nữa tăng cao âm lượng, trong tay vô song chiến kích hướng bốn phía hoàn chỉ một vòng. Những kỵ binh này từ trước giống như các ngươi, cũng là nghèo khổ bách tính, bọn họ biết các ngươi trải qua thế nào thống khổ sinh hoạt, bọn họ chắc chắn sẽ không nhảy vào đến các ngươi trong sân, cướp giật các ngươi vốn là có điều tiền lương. Trái lại, bọn họ sẽ ở thành trì trên đường phố tuần tra, làm cho bất kỳ bọn đạo trích không dám làm loạn, duy trì trong thành trì trật tự, làm cho Trung Sơn bách tính có thể ở lại trong nhà an ổn vượt qua, chờ đợi U Châu quan phủ toàn bộ tiếp thu thành trì. Lời nói để mở cửa thành ra nên tiếp Tráng Đinh Môn cực kỳ cảm động. Bọn họ chưa từng gặp như vậy vì là nghèo khổ bách tính suy nghĩ người. Hứa Ngôn cho ngoài cửa thành Trung Sơn Tráng Đinh lưu lại một ít phản ứng thời gian sau khi hạ lệnh, hiện tại toàn quân nghe lệnh, theo tấn tự vào thành. Thu binh tùy tùng đội kỵ binh ngũ từng nhóm vào thành, duy trì trật tự, tùy tùng kỵ binh đi đến các nhánh đường phố chấp hành an dân cử chỉ. Phàm là ở đây thứ tiếp thu Trung Sơn trong hành động biểu hiện ưu dị người, có thể thu được tiến vào Tân Trung Sơn quân cơ hội. Đồng thời, thành công vì là quân lại thậm chí sĩ quan cơ hội. Lời nói vừa ra, bọn tù binh hoàn toàn hưng phấn. Trước ở tiến lên bên trong, bọn họ nhưng là từ đội kỵ binh ngũ bên trong tư tưởng đạo viên trong miệng biết được U Châu tướng sĩ đánh ngộ. Vậy tuyệt đối là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến to lớn con số. Theo bọn họ biết, Trung Sơn trong thành trì nguyên bản quan chức thậm chí cũng không đạt tới U Châu ngũ trưởng đánh ngộ. Hứa Ngôn quân lệnh để bọn tù binh vì đó sôi trào. Người người muốn tích cực biểu hiện, tranh thủ có thể tiến vào Tân Trung Sơn quân danh sách bên trong. Tráng Đinh Môn nên tiếp đội ngũ vào thành, chỉnh tề đội ngũ, cực kỳ có thứ tự hành động, để Tráng Đinh Môn đầy đủ cảm nhận được U Châu tướng sĩ cùng Ký Châu quân không giống, quả thực không ở một cái tầng cấp. Tráng Đinh Môn lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được U Châu quân tinh nhuệ. Nương theo kỵ binh cùng tù binh cùng với Tráng Đinh dâng tới trong thành trì các nhánh đường phố, Trung Sơn thành phá tin tức nhanh chóng truyền bá ra, dân chúng trốn ở trong nhà run lẩy bẩy, thị tộc càng là không biết ứng đối ra sao. Chân phủ bên trong, Chân Nghiễm sai người đóng chặt phủ đệ cổng lớn, dùng bật nặng đứng vững. Nhưng hắn lại biết, những này cử động đơn giản là tâm lý an ủi. Đối mặt phá thành chi quân, bọn họ những này phòng ngự thủ đoạn căn bản không đáng chú ý. Phát hiện Trần Khương vẫn như cũ đứng ở trong sân ngây người, hắn đi mau hai bước vọt tới trước mặt đối phương liền quát lớn nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau mau trốn đến bên trong đi. Trần Khương phản ứng lại, hành lễ sau khi vội vã trở về. Nàng biết ca ca ngữ khí tuy lệ, nhưng cũng chính là nàng suy nghĩ, quân địch vào thành, đối với các nàng những cô gái này tới nói, tất nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Trần Khương nghĩ đến cái khác bốn cái muội muội, đáy lòng lo lắng như đốt, nhưng cũng không thể ra sức. Nàng chỉ có thể tăng nhanh tốc độ trở về trong nội viện, tranh thủ đem bốn cái muội muội ở đi. Nếu là thật có loạn binh ra ngoài phủ, nàng bất luận trả giá cái gì, cũng phải bảo vệ mình bốn cái muội muội. Chương 494. Thanh tẩy Trung Sơn thị tộc, bách tính sôi trào. Chương 494. Thanh tẩy Trung Sơn thị tộc, bách tính sôi trào. Ở Hứa Ngôn quân lệnh dưới, U Châu Sĩ Tốt dẫn dắt Trung Sơn nô bộc cùng quan binh xông lên đường phố, cao giọng hô lên an dân chính lệnh, làm cho trốn ở trong nhà Trung Sơn bách tính có thể nghe nói tin tức mới nhất. Tuy rằng thành trì bị phá, nhưng không có bất kỳ loạn binh nhảy vào đến nhà bọn họ bên trong cướp đoạt, làm cho Trung Sơn dân chúng từ từ an ổn xuống. Đặc biệt là một ít quan binh cùng nô bộc trở về từng người trong nhà, đem càng chuẩn xác tin tức mang về, làm cho bọn họ càng an tâm. Toàn bộ thành trì nhanh chóng an ổn xuống. Sau đó, đương theo Hứa Ngôn hạ lệnh, U Châu Sĩ Tốt mở ra quan phủ kho lúa, từng nhà phát lương. Hành động như thế nhất thời làm nổ toàn thành. Tuy tung hành động Trung Sơn nô bộc cùng bọn quan binh vung tay hô to. Mở kho phát thóc chuyện như vậy, là bọn họ từ trước nghe nói qua nhưng cũng căn bản chưa từng thấy sự tình. Mà hiện tại, rốt cục xuất hiện ở trước mắt, để bọn họ lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được, đại nhân tổng đốc đối xử bách tính bình thường có cỡ nào tốt. Trung Sơn dân chúng càng cảm động. U Châu quân dựa theo người cả nhà khẩu số lượng phân phát lương thực. bất luận nam nữ già trẻ, cũng có thể thu được tương đồng trọng lượng lương thực, hơn nữa còn không có bất kỳ cắt xén. Mang bầu nữ tử thậm chí còn cho phân phát hai lần lương thực. Hành động như thế, để Trung Sơn dân chúng tâm trong nháy mắt hướng về Hứa Ngôn đổ tới. Hứa Ngôn chi danh trong thời gian cực ngắn liền vang vọng Trung Sơn toàn thành. Các nơi thị tộc bên trong tòa phủ đệ, bất luận gia chủ vẫn là phổ thông thị tộc người, toàn bộ run lẩy bẩy. Tuy rằng hiện tại vẫn không có bất kỳ sĩ tốt xông vào đến bọn họ bên trong tòa phủ đệ, nhưng trên đường phố không ngừng truyền đến giọng lớn tiếng gào, để bọn họ càng sợ hãi. Bọn họ nhưng là biết, cái kia đều là từ nghèo khổ nhà dân mặt kia truyền đến. Hơn nữa, Tịnh Châu Hứa Tặc từ trước ở Tịnh Châu đã làm gì sự tình, bọn họ cũng hơi có nghe thấy. Phàm là Tịnh Châu thế gia môn thiệt, toàn bộ bị Hứa Tặc một giết mà không. Hiện tại, loại này khốc liệt sự tình cũng sắp sửa đến phiên bọn họ trên đầu. Để toàn thành thị tộc sợ hãi bất an, bọn họ căn bản không tìm được giải quyết hoặc là đối kháng biện pháp, chỉ có thể chờ đợi ở bên trong tòa phủ đệ, tiếp thu vận mệnh thẩm phán. Loại này mới là kinh khủng nhất sự tình. An dân cử chỉ chấp hành qua đi, nương theo Hứa Ngôn ra lệnh một tiếng, toàn thành thẩm phán. Bất luận hương thân cường hào cũng hoặc thị tộc môn thiệt, toàn bộ muốn tiếp thu tân quan phủ thẩm phán. Bách tính bên trong phàm là có bị ức hiếp người, có thể đi đến quan tự kiện cáo. Chỉ cần có hợp lý chứng cứ hoặc là nhân chứng, liền có thể thu được tân quan phủ chống đỡ. Đem bọn họ khống cáo thị tộc dựa theo Tịnh Châu tân luật chấp hành trừng phạt. Tin tức ở trong thành trì truyền bá ra, lại lần nữa thiêu đốt mỗi một cái Trung Sơn bách tính tâm tình. Thử hỏi, sinh sống ở Trung Sơn trong chủ thành, ai không có từng chịu đựng thị tộc bắt nạt? Nhẹ thì bị cắt xén tiền công, nặng thì bị hắc ám thủ đoạn làm vỡ toàn ra, rơi vào cửa nát nhà tan kết quả. Trung Sơn dân chúng đối với làm giàu bất nhân thị tộc từ lâu tích lũy vô số lửa giận. Ngày hôm nay, rốt cục có người trợ giúp bọn họ hạ giận. Trung Sơn bách tính thẳng đến quan tự mà đi, bọn họ muốn công cáo, bọn họ muốn báo thù. Rộng lớn tâm tình ở trong thành trì rộng rãi lan tràn ra, làm cho toàn thành bầu không khí tiến vào một vòng mới hừng hực bên trong. Hứa Ngôn đăng đường thẩm án, toàn bộ quan tự đại sảnh hòa viện lạc cùng với ngoài cửa đường phố bị Trung Sơn bách tính đẩy ra nước chảy không lọt. Tối om om đám người tụ tập cùng nhau, nhưng không có bất kỳ hỗn loạn. Tất cả mọi người tuân thủ trật tự, không người tranh đoạt, không người xô đẩy. Nương theo Hứa Ngôn dò hỏi, đệ nhất hộ bách tính nói ra bọn họ kiện cáo thị tộc. Sau đó Vũ Châu tướng sĩ lập tức đi vào bắt người, bị áp giải đến quan tự trong đại sảnh thị tộc gia chủ, quỳ lệ trong đất dọa đến run lẩy bẩy. Bách tính một phen chứng cứ trình lên, vụ án căn bản không có bất kỳ dị nghị gì. Dù sao thị tộc ức hiếp nghèo khổ bách tính, bốn phía quê nhà hàng xóm toàn bộ biết được tỉ mỉ quá trình. Ở rất nhiều người làm chứng tình huống, thị tộc gia chủ muốn phủ nhận cũng biến thành toàn bộ không thể, chỉ có thể bị động nhận tội. Người đến, trong tay kinh đường một vỗ vào trên tấm tớt, Hứa Ngôn cao giọng hạ lệnh, đêm này ức hiếp nghèo khổ bách tính, khiến mấy nhà lang bạt kỳ hồ tội nhân áp giải đến trên đường phố. Trước mặt mọi người, lập tức trả thù. Quan tự trong đại sảnh vây xem dân chúng tại chỗ sôi trào. Đại nhân tổng đốc anh minh, đại nhân tổng đốc làm việc được, giết cho tặc, trả hết nợ thiên. Đủ loại khác nhau tiếng gào ở trong đại sảnh nổi lên bốn phía, dẫn tới trong sân vây xem dân chúng tùy tùng cao hống. Mẹ kiếp, cho láo tử lên. Trương Phi đi tới cái kia ngã ngồi trong đất hai chân như nhũn ra thị tộc gia chủ trước mặt, một cái sách lên cất đều lưu đối phương. Nhát gan rất rưởi, từ trước cứ hiếp nghèo khổ bách tính thời điểm, sao không gặp ngươi như vậy sợ hãi? Hiện tại bị bọn ta đại nhân tổng đốc thẩm phán, liền dọa thành con chim này dạng. Thật mẹ kiếp là cái 100 không hơn không kém tiểu nhân. Trương Phi dường như sách gà con bình thường, đem cái kia thị tộc gia chủ từ quan tự trong đại sảnh nhấc theo đi ra ngoài. Bốn phía dân chúng giống như là thủy triều, bá một tiếng nhường ra một con đường. Từ quan tự đại sảnh đi qua sân, đi tới đường phố. Ở bốn phía tối om om vây xem bách tính trước mặt, Trương Phi đem sợ hãi vô cùng thị tộc gia chủ ném xuống đất. Thương lang rút ra bên hông bội đao, ở bốn phía dân chúng nhìn kỹ bên trong, Trương Phi giơ tay chém xuống. Phốc, một đao xuống, máu tươi phun tung tóe. Đầu người cuộn cuộn. Được bao quanh quan dân chúng nhất thời vỗ tay khen hay. Phóng lên trời âm thanh tụ hợp lại một nơi, phản phất đem Trung Sơn trên chủ thành không bầu trời đều muốn lật tung. Tuy rằng khoảng cách gần nhất một vòng bách tính, bị phun máu me khắp người, nhưng bọn họ nhưng không có bất kỳ không muốn vẻ. Hai cái tay đập so với những người khác càng hưởng. Bọn họ biết, rốt cục có người thế bọn họ chỗ dựa. Bọn họ cũng không tiếp tục là mặc người sâu xé nghèo khổ bách tính. Sau này, bọn họ tất nhiên muốn tùy tùng đại nhân tổng đốc nỗ lực phân tiến, tranh thủ trải qua càng tươi đẹp hơn tháng ngày. Tương đồng tâm tình ở Trung Sơn bách tính bên trong nhanh chóng lan tràn ra. Tân quan phủ trừng trị trong thành sĩ tốt cử động, triệt để thu hoạch trái tim tất cả mọi người. Trung Sơn bách tính từ nguyên bản phá thành sợ hãi, đến toàn bộ chống đỡ Hứa Ngôn cùng Vũ Châu quân. Vẹn vẹn dùng một cái buổi chiều thời gian, Trung Sơn chủ thành biến thiên. Nương theo Hứa Ngôn không ngừng thẩm vấn, càng ngày càng nhiều thị tộc bị thẩm phán. Tội trùng người, toàn tộc chém tất cả. Phủ đệ bị sao, của cải hết mức xuống công. Tội nhẹ người, tộc trưởng bị chém, dòng chính người nhà bị giới tội, chờ đợi tiếp thu cải tạo lao động. Chi thứ bị tách ra, có tội người thẩm phán, vô tội người cũng tạm thời vào không được tân quan phủ hộ tịch, chờ đợi đến tiếp sau thẩm tra mới có thể có cơ hội trở thành tân quan phủ quản trị bách tính. Ở U Châu quân nhanh chóng làm dưới, Trung Sơn chủ thành nhanh chóng biến thiên. Nguyên bản trong thành thị tộc giai tầng bị toàn bộ đánh đổ, tham quan ô lại càng là không còn một nống. Từ nay về sau, Trung Sơn thành chính là lấy bách tính làm chủ đạo tân thành trì. Một phen bận rộn sau khi, Hứa Ngôn biết được Trung Sơn trong thành còn có một nơi thị tộc không có bách tính kiện cáo. Do hỏi sau khi, biết được chính là chân thị. Hứa Ngôn đi tới đường phố, do hỏi ven đường bách tính, phát hiện mọi người đối với chân gia có bao nhiêu ca ngợi nói như vậy. Kể ra đối phương ở nạn đói chi niên cho nghèo khổ bách tính phát cháo, mà chưa bao giờ cắt xén người hầu tiền công, còn tiếp tế có khó khăn nghèo khổ bách tính. chương 495. Sử trí chân gia chương 495, sử trí chân gia Hứa Ngôn đi lại ở trên đường phố, một phen dò hỏi sau khi thu được kết quả hầu như không kém. Không có bất luận cái nào bách tính kể ra chân gia không tốt, càng không có người kiện cáo chân gia làm giàu bất nhân. Như vậy tình huống để hắn xây dựng lên đối với Trung Sơn chân gia bước đầu nhận thức. Nguyên lai, thế gian này thật sự còn có tốt thị tộc tồn tại. Tùy Tùng Hứa Ngôn đi lại ở trên đường phố quan vũ loát mỹ nhiêm than thở. Hứa Ngôn vừa đi vừa nói chuyện, thế gian này có người xấu, liền sẽ có người tốt. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng vẫn như cũ đáng giá tán dương. Đi, chúng ta đi vào chân phủ. Hắn dẫn dắt quan vũ cùng một đội thân binh nhanh chóng mà đi. Chân phủ. Chân Nghiễm ngồi trên trong đại sảnh. Tuy rằng miễn cưỡng vẫn như cũ có thể ngẩng đầu đỡ ngực, nhưng hắn tay nhưng run không ngừng, đem hắn đấy lòng sầu lo cùng sợ sệt toàn bộ bày ra. Trốn ở trong đại sảnh trong phòng chân gương, sững sờ nhìn mình ca ca. Ai? Nàng thở dài một tiếng. Tại đây giống như thế đạo hỗn loạn bên trong, liền các nàng đại gia tộc như thế đều không thể khống chế vận mệnh của chính mình, huống chi trong thành những người bách tính bình thường. Từ phủ đệ ở ngoài không ngừng tìm hiểu trở về tin tức, bị dàn mua quản gia mang về. Chân Nghiễm nghe nói sau khi trở nên hoang mang lo sợ, hắn cảm thấy đến hết thảy đều là cái kia Tịnh Châu tổng đốc đang nhắm vào Trung Sơn thị tộc, mà bọn họ chân phủ cũng sắp bị nhắm vào. Tung tung tung. Đột nhiên, một trận vang dội cổng lớn tiếng va chạm truyền vào trong đại sảnh. Chân Nghiễm tăng đứng lên, hít sâu mấy hơi thở, tận lực bình phục tâm tình của chính mình, hắn hướng về phủ đệ cổng lớn đi đến. Nội thất bên trong chân cương, phản phất nhìn thấy ca ca bóng lưng thể hiện ra trước nay chưa từng có quyết tuyệt. Lòng chua xót từ đáy lòng của nàng hiện lên mà lên, sâu sắc rung động nàng cảm quan. Chân Nghiễm tự mình mở ra phủ đệ cổng lớn, nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn cứng ở tại chỗ. Một đạo cực kỳ tuổi trẻ mà lại tuấn lãng bóng người đứng ở ngoài cửa lớn. Tuy rằng người mặc khôi giáp, eo có bội kiếm, nhưng hắn nhưng chút nào không cảm giác được đối phương hơi thở sát phạt. Trái lại đối phương bên cạnh cái kia nắm giữ mỹ nhiêm đại hán, tuy rằng híp lại hai mắt, nhưng cũng để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có giá lạnh. Phản phất hắn chỉ cần có bất kỳ dị động, liền sẽ bị cái kia đại hán vô tình chém giết. Căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Ngài là? Trần Nghiễm thăm dò mở miệng dò hỏi. Bản quan chính là Tịnh Châu tổng đốc Hứa Ngôn. Đứng ở phủ đệ trước cửa lớn Hứa Ngôn mở miệng nói. Trần Nghiễm lập tức cung kính đối xử, hắn từ chỗ cửa lớn tránh ra, đại nhân tổng đốc mời đến. Đại giá quang lâm hàn xá, quả thật rồng đến nhà tôn. Ngừng. Hứa Ngôn vừa đi vào bên trong tòa phủ đệ, một bên hở hững kêu ngừng. Bản quan đến đây cũng không phải nghe ngươi kể ra khen tặng lời nói. Hắn một bên hướng về phủ đệ đại sảnh đi đến một bên nói thẳng, trước bản quan thẩm phán toàn thành thị tộc, chỉ có các ngươi chân gia thường có lương tên, không có bất kỳ bách tính kiện cáo các ngươi ức hiếp. Ngươi đi lại ở bên trong tòa phủ đệ Hứa Ngôn quay đầu, nhìn về phía một bên túi đầu tùy tùng chân gia nam tử. Cũng biết hay không? Đơn giản một câu hỏi, nhưng dường như ngàn sơn ép đỉnh bình thường. Chân Nghiễm cảm nhận được áp lực thật lớn, liền hô hấp đều trở nên khó khăn hắn, biết rõ đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, nhất định phải chăm chú đối xử. Tại hạ có biết một, hai. Chân Nghiễm chậm rãi nói, gia phụ trên đời thời gian thường thường giáo dục chúng ta không nên bắt nạt nghèo khổ bách tính. Thiên hai thời đại, chúng ta chân gia tử nữ đều muốn tùy tùng phụ thân đại nhân đi đến ngoài thành phát cháo, đồng thời trong ngày thường cũng có tiếp tế nghèo khổ bách tính. Tuy rằng chân gia hơi có gia sản, nhưng cũng chưa bao giờ quên thân là người Hán chi thực. Hứa Ngôn vừa đi vừa gật đầu, hắn nhìn chung quanh một vòng, đánh giá bên trong tòa phủ đệ các hạng bố trí. Tuy rằng nhà trí, nhưng không có bất kỳ xa hoa, núi giả nước chảy, cây xanh thải hoa, đơn giản thảm thực vật cùng hòn đá, liền đem to lớn phủ đệ sân xây dựng rất có ý thơ. Đi vào trong đại sảnh, Hứa Ngôn việc đáng làm thì phải làm, ngồi xuống với chủ vị. Chân Nghiễm không dám thất lễ, đứng ở chính giữa đại sảnh chờ đợi. Không có dặn dò người hầu dâng trà, không có nhiều lời nói, hắn lặng lặng đứng thẳng, phảng phất chờ đợi thẩm phán bình thường. Nội thất bên trong, Chân Cương trốn với bình phong sau khi nghe trộn, rất rõ ràng có thể biết được có người ngoài đến đây. Đột nhiên, vạt áo gợn sóng, trong cơn kinh hoàng nàng túi đầu nhìn lại, lại phát hiện là chính mình ít nhất muội muội Chân Mật đến đây. Đối phương chính ngẩng đầu mở to mắt to nhìn nàng. Xuyệt. Chân Cương cúi người xuống, ngón tay đến ở muội muội ngoài miệng, dùng nhỏ như mũi rồi giống như âm thanh bàn giao nói, bạn chớ có lên tiếng. Chân Mật dùng sức gật đầu. Ngôi đang hoàng ở chủ vị, Hứa Ngôn mở miệng nói, ngươi thân là chủ nhà họ Chân, đối với bản quan làm chủ Trung Sơn thành có gì kiến giải? Chân Nghiễm trên người đột nhiên run lên, xoa xoa tay hắn trong bóng tối suy nghĩ một phen, trịnh trọng mở miệng nói, Tịnh Châu đại nhân tổng đốc làm chủ Trung Sơn thành, quả thật nghèo khổ bách tính may mắn vận. Thế nhưng, hắn chuyển đề tài, ngẩng đầu lén lút miết một ánh mắt chủ vị ngồi ngay ngắn Hứa Ngôn, sau đó lấy dũng khí nói rằng, nhưng là trong thành thị tộc tai họa. Lời nói vừa ra, suýt chút nữa để nội thất bên trong Chân Khương cùng Chân Mật rít gào lên tiếng. Tay mắt lanh lẹ Chân Khương ngồi chồm hổm trên mặt đất, giơ tay che muội muội miệng. Hai người thời khắc sống còn nhịn xuống không có kêu sợ hãi, nhưng Chân Khương giữa hai lông mày nhưng tràn ngập lo lắng. Như vậy lời nói có thể nào ở như vậy nhân vật trước mặt kể ra? Lẽ nào ca ca không muốn sống sao? Vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, Hứa Ngôn nói rằng, nói tiếp. Chân Nghiễm thoáng thu dọn tâm tình kiềm chế đáy lòng gợn sóng, hắn tiếp tục nói, trong thành thị tộc có bao nhiêu diễn kịch thổ địa cử chỉ, bất luận trong bóng tối dùng ra rất nhiều chiêu số, làm cho bách tính bình thường không thể nào chống đỡ. Tịnh Châu tổng đốc đến đây, làm cho bán mình làm nô bách tính bình thường có thể vươn mình, nhưng cũng làm cho thị tộc ngã xuống. Không biết bao nhiêu Trung Sơn gia tộc mất đi ở trong lịch sử, trở thành bụi trần một hạt. Ta Chân gia. Hắn cay đắng nở nụ cười, sau đó nói, rất khả năng cũng là đón lấy một hạt bụi. Bất đắc dĩ cười khổ từ trên mặt hắn không ngừng hiện lên, Trần Nghiệm trong nháy mắt nhìn thấu Sở Hữu, cùng với lo lắng, không bằng trực diện. Hứa Ngôn mở miệng nói, "Nghiệm tình ngươi chờ chân ra ở Trung Sơn thường có lương tên, bản quan không đúng các ngươi nhiều hơn xử phạt." Lời nói của hắn vừa ra, Trần Nghiệm trong nháy mắt trừng mắt. Hắn không cách nào tin tưởng, chân ra lại bởi vì từ trước việc thiện mà thu được trước mắt cái này nắm giữ mạnh mẽ quân đội người khoan dung. Chuyện này, quả nhiên dường như phụ thân đại nhân nói, thiện hữu thiện báo. Trần Nghiệm đấy lòng cảm kích và phần. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cha dụng tâm lương khổ. Toàn thành thị tộc từ trước không biết chuyện cười quá bọn họ chân ra bao nhiêu lần. Bất luận phát cháo vẫn là cứu tế, đều là thị tộc môn trò cười. Nhưng hôm nay, những người từ trước không bị cái khác thị tộc xem trọng cử động, nhưng cứu vớt bọn họ chân ra người cả nhà tính mạng. Trần Nghiệm vô cùng kích động. Nội thất bên trong, Trần Cương suýt chút nữa mừng đến phát khóc. Như vậy thời loạn lạc có thể gặp phải như vậy có trật tự chủ quan, quả thật chân ra may mắn. Thế nhưng, một đạo sáng sủa chuyển một thanh, đánh gậy trong đại sảnh ở ngoài chân ra huynh muội kích động tình. Ngôi đàng hoàng ở chủ vị Hứa Ngôn tiếp tục mở miệng nói, chân ra tuy rằng thường có lương tên, nhưng cũng cần tiếp thu tân quan phủ cải tạo. Chương 496. Chân mật chi muốn chương 496, chân mật chi muốn Trần Nghiễm lập tức hành lễ tỏ thái độ, đại nhân tổng đốc, chỉ cần ngài có yêu cầu, tiểu nhân tất nhiên dẫn dắt toàn quý phủ dưới toàn lực chấp hành, tuyệt đối toàn lực chống đỡ đại nhân làm việc. Kiên định lời nói thanh ở trong đại sảnh vang vọng ra. Hắn đem mình thái độ đầy đủ bày ra. Nội thất bên trong, Trần Cương ám đạo ca ca lựa chọn rất đúng. Hiện tại cái này loại thời khắc, không cho phép bất kỳ chần chờ. Hứa Ngôn lấy cực kỳ nghiêm túc ngữ khí mở miệng nói, đầu tiên, ở riêng. Trần gia bất luận trực hệ vẫn là chi thứ, toàn bộ tách ra thành tiểu gia. Sau đó tân quan phủ dưới sự thống trị lãnh địa, lại không thị tộc khái niệm. Lãnh địa bên trong lấy tiểu gia đình làm đơn vị, từng người sinh hoạt cùng làm lụng. Tự thành một mạch, đã không còn trực hệ cùng chi thứ phân chia, cũng đã không còn con trai trưởng cùng con thứ khác biệt. Trần Nghiễm bình thai lên cẩn thận lắng nghe, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Đối với tách ra Trần gia hắn không có bất kỳ dị nghị gì. Rất nhiều thời điểm, những người tộc nhân hệ thứ chỉ biết ngược lại, mà căn bản không biết chủ nhà tuy rằng có thật nhiều sản nghiệp, nhưng kinh doanh lên nhưng cực kỳ mệt mỏi. Hắn từ lâu không muốn gánh to lớn gia tộc đi tới. Chính mình quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn, chẳng phải là càng tốt hơn. Thứ hai, Hứa Ngôn lần nữa mở miệng nói, tân quan phủ tịch thu chân ra toàn bộ sản nghiệp, bao quát không giới hạn với cày ruộng, cửa hàng, nhà xưởng cùng với bất động sản. Trần Nghiễm khỏe miệng hơi co giật. Phân phó như thế quả thực đem bọn họ chân ra sở hữu tài lộ toàn bộ chặt đứt. Tất gặp toàn tộc ngã xuống, khôi phục thành bách tính bình thường dáng dấp, không có bất kỳ cái gì khác khả năng. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, tuy rằng mất đi sở hữu tài sản khởi nguồn, nhưng vẫn như cũ có thể bảo trì lại trong nhà tính mạng người, đặc biệt là có thể bảo vệ năm cái muội muội tính mạng, hắn cũng coi như đã thấy ra một ít. Trong bóng tối hít một hơi dài, Trần Nghiễm bình phục gợn sóng tâm tình. Hứa Ngôn đem đối phương vẻ mặt toàn bộ đặt ở trong mắt, hắn tiếp tục nói, mặt khác, chân gia sở hữu tài sản cùng với lương thực cũng phải bị quan phủ kiểm kê sau khi thu thiếu. Sau đó, các ngươi liền cùng trị bên trong cái khác bách tính bình thường không khác. Chúng ta tân quan phủ trị bên trong tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ ngự trị ở bách tính bình thường người. Sở hữu tiến bộ đều muốn dựa vào tự thân nỗ lực, mà không phải đến từ gia tộc của cải truyền thừa cùng với giúp đỡ. Trần Nghiễm đáy lòng đại chiến, toàn bộ của cải tịch thu xung công. Đã như thế, bọn họ sợ là trực tiếp từ mây xanh rơi xuống đáy vực. Trần gia mệnh thế tích góp bao nhiêu của cải, hắn cái này tộc trưởng đương nhiệm rõ ràng nhất. Vậy tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ, thậm chí con số to lớn sẽ là một cái đột nhiên nghe nói bách tính doãn ngất đi. Cho dù hắn thân là Trần gia tộc trưởng, vẫn như cũ sẽ bị cái kia lượng lớn của cải rung động. Có điều, hiện tại tất cả đảo mắt vì là mây khói, toàn bộ bị tân quan phủ lấy đi, làm cho hắn trong lòng đau đồng thời, đột nhiên sinh ra một loại giải thoát cảm giác. Không cần tiếp tục phải vì là toàn tộc gia người mệnh, không cần tiếp tục phải vì là toàn tộc người tương lai lo lắng. Từ nay về sau, chỉ lo chính mình tiểu gia, chỉ vì chính mình mà sống. Loại kia rời đi trên bả vai áp lực thật lớn cảm giác, để hắn thở dài một hơi, chỉ cảm thấy tâm tình vạn phần thoải mái. Trước nay chưa từng có ung dung. Nội thất bên trong, Trần Cương bình thai lên lắng nghe. Sở hữu điều kiện đều là thu nạp của cải, cách rời chân gia. Chỉ đối với các nàng nắm giữ của cải cùng địa vị độc thủ, mà căn bản không có uy hiếp đến người nhà họ Trần tính mạng. Loại này sắp xếp làm cho nàng cảm thấy đến chính là kết quả tốt nhất. Tuy rằng từ thị tộc ngã xuống trở thành bách tính bình thường, nhưng các nàng tính mạng vẫn như cũ ở sau đó dựa vào hai tay của chính mình nỗ lực, nàng cảm thấy đến không có bất cứ vấn đề gì. Bách tính có thể làm việc, nàng cũng có thể làm. Mèo. Chìm đắm ở trong suy nghĩ chân cương, đột nhiên cảm thấy bên cạnh xẹt qua một đạo làn gió thơm. Nhìn chăm chú nhìn lại, nguyên bản đứng ở bên cạnh muội muội đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đại nhân tổng đốc, một đạo tiểu bên trong yếu ớt nữ hài âm thanh ở trong đại sảnh vang lên, mới đem chân khương tâm quan về. Muội muội chạy đi đại sảnh, kinh hoàng chân khương vội vã đuổi theo. Muội muội không nên nhiều lời, nhưng mà lời nói của nàng lại bị chân nghiệm nhấc tay đánh gãy. Chân khương lăng ở bình phong bên, ánh mắt rơi vào ngồi đàng hoàng ở chủ vị, không chút nào liếc nhìn nàng một cái tổng đốc trên người. Tuấn lãng, tuổi trẻ, trước mắt tổng đốc căn bản không phải nàng tưởng tượng loại kia túc sát kẻ bề trên, càng như là hàng xóm đại ca ca. Như vậy tương phản, làm cho Trần Khương trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cứng ở tại chỗ nàng, đáy lòng viên giang đảo hải. Nàng chưa từng có tưởng tượng đến, có thể khống chế cũng ú hai châu người, lại như vậy tuổi trẻ. Chấn động ở nàng đáy lòng không ngừng cuộn, làm cho tâm tình của nàng lại lần nữa nhảy vọt, căn bản không thể nào bình tĩnh. Đi đến chính giữa đại sảnh, chân mật mở miệng nói, đại nhân tổng đốc. Tiểu nữ tử chân mật khẩn cầu tiến vào tổng đốc phủ để vì là gì? Do đó bảo toàn ta chân ra. Hướng luôn nhìn lại, tuổi tác phòng trừng không tới 10 tuổi nữ hài nhưng có khuynh thành dung nhan. Tuy rằng cúi đầu, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được dung mạo của đối phương vẻ đẹp. Nữ hài quỳ lạy trong đất cung kính hành lễ, đem đối phương cung thuận tâm thái toàn bộ bày ra, càng hiện ra quyến rũ mê người vẻ. Vì sao như vậy? Hứa Ngôn mở miệng hỏi ngược lại. Chân Mật ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, chúng ta Chân gia tuy giữ được tính mạng, nhưng tất sẽ bị người khác bắt nạt. Tuy rằng chúng ta từ trước đối xử tử tế bất tính, nhưng tuyệt đối sẽ có người cười nhạo. Bỏ đá xuống giếng chính là nhân chi thường tình. Tiểu nữ tử đồng ý lấy thân đổi lấy người nhà họ Chân bình an. Một bên Chân Nghiễm vừa muốn đánh gãy, lại bị đột nhiên quay đầu Chân Mật đi đầu đánh gãy. Ca ca, từ trước đều là ngươi bảo vệ chúng ta Chân gia. Hiện tại, đổi muội muội ta đến bảo vệ người cả nhà. Quay đầu lại nàng dập đầu nói, tiểu nữ tử đồng ý lấy thân đổi lấy người nhà an toàn. Khẩn cầu đại nhân tổng đốc đồng ý. Đại nhân tổng đốc. Phục hồi tinh thần lại, Chân Khương chạy mau vài bước, vọt tới Chân Mật bên cạnh đồng dạng quỳ xuống lại. Dập đầu hành đại lễ sau khi ngẩng đầu lo lắng kể ra nói, tiểu muội không hiểu chuyện, ăn nói linh tinh. Tiểu nữ tử đồng ý tiến vào đại nhân tổng đốc bên trong tòa phủ đệ hầu hạ. Kể ra xong nàng, nhìn kỹ chủ vị ngồi ngay ngắn Hướng Ôn, chờ đợi đối phương trả lời. Hướng Ôn không có lập tức mở miệng. Ở một lớn một nhỏ hai cô gái cùng với các nàng ca ca lo lắng chờ đợi, mấy tức sau khi mới chậm rãi mở miệng nói, đầu tiên, bất luận Tịnh Châu, U Châu, vẫn là tương lai Kỳ Châu, đều sẽ không tồn tại các ngươi tưởng tượng cô lập cùng bắt nạt người khác biệt. Chúng ta Tân Quan phủ trị bên trong, chú ý chính là toàn dân đoàn kết, lẫn nhau hỗ trợ. Phàm là có người phá hoại toàn dân đoàn kết, chính là chúng ta nội bộ kẻ địch, tuyệt đối sẽ bị quét sạch. Mặt khác, hắn thoáng kéo dài âm thanh, sau đó nói rằng, các ngươi cảm thấy đến tiến vào tổng đốc phủ để lấy thân là tỷ liền có thể bảo vệ người nhà an nguy, đây là 10 phần sai. Ta Hứa Ngôn xưa nay sẽ không như vậy làm việc. Các ngươi người nhà họ Chân an nguy, từ nay về sau hệ với Tân Quan phủ bên trong, mà không phải đơn độc một mình ta trên người. Hy vọng các ngươi một lần nữa suy tư, tự lo lấy. Hứa Ngôn đứng dậy liền đi. Đi tới phủ đệ đại sảnh cửa thời điểm dừng bước lại, không quay đầu lại, nhưng âm thanh nhưng vang lên, Chân gia ở riêng hành động, lập tức mở ra, không được đến trễ. Chương 497. Tiếp thu Trung Sơn toàn cảnh chương 497, tiếp thu Trung Sơn toàn cảnh trong đại sảnh Vũ Châu tướng sĩ linh mệnh, sau đó nhanh chóng hành động. Cứng ở tại chỗ Chân Nghiễm phục hồi tinh thần lại, đội vã tùy tùng phối hợp. Đối mặt Vũ Châu tướng sĩ các loại vấn đề biết gì nói nấy. Chân Khương nâng dậy muội muội, hai người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn thấy lẫn nhau trên mặt vẻ kinh ngạc. Các nàng từ trước đến giờ tự tin khuynh quốc dung mạo, lại không có đưa đến mảy may tác dụng. Chuyện này, hai người trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Đến cùng là các nàng dung mạo không đủ đẹp, vẫn là các nàng chạm được cái gì chẳng trị địa phương. Vì sao không bị cái kia tuổi trẻ đại nhân tổng đốc tiếp thu? Chẳng lẽ nói đối phương bên trong tòa phủ đệ, còn có so với nàng khuôn mặt đẹp vô số lần nữ tử, làm cho đối phương căn bản không lọt mắt hai người bọn họ. Đủ loại khác nhau nghi vấn ở một lớn một nhỏ hai cô gái đấy lòng phiên giang đảo hải, làm cho các nàng tâm tình căn bản không thể nào bình tĩnh. Vốn là muốn dựa vào tự thân leo lên tổng đốc, do đó làm cho các nàng Chân gia thu được càng an ổn sinh hoạt ý nghĩ phá diệt. Để hai cái tỷ muội trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ai? Chân Khương thở dài nói, hay là tổng đốc cùng từ trước chúng ta từng trải qua người tuyệt nhiên không giống. Nàng xoay người nhìn về phía sân phương hướng, hai mắt meo lại bên trong mang theo ngóng trông vẻ. Thế gian nam tử cuối cùng cũng có không giống. Mê ly trong ánh mắt từ từ bay lên vẻ khâm phục, Chân Khương rốt cục phát hiện một cái không bị sắc đẹp mê người. Liên tưởng đến từ trước những người nhìn thấy nàng liền rất là độc lòng, không chút nào thèm che giấu người, nàng lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được tổng đốc không giống. Chân Mật vội vã chạy đến đại sảnh cửa, nhìn đạo kia đi xa bóng người xuất thần. Chân phủ ở riêng tin tức nhanh chóng truyền bá ra, chỉ bị ẩn đi của cải mà không có bỏ mình kết quả, làm cho Trung Sơn dân chúng cực kỳ tán thành. Một mặt Tân Quan phủ kiên quyết chấp hành trị bên trong không có nhà giàu chính lệnh, để dân chúng càng an tâm. Ở một phương diện khác, Tân Quan phủ lại cho Chân gia loại này xưa nay có lương tên chi tộc lưu lại đường sống. An bài như vậy để Trung Sơn dân chúng rất là kính phục. Hứa Ngôn không lớn thêm giết chóc, tất cả chấp hành có lý có chứng cứ. Loại này căng trùng có độ phong cách hành sự, để Trung Sơn dân chúng cực kỳ an tâm. Đương theo Hứa Ngôn hạ lệnh, Trung Sơn trị bên trong sở hữu thôn trang đi đến Đô Châu bách tính mênh mông quần quần trở về. Đẩy xe gỗ vận chuyển các loại vật tư đội ngũ, mang theo vô cùng kích động tâm tình trở về quê hương của bọn họ. Thôn trang vẫn là nguyên bản thôn trang, nhưng bọn họ đã không phải từ trước bọn họ. Thoát khỏi Ký Châu bất lương quan phủ bọn họ, trở thành Tân bách tính, trở thành Tịnh Châu tổng đốc quản trị bách tính. Sau đó, bọn họ sẽ ở Tân quan phủ dưới sự thống trị, bùng nổ ra kinh người xây dựng cùng năng lực sản xuất, làm cho bọn họ trải qua dường như U Châu Tịnh Châu bách tính như vậy tốt nhất sinh hoạt. Hy vọng từ Trung Sơn trị bên trong mỗi một nơi thôn trang bên trong sinh thành. Thời gian ngắn ngủi liền bao phủ Trung Sơn toàn cảnh. Nương theo Hứa Ngôn hạ lệnh, Trung Sơn dân binh ở cùng U Hai Châu tướng sĩ dẫn dắt đi, đem Trung Sơn trị bên trong mấy chỗ huyện thành toàn bộ vây quanh. Các loại gọi hàng từ vây thành trong đội ngũ vang lên, không ngừng đối với vẫn như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quan phủ khởi xướng công tâm kế sách. Trong thành trì một đám tham quan ố lại kinh hồn bạt vía. Đối mặt ngoài thành mênh mông quần quận bách tính đội ngũ, bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là thủy năng lật thuyền. Từ trước bọn họ nhận thức bên trong thuần dần, đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, làm cho trong thị trấn quan lại cùng hương thân cường hào toàn bộ há hốc mồm. Mắt thấy thành trì bị vây, trong thành dân chúng lại bất ổn, mơ hồ có bạo động phản loạn tư thế. Huyện thành quan lại cùng hương thân các đại gia không thể không thương nghị đường lui. Nhưng mà, bọn họ đang thương thảo một phen sau khi nhưng ra kết luận, căn bản không thể lui được nữa. Bất luận ngoài thành những người quê mùa, vẫn là trong thành trì bách tính, đều không muốn để cho bọn họ những này nắm giữ của cải cùng quyền lợi người thu được chết tử tế, tuyệt đối muốn đem bọn họ đẩy xuống âm tào địa phủ. Quan lại cùng hương thân cường hào không có chủ ý, chỉ có thể trở về bên trong tòa phủ đệ hốt hoảng sống qua ngày. Nhưng mà Trung Sơn dân binh đội ngũ nhưng không có để cho bọn họ nhiều thời gian hơn. Một bên chế tạo công kích thành trì sử dụng thang mây, một bên tiếp tục công tâm tư thế, rốt cục thành công xúi dục trên tường thành huyện binh, làm cho các nơi huyện thành bạo động nội loạn. Biết được xuất hiện phản kháng cơ hội, Trung Sơn huyện thành bách tính cũng không tiếp tục nguyện nhẫn lại quan phủ bóc lột cùng với thị tộc cưỡng hiếp. Mọi người phấn khởi phản kháng, mang theo nông cụ cùng côn đồng phản kháng bất lương quan phủ. Vô số bách tính dâng lên đầu đường tham dự phản kháng hành động. Nguyên bản ở trong mắt bọn họ vô cùng mạnh mẽ quan phủ, nhưng không đỡ nổi một đòn, làm cho các trong thị trấn dân chúng có chút không dám tin tưởng. Nhưng cho đến huyện lệnh bị đánh thành thịt nát, cái khác tham quan ô lại không một chết tử tế, trong thị trấn dân chúng mới biết, nguyên lai bất lương quan phủ thật sự có thể bị lật đổ. Nhưng bọn họ lại biết, tất cả khởi nguồn đều là ưu châu các tướng sĩ chống đỡ, là Tịnh Châu tổng đốc hướng luôn cho bọn hắn cơ hội, mới làm cho bọn họ nắm giữ ngày hôm nay loại này phản kháng bất lương quan phủ, trời đất xoay vần cảnh tượng. Xôi chào huyện thành bách tính mở cửa thành ra, nên tiếp ưu châu tướng sĩ vào thành. Thời gian ngắn ngủi, Trung Sơn toàn cảnh triệt để biến thiên, lại không có bất luận cái gì ký châu quan phủ dấu vết, toàn bộ bị Hướng Ngôn thủ hạ tân quan phủ tiếp thu. Các loại tân chính lệnh không ngừng truyền đạt, trong thời gian cực ngắn, Trung Sơn toàn cảnh liền an ổn xuống. Quan phủ thay đổi không có tạo thành bất kỳ hỗn loạn, trái lại khiến Trung Sơn toàn cảnh trở nên hân hân hướng đinh. Biến hóa như thế, cho dù các trong thị trấn tuổi già người vẫn như cũ tràn ngập vô hạn cảm thán. Trước này chưa từng có. Loại này miêu tả từ ngữ từ mỗi cái bách tính trong miệng kể ra mà ra, để bọn họ đối với cuộc sống tương lai tràn ngập sự tưởng tượng. Theo đến từ ưu châu vật tư bị các thôn bách tính vận chuyển đến các thành, Trung Sơn trị bên trong bùng nổ ra chưa từng có lực liên kết. Hứa Ngôn danh vọng tăng vọt, từ quan phủ bên trong tuyên bố các hạng chính lệnh không ngừng chứng thực, làm cho Hứa Ngôn danh vọng lớn dần lên, đạt đến xưa nay chưa từng có độ cao. Trung Sơn dân chúng chặt chẽ đoàn kết ở tân quan phủ chu vi, triển khai các hạng tân xây dựng hành động. Trung Sơn toàn cảnh tiến triển cực nhanh. An Bình quận, Viên Đàm dẫn dắt lui lại đội ngũ đến, tuy rằng tiến vào chủ thành, nhưng cũng bị ven đường cảnh tượng sâu sắc rung động. Ngoại trừ huyện thành, cái khác địa bàn toàn bộ bị bạo động phản tập chiếm cứ. Ngoài thành không có bất kỳ một mảnh thổ địa an toàn, không có bất kỳ một mảnh thổ địa vẫn như cũ ở quan phủ tài quản bên dưới, toàn bộ trở thành nơi vô luật pháp. Đi đến quan tự trong đại sảnh một phen dò hỏi, Viên Đàm biết được An Bình quận tình huống đồng dạng không lạc quan, thậm chí trở nên càng thêm gian nan. Phản tắc đại thế đã thành, làm cho An Bình quan phủ sức mạnh chỉ có thể bị vây nốt ở chủ thành cùng các trong thị trấn. Trọng yếu hơn là, nương theo phản tắc càng thêm thế lớn, các thành trong lúc đó liên lạc từ nguyên bản lúc có lúc không, từ từ biến thành không cách nào liên lạc. Sợ hãi ở toàn quận bên trong lan tràn ra. Viên Đàm dẫn dắt Quách Đồ một phen mật nghị sau khi quyết định lập tức hướng Nam diện Thanh Hà cùng với Cự Lộc hai quận cầu viện, đồng thời lập tức tập kết trong thành sở hữu bản địa thị tộc sức mạnh. Từ mới bắt đầu liền toàn lực tập trung thực lực, có thể sử dụng nhân lực tuyệt không để lại bất kỳ một điểm. Tụ tập thành quân tiến hành huấn luyện, đồng thời tập trung thợ thủ công lập tức chấp hành rèn đúc vũ khí khôi giáp việc, gia tăng lực lượng vũ trang. Viên Đàm toàn bộ tinh lực tập trung vào thi chính bên trong, chăm lo việc nước. Chương 498, trường hợp Vi Bột Hải thôn trang vây quanh thành chỉ phát lực. Chương 498, trường hợp Vi Bột Hải thôn trang vây quanh thành chỉ phát lực trong mật thất. Anh đến chập chờn. Viên Đàm hướng về Quách Đồ thỉnh giáo nói: "Tiên sinh, hiện tại chúng ta như vậy tình cảnh, rốt cuộc có muốn hay không hướng về Nghiệp Thành cầu viện?" "Đương nhiên yêu cầu." Quách Đồ lập tức hỏi ngược lại: "Vì sao không cầu? Chúng ta hiện tại như vậy tình cảnh, cũng chính là ký châu mục đại nhân thủ thổ. Không phải chúng ta không nỗ lực, mà là kẻ địch quá mức lợi hại. Hơn nữa, chúng ta càng thua càng chiến, đem hết toàn lực, cho dù thất bại cũng vẫn như cũ nghị kháng tặc. Như vậy trả giá, nói vậy tương lai châu mục đại nhân biết được, cũng sẽ khen ngợi một tiếng." Viên Đàm trầm tư, sau đó ánh mắt kiên định nói: "Đã như vậy, tiên sinh liền hướng về Nghiệp Thành điều động nhân thủ." Hai người thương nghị thỏa đáng sau khi nhanh chóng phái người đi đến Nghiệp Thành cầu viện. Nghiệp Thành, Viên phủ đại sảnh. Từ Trung Sơn chạy về thẩm phối kể ra chuyện đã xảy ra. Tuổi nhỏ Viên Thượng ngồi trên đại đường chủ vị trên, nửa phần không có lắng nghe chi tâm, túi đầu thưởng thức trên tấm thất ly rượu. Viên Thượng mẫu thân xem ở mắt, nhưng không có nhiều hơn gian dạy. Nàng mở miệng do hỏi, hiện tại việc đã đến nước này, nên làm sao xử lý? Mong rằng tiên sinh chỉ giáo. Viên Thượng mẫu thân biết rõ, dựa theo Viên Thượng bối phận, còn chưa tới phiên hắn đến kế thừa Ký Châu. Hơn nữa Viên Thiệu còn lực tráng, càng không có đến vào lúc ấy. Có điều, trước mắt Mưu Sĩ cùng với một nhóm nhân thủ chống đỡ bọn họ, này chính là to lớn nhất cơ hội. Nàng phải đem hết toàn lực lung lạc lòng người, để ngừa Viên Thiệu thân thể có biến. Thần phối rất là thỏa mãn phu nhân thỉnh giáo. Hắn mới vừa mở miệng, gián mua quản gia liền tiến vào trong đại sảnh bờ báo, kể ra đến từ An Bình quận tin tức. Ồ, thần phối chân mày cau lại, bọn họ lại hướng về chúng ta đòi hỏi trợ giúp. Viên Thượng mẫu thân không có mở miệng dò hỏi, mà là yên tĩnh chờ đợi quân sư suy tư. Cực kỳ thỏa mãn đối phương thái độ, thẩm phối thoáng suy tư sau khi liền mở miệng nói: "Phu nhân, trước mắt Tịnh Châu phương diện có ra quân nghi vấn, chúng ta không thể không phòng thủ, còn An Bình quận mặt kia cầu viện yêu cầu, chúng ta mặc dù có lòng vì đó, nhưng cũng vô lực đi đến." Lời nói của hắn im bặt đi. Viên Thượng mẫu thân ánh mắt sáng choang, gật đầu liên tục nói: "Đúng đúng đúng, tiên sinh nói rất có lý. Tịnh Châu phương diện có bao nhiêu xuất binh đến đây quấy rầy, làm cho chúng ta không thể không phòng thủ, nhất định phải tập kết quân đội để ngừa tặc binh đột nhiên đến. Như thế nào đi nữa nói, Nghiệp Thành cũng không thể mất." Kiên định lời nói thanh ở trong đại sảnh vang lên, hai người một sướng hét một tiếng liền định ra kế hơi. Thẩm phối tiếp tục nói, thế nhưng nơi đây tình huống nhưng không thể kể ra với An Bình phương hướng. Hắn nhẹ giọng lại nói, hơn nữa chúng ta cần muốn phái người cắt đứt An Bình cùng mặt Nam liên lạc. Một đạo cực kỳ ánh mắt tàn nhẫn từ trong mắt hắn bắn ra. Nếu Quách Đồ cùng Viên Đàm có thể làm 11, vậy hắn liền có thể làm 15. Muốn hố hại hắn đóng giữ Trung Sơn, một mình đối mặt cường địch, vậy bây giờ liền muốn có đối mặt trả thù chuẩn bị. Thẩm Phối cực kỳ thủ dai, đều nghe tiên sinh sắp xếp. Viên Thượng Mẫu thân cực kỳ ti khiêm. Hai người mật nghị một phen sau, lập tức phái người chấp hành kế hoạch. Một mặt ở trong thành Tản Tịnh Châu tặc quân sắp xuất binh đến đây tấn công Nghiệp Thành tin tức, lập tức tập kết quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặt khác trong bóng tối điều động nhân thủ, các đứt An Bình cùng mặt Nam chủ yếu liên lạc con đường. Phàm là từ An Bình đi về phía Nam diện đưa tin người, toàn bộ giữ lại, một cái đều không buông tha. Hay dùng lục soát gian tế mệnh lệnh chấp hành. Thẩm Phối mưu trí, nhanh chóng tiến lên. Bột Hải quận. Trương Hợp nhận được Hứa Ngôn quân lệnh, hưng phấn đến nhận việc điểm tại chỗ nhảy lên. Rốt cục, thôn trang vây quanh thành trì ở Trung Sơn mặt kia rất là thành công. Chúng ta sau đó cũng có thể mở ra phản công. Lời nói của hắn để bốn phía tướng sĩ cùng các thôn nòng cốt môn càng kích động. Rốt cục đợi được một ngày kia, bọn họ cũng có thể vênh vang đắc ý đi đến vây quanh Bột Hải chủ thành. Nương theo đi đến Ngư Dương Bột Hải bách tính đội ngũ mang theo mênh mông quần quận đoàn xe trở về, được đầy đủ vật tư Bột Hải dân binh nhất thời lắc mình biến hóa, trở thành cực kỳ tinh nhuệ quân đội. Trường hợp mang đội phân phát vũ khí áo giáp, dân binh sau khi mặc vào liệt trận, túc sát bầu không khí nhất thời sinh thành. Các dân binh đấy lòng hiện lên to lớn dũng cảm. Như vậy bọn họ nơi nào vẫn là dân binh, quả thực chính là thiên hạ tinh nhuệ nhất sĩ tốt. Cho dù Lạc Dương bên trong cấm quân đến đây, bọn họ cảm thấy đến cũng có một trận chiến lực lượng. Bọn hắn bây giờ cường đáng sợ, tự tin tăng cao Bột Hải dân binh, chỉ muốn cùng quan phủ bên trong quan quân đại chiến một phen. Thắng được những người quân đội sau khi công chiếm Bột Hải các nơi thành trì, đem trong thành tham quan ô lại cùng với hương thân cường hảo, toàn bộ kéo đến vùng hoang dã trên trận đầu. Đó là bọn họ trung cực nguyện vọng. Nương theo Trương Hợp hạ lệnh, mênh mông quần quận dân binh đội ngũ đi đến Bột Hải chủ thành, lúc này đem thành trì vi cái nước chảy không lọt. Trên tường thành, Bột Hải thái thú xem tê cả da đầu, không thể nhìn thấy phần cuối. Tất cả đều là người mặc khôi giáp tinh nhuệ sĩ tốt. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Âm thanh đều đi theo run rẩy hắn, đem bốn phía đồng dạng đứng thẳng bất động quan chức đấy lòng khiếp sợ toàn bộ bày ra. Tất cả mọi người đều không thể tin tưởng, làm sao nguyên bản phản tặc lắc mình biến hóa, lại nắm giữ như vậy trang bị. Cấm quân đều chưa chắc có như vậy kiên cố sáng sủa áo giáp. Càng không cần phải nói, vùng hoang dã trên cái kia lít nha lít nhít phản quân, sợ không phải có ít nhất 10 vạn người nhiều. Kinh hãi ở trên tường thành nhanh chóng tràn ngập ra. Bột Hải thái thú dùng sức vào mắt, lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại. Nhưng mà, vùng hoang dã trên cảnh tượng nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Khí, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, không biết làm sao hình dung chính mình cực kỳ dung chuyển tâm tình. Như vậy phản quân, hắn đây nương ai thắng? Đến cùng những phản quân này bị ai giúp đỡ? Lại thu được nhiều như vậy vũ khí áo giáp. Nguyên bản hắn cho rằng là ưu châu lực lượng, nhưng hiện tại nhưng cực kỳ hoài nghi. Thiên hạ sao có năng lực đủ sinh sản ra như vậy nhiều áo giáp địa phương? Ưu châu từ trước đến giờ lạnh lẽo, không có bao nhiêu luyện kim xưởng, tuyệt không bất kỳ có thể xảy ra sản xuất nhiều như vậy trang bị. Cái kia, thế lực sau lưng đến cùng là ai? Bột Hải thái thú nghĩ mãi mà không ra. Trường hợp dựa theo Hướng Nôn dặn dò, để trở về Bột Hải dân chúng triển khai công tâm kế sách. Các thôn nam nữ già trẻ đi đến bốn phía tường thành ở ngoài, kể ra bọn họ ở thành Ngư Dương đãi ngộ cùng với các loại hiểu biết. Bất luận lão nhân, nữ tử vẫn là hải tử, đều có thể kể ra như lưu, mồm miệng lanh lợi, tràn ngập trật tự. Biểu hiện của bọn họ để trên tường thành quan lại kinh ngạc thốt lên, này nơi nào hay là bọn hắn nhận thức bên trong ngu dân. Quả thực so với nho sinh còn nho sinh. Không chỉ có em hay nói, càng là xuất khẩu thành trương. Các loại thành ngữ liền cố, bị nam nữ già trẻ thông thạo dùng ra, đầy đủ biểu đạt ý tứ đồng thời, càng khiến lời nói tràn ngập hơi thở sách vở. Nếu như không phải kể ra bách tính quá nhiều, bọn họ tuyệt đối cho rằng những người nam nữ già trẻ đều là Ngư Dương quan phủ cố ý bồi dưỡng được đến, dùng để mê hoặc Bột Hải thành bách tính. Trên tường thành Bột Hải quan binh cực kỳ kinh ngạc. Nương theo Bột Hải bách tính kể ra, cùng với tận mắt đến những người dân này biến hóa to lớn, làm cho bọn họ bắt đầu độc lập suy nghĩ, đến cùng U Châu mặt kia phát sinh thế nào trời đất xoay vần thay đổi, mới có thể đem nguyên bản ngu dốt chất phác bách tính bồi dưỡng thành dáng dấp như thế. Càng chủ yếu chính là những lão nhân kia nữ tử hòa hải tử, từng cái lại không thể nào trước như vậy đẩy mặt món ăn. Mặt đỏ thắm sắc cho dù thân ở trên tường thành, vẫn như cũ có thể xem rõ ràng. Chương 499. Bột Hải bách tính tề công tâm. Chương 499. Bột Hải bách tính tề công tâm. Quan binh cực kỳ rõ ràng, vậy tuyệt đối là đầy đủ khẩu phần lương thực tẩm bổ đi ra màu máu, không có bất kỳ đầu cơ trục lợi khả năng. Phóng tầm mắt nhìn tới, vùng hoang dã trên bách tính bất luận nam nữ già trẻ, đều là cực kỳ khỏe mạnh sắc mặt. Như vậy phát hiện để Bột Hải bọn quan binh rất là giật mình. Phải biết cho dù năm nay thu hoạch so với từ trước mấy năm thiên tai tốt hơn rất nhiều, nhưng đến từ quan phủ phân chia nhưng càng thêm càng nhiều. Siêu cao thuế nặng đã không thể hình dung quan phủ dường như hồng câu giống như dục vọng. Ký Châu quân xuôi nam chinh chiến, mang cho bọn họ chỉ có không có trường mực thu lương. Bọn quan binh tâm thái bắt đầu phát sinh biến hóa. Không muốn tin tưởng cường đạo nói. Trên tường thành, phản ứng lại Bột Hải thái thú lập tức gọi hàng. Nhưng mà, hắn nhưng không cách nào ngăn cản bốn phía bọn quan binh lắng nghe. Đến từ tường thành ở ngoài gọi hàng không ngừng tiến hành, dường như che ngập bầu trời bình thường, từ ngoài thành dâng tới trong thành, làm cho phòng thủ không thể phòng thủ. Gấp đến xoay quanh Bột Hải thái thú, dặn dò các quan lại đi đến tường thành các nơi, thu nạp quan binh, dẫn dắt bọn họ quay đầu đi, không nhìn bên dưới thành những người kia. Nhưng đến từ trong không gian tiếng gọi hàng nhưng bất luận làm sao không cách nào ngăn cản. Kẻ địch rất có kỹ xảo, đứng ở cung nọ tầm bắn ở ngoài, làm cho bọn họ căn bản không thể nào phát huy. Gọi hàng sau khi, Bột Hải Bách Tính ở dưới thành ăn cơm. Người một nhà già trẻ lớn bé ngồi vây chung một chỗ, ăn nóng hổi cơm canh. Thậm chí có nghịch ngợm đứa nhỏ, còn nâng trưng khoai lang dơ lên thật cao cho trên tường thành quan binh xem. Hơi. Đám trẻ con đẹp đẽ lẻ lưỡi, dùng ngãi bên trong ngãi khí âm thanh hướng trên tường thành hô, cái này gọi là khoai lang. Các ngươi chưa từng ăn chứ? Đại nhân tổng đốc nói, này lương thực có thể mẫu sản mấy ngàn cân. Để thiên hạ sở hữu bách tính đều có thể ăn cơm no. Các ngươi còn chưa hạ xuống tùy tùng, còn chờ cái gì đây? Chờ ở trên tường thành bị chúng ta thèm chết sao? Gần như lời nói từ ngoài thành các nơi hướng về trên tường thành nhào đãng mà đi. Nương theo trưng khoai lang thơm ngọt mùi, ở trên tường thành tràn ngập ra, sâu sắc kích thích mỗi một cái quan binh cảm quan. Ùng ùng, nuốt nước miếng âm thanh nổi lên một phía. Bọn quan binh hai mắt hiện ra trực. Không có bất cứ người nào có thể không nhìn bên dưới thành cái kia manh ăn cảnh tượng. Cho dù gia đình địa vị cực kỳ hạ thấp nữ tử hòa lão nhân, vẫn như cũ có thể phân đến rất nhiều đồ ăn. Vẹn vẹn cái kia một khối tên là khoai lang đồ vật, liền có thể khiến người ta ăn một món ăn cơm no. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ vùng hoang dã trên đều là manh ăn cảnh tượng. Nếu như cái kia lương thực sản lượng không có rất nhiều, làm sao có khả năng dưỡng lên như vậy nhiều bách tính như vậy cùng ăn. Đối với khoai lang sự tưởng tượng, ở mỗi cái quan binh đấy lòng sao động ra, làm cho bọn họ cũng muốn ăn như vậy lương thực. Trên tường thành quan lại cực kỳ sợ hãi. Bọn quan binh sắc mặt biến hóa bọn họ đặt ở trong mắt, nhưng cũng căn bản là không có cách thay đổi. Trước còn dám răn dạy sĩ tốt, để bọn họ thuộc qua thân đi không muốn quan sát. Nhưng phát hiện càng ngày càng sĩ tốt căn bản không nghe quân lệnh, mà là xoay người hai mắt hiện ra trực dán mắt vào ngoài thành vùng hoang dã. Các quan lại liền biết, tất cả đã không cách nào thay đổi. Phàm là bọn họ hiện tại ngăn trở, rất khả năng đối mặt chính là quan binh bạo động. Những người cáo kỉnh đồ đao, tuyệt đối ngay lập tức chém vào bọn họ trên đầu. Cơm no đối với người bình thường sức mê hoặc, bọn họ lại quá là rõ ràng. Bên dưới thành những người manh ăn nữ tử hòa lao nhân, là trận này không đao trong chiến đấu sắc bén nhất vũ khí. Địa vị thấp người vẫn như cũ có thể ăn no, đến cùng U Châu quan phủ mặt kia nắm giữ ra sao ma lực, lại có thể dưỡng lên nhiều người như vậy. Chờ chút, mẫu sản mấy ngàn cân, chẳng lẽ không là thật sao? Sợ hai ý nghĩ ở mỗi cái quan lại đấy lòng hiện lên mà lên. Phàm là nắm giữ cường đại như thế lương thực, sợ không phải ung dung thu nạp thiên hạ bất kỳ bách tính tâm. Quan lại đã không biết làm sao ngăn cản trên tường thành quan binh đấy lòng chuyển biến. Tin tức truyền đến Bột Hải Thái thú trong hai, mới vừa dẫn dắt một đám văn võ quan chức đi xuống tường thành, chuẩn bị tập kết trong thành càng nhiều sức mạnh phòng thủ, Thái thú suýt chút nữa tại chỗ ngã xuống đất. Làm sao có khả năng? Cao mày hô to một tiếng, hắn lập tức quay người hướng về trên tường thành phóng đi. Tăng tăng tăng, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Bột Hải Thái thú chạy vội đến trước tường thành, thật vất vả từ quan binh tùng bên trong trên bảo, hắn hai tay vô vào tường đóa trên ló đầu kiểm tra. Vẹn vẹn một ánh mắt, Bột Hải Thái thú tâm tình liền đột nhiên chùy xuống, như lạc vực sâu. Ngoài thành vùng hoang dã trên, mênh mông vô bờ bách tính ngồi vây quanh manh ăn. Cảnh tượng như vậy có thể so với đao thật súng thật trả lại càng muốn nguy hiểm. Bột Hải Thái thú hướng bốn phía nhìn lại, mỗi cái quan binh trên mặt toàn bộ hiện lên nóng rực vẻ mặt. Cái kia trừng trừng ánh mắt không chớp một cái, chăm chú vào vùng hoang dã trên bách tính trên người liền na không mở. Phản phất sau một khắc, chỉ cần ngoài thành tặc binh hô lớn một cổ họng, để những quan binh này mở cửa thành ra đi ra ngoài ăn cơm, những người này thì sẽ lập tức hành động lên. Bột Hải thành dân chúng, một tiếng cực kỳ to rõ tiếng gọi hàng vang lên. Bột Hải Thái thú kinh hô, sợ cái gì liền đến cái gì. Hắn vốn định ngăn cản, nhưng cũng phát hiện bên cạnh hai cái quan binh quay đầu, gắt gao chăm chú vào trên người hắn. Phản phất hắn phàm là dám to gan lên tiếng, liền sẽ bị hai người kia tại chỗ chém giết. Ù ù. Bột Hải Thái thú dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, hắn phát hiện lại có một cái quan binh đưa tay đặt tại bên hông bội đao bên trên. Phản phất bất cứ lúc nào muốn rút đao chém hắn. Điều này làm cho hắn căn bản không dám lộn xộn, lại không dám phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Ngoài thành Trương Hợp chỉ vào bốn phía vẫn như cũ cùng ăn bách tính gọi hắn nói, các ngươi nhìn, đây chính là Bột Hải các thôn trang bách tính hiện tại quá tháng ngày. Mỗi ngày có thể ăn ba bữa cơm no, từng nhà đều có cơm ăn. Bất luận nam nữ già trẻ, căn bản sẽ không có người chịu đói. Ở chúng ta đại nhân tổng đốc dẫn dắt đi, sở hữu vũ châu bách tính toàn bộ trải qua ăn no sinh hoạt. Như vậy, ta hiện tại muốn hỏi, các ngươi Bột Hải chủ thành bên trong bách tính, chẳng lẽ không muốn ăn no sao? Không nghĩ tới cuộc sống như thế sao? Càng to rõ lời nói thanh rung động trên tường thành sở hữu quan binh. Muốn. Đứng ở Bột Hải quá thủ thân bên, giấu tay bên hông bội đao quan binh đột nhiên hô to hưởng ứng. Dẫn tới Bột Hải Thái thú hai mắt trợn trừng, vừa định muốn lối ra, mở miệng răn dạy, liền bị bốn phía đột nhiên vang rền từng trận tiếng gào nhấn chìm. Muốn. Chúng ta muốn ăn no. Chúng ta nhớ nhà mọi người cũng ăn no. Bột Hải quan binh hoàn toàn bị thiêu đốt tâm tình. Chăm nghe không bằng một thấy. Ngoài thành cái kia manh ăn cảnh tượng, để mỗi người đầy đủ động lòng. Đó là bọn họ căn bản là không có cách chống đỡ to lớn mê hoặc. Sâu sắc rung động mỗi một cái quan binh trái tim. Đã như vậy, không phản càng chờ khi nào? Trường hợp lấy thanh âm cao vút hô, lẽ nào chờ đợi trong thành những người tham quan ô lại đem các ngươi người nhà toàn bộ đưa lên tường thành, cùng chúng ta huyết chiến, do đó bảo vệ của cải của bọn họ sao? Lẽ nào chờ đợi trong thành làm giàu bất nhân hương thân cường hào, bước bách cả nhà các ngươi chết chết, bán mình, làm nô tỳ, bị những người kia sai khiến cả đời, lại chết thảm sao? Hai tiếng quát hỏi dường như sấm sét ở trên tường thành nổ bể ra đến. Bột Hải bọn quan binh như bị sét đánh. Thương Lang đứng ở Bột Hải quá thủ thân cái khác người quan binh kia trước tiên rút đao, giơ lên cao vũ khí lôi kéo cổ họng cao giọng nói, không muốn. Chương 500. Quan binh bạo động, Bột Hải thành biến tiên. Chương 500. Quan binh bạo động, Bột Hải thành biến tiên, có người đi đầu, liền có người tùy tùng. Những quan binh khác môn cũng dồn dập giơ lên vũ khí tùy tùng hô to, không muốn. Chúng ta không muốn. Đồng dạng là bách tính bình thường bọn họ, nhưng là quá biết tham quan ô lại cùng với hương thân các đại gia làm ra các loại không thấy được ánh sáng sự tình. Mà gặp tất cả những thứ này, chính là bọn họ loại này bách tính bình thường. Bọn họ cũng không tiếp tục nghĩ tới cuộc sống như thế. Bọn họ muốn ăn no. Bọn họ không muốn lại bị áp bức. Phản mẹ tiếp. Bột hải thành trên bọn quan binh không thể kiềm được, dồn dập cầm trong tay vũ khí vung hướng về trên tường thành quan lại. Bọn họ cũng không tiếp tục muốn bị nô dịch. Đột nhiên bột phát ra náo loạn, làm cho bột hải thái thú cùng một đám các quan lại căn bản không có phản ứng thời gian. Trên tường thành phổ thông quan binh số lượng nhiều hơn rất nhiều quan lại số lượng. Thời gian ngắn ngủi, bột hải thái thú cùng một đám các quan lại liền bị chém thành thịt nát. Các anh em, cho ngoài thành Vũ Châu quân mở cửa thành ra. Chúng ta đi theo Vũ Châu quân quá ngày tốt. Trên tường thành, mới vừa đi đầu quan binh vung tay hô to, nhất thời dẫn tới những người khác đi theo. Tiếng gào một trận tiếp một trận, phóng lên trời, đem bột hải bọn quan binh kiên quyết thái độ toàn bộ bày ra. Bọn quan binh nhằm phía thành trì, hợp lực mở ra trầm trọng cổng thành, nên tiếp Vũ Châu quân vào thành. Trường hợp dẫn dắt kỵ binh đi đầu. Bột hải thành các anh em, đến cổng thành sau khi, hắn vìm ngựa gọi hàng nói, các ngươi ngày hôm nay làm ra quyết định, tuyệt đối là trong đời trọng yếu nhất quyết định, thậm chí không có một trong. Từ nay về sau, các ngươi mỗi ngày mỗi đêm đều muốn hoài niệm cái này cực kịch thay đổi thời khắc. Hiện tại, các ngươi đi theo Vũ Châu quân tiến vào trong thành trì. Chúng ta cộng đồng đem những người tham quan ố lại toàn bộ bắt đi ra chặt đầu. Lời nói của hắn nhất thời thiêu đốt trong cửa thành bột hải quan binh. Chém những người tham quan ố lại, để bọn họ còn dám cắt xén chúng ta lương đồng, để bọn họ còn dám bắt nạt chúng ta người nhà. Tiếng gào bất ngờ nổi lên, bột hải quan binh kéo dài sôi trào. Còn có, trường hợp để cho bột hải bọn quan binh hô to thời gian sau khi lần nữa mở miệng nói, chúng ta còn muốn nghiêm khắc đả kích trong thành thị tộc, đem những người làm giàu bất nhân liệt thân lôi ra ngoài thẩm phán, đưa bọn họ trên Tây Thiên. Lời nói của hắn kéo dài thiêu đốt bốn phía bọn quan binh tâm tình. Bất luận chu diệt tham quan ô lại, vẫn là thẩm phán hương thân cường hào, đều là bất luận cái nào bách tính bình thường tuyệt đối muốn việc làm. Ngày hôm nay, tất cả rốt cục giấc mơ trở thành sự thật. Tướng quân đại nhân, trước ở trên tường thành đi đầu bạo động tuổi trẻ quan binh tiến lên cất cao giọng nói, tiểu nhân biết bột hải trong thành những người quan lại tối thiện tham ô. Tiểu nhân mang ngài đi bắt sống những người kia. Trường hợp rủi ngựa về phía trước di động, đi, đi nắm bắt những người tham quan. Hắn trước tiên mang đội hướng về trong thành chỉ chạy như bay. Bột hải quan binh giật ra chân chạy trốn tùy tùng. Vũ Châu các tướng sĩ vào thành, dẫn dắt bột hải bách tính nhanh chóng hướng về các nhánh đường phố. Thời gian ngắn ngủi liền khống chế sở hữu cổng thành. Sau đó lấy nhân số ưu thế chiếm cứ các nhánh đường phố, thời gian ngắn ngủi liền khống chế toàn thành, ổn định tình thế. Một ít nhân cơ hội làm loạn lưu manh vô lại, tại chỗ bị Vũ Châu sĩ tốt nắm lấy chặn thủ. Nương theo trên đường phố đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun tung tóe, toàn bộ thành trì nhất thời an ổn xuống. Lại không có bất luận cái gì người dám to gan loạn ra khỏi nhà, tất cả mọi người trốn ở trong nhà chờ đợi đến tiếp sau. Bách tính bình thường môn run lẩy bẩy, nhưng nghe nói trên đường phố hô lên an dân ngôn ngữ, đồng thời không có bất kỳ loạn binh nhảy vào nhà bọn họ bên trong, làm cho bột hải bách tính từ từ yên ổn. Trốn ở trong nhà nghe qua, trên đường phố tiếng bước chân cực kỳ chỉnh tề. Vang dội bên trong có thể nghe nói ra sĩ tốt nhân số tuyệt đối không ít, nhưng không có bất kỳ loạn dân cử chỉ. Như vậy phát hiện để các nhà các hộ dân chúng càng an lòng. Công phá bột hải thành quân đội, tuyệt không là cái gì tặc quân, mà là rất có trật tự cùng điều luật chất lượng tốt quân đội. Trong thành trì quan lại phủ đệ cùng với thị tộc phủ đệ, thì lại cùng bách tính bình thường tuyệt nhiên không giống. Rơi vào đến nước sôi lửa bỏng bên trong bọn họ, bị trường hợp dẫn dắt bản thành quan binh nhảy vào bên trong tòa phủ đệ bắt sống thẩm phán. Tham quan ô lại không có bất kỳ nhiều lời, trực tiếp kéo đến trên đường phố chặt đầu. Bột hải bọn quan binh rốt cuộc tìm được cơ hội, tự tay chém giết những người cực điểm cắt xén bọn họ lương đồng người. Tuổi trẻ quan binh lôi lương quan, kéo dài tới trên đường phố rút đao chém liền. Mẹ tiếp. Nhờ ngươi tiểu tử từ trước cắt xén chúng ta quân lương. Một đao xuống, máu tươi phun tung tóe. Bốn phía bột hải bọn quan binh chỉnh thể cao hống. Vui sướng tràn trề báo thù cảm ở mỗi người đấy lòng khuấy động ra. Nếu là từ trước, bọn họ căn bản không dám đối với cái kia lương quan hành vi làm ra bất kỳ phản kích. Thậm chí ngay cả lời nói cũng không dám nói trên một câu. Nhưng hiện tại, bọn họ nhưng có thể đem ngông cuồng tự đại lương quan quăng đến trên đường phố chặt đầu. Tất cả những thứ này đều là Vũ Châu quân mang cho bọn họ. Bột hải quan binh sâu sắc cảm nhận được Vũ Châu quân mang đến thay đổi. Toàn bộ thành trì rơi vào đến thẩm phán bên trong. Làm giàu bất nhân thị tộc bị thẩm phán, chặt đầu, tịch thu tài sản tịch thu tài sản. Bản thành dân chúng nghe nói tin tức sau khi, kích động đến nhảy chân lên. Bọn họ cũng muốn lao ra quyền đấm cước đá những người chết tiệt hương thân cường hảo. Thế nhưng là không có cơ hội như vậy. Nương theo bột hải quan binh về nhà, đem bên ngoài cảng tường tận tin tức mang về, bột hải toàn thành sôi trào. Dân chúng lần thứ nhất cảm nhận được chiến bại nguyên lai cũng là một loại chuyện tốt. Có thể để cho bọn họ thoát khỏi ký châu quan phủ áp bức, do đó tùy tùng tần quan phủ trải qua ngày tốt. Chờ mong tâm tình ở trong thành trì lan tràn ra, làm cho sở hữu bột hải dân chúng chờ đợi đến tiếp sau quan phủ mệnh lệnh. Mở kho phát thóc, động viên lòng người. Trường hợp mang đội nhanh chóng chấp hành các loại dự án. Thời gian ngắn ngủi liền thu lại toàn thành bách tính chi tâm. Cảm tạ Tịnh Châu tổng đốc. Chúng ta thể chết theo Tịnh Châu đại nhân tổng đốc. Đủ loại khác nhau tiếng gào ở thành trì các nơi không ngừng vang lên. Bắt được đủ cân đủ hai cái lương bột hải dân chúng, đem bọn họ đối với Hứa Ngôn trung thành bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hứa Ngôn chi danh, thâm nhập lòng người. Danh vọng tăng vọt. Trường hợp theo, ấn khiến chấp hành, khống chế bột hải thành sau khi, cấp tốc ở trong thành trì chân tuyển thanh niên trai trắng. Thành lập bột hải dân binh. sau đó lấy Vũ Châu tướng sĩ làm chủ, Bột Hải dân binh là phụ, lập tức hướng về Bột Hải cảnh nội cái khác huyện thành điều động quân đội. Bột Hải các nơi thôn trang thôn dân cùng với Bột Hải chủ thành bách tính cũng tùy tùng điều động, đi đến mỗi cái huyện thành tham dự vây thành hành động. Lần thứ nhất tham gia tân quan phủ tổ chức hành động, Bột Hải chủ thành dân chúng cực kỳ kích động. Này có thể cùng từ trước triều đình phân chia hoàn toàn khác nhau. Từ trước ở quan phủ mệnh lệnh ra ngoài làm lụng, còn muốn tự chuẩn bị lương khô. Mà hiện tại, tùy tùng tân quan phủ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng là quan phủ cho lương. Cái kia thơm ngọt khoai lang, mỗi cái Bột Hải bách tính ăn cũng gọi tốt. Đám trẻ con ăn được cắn ngón tay. Trọng yếu hơn chính là, quan phủ cung cấp một ngày ba bữa, hơn nữa còn no. Chuyện tốt như thế từ trước nằm mơ cũng không dám nghĩ, nhưng cũng ở mới vừa nương nhờ vào tân quan phủ sau khi liền có thể đạt thành. Để Bột Hải dân chúng vô cùng hối hận. Vũ Châu quân đội tại sao không có sớm một ít đến đây? Tại sao không có sớm một ít giải cứu bọn họ những người dân này? Bằng không bọn họ chẳng lẽ có thể càng sớm hơn trải qua như vậy ăn no tháng ngày? Chương 501. Bột Hải quận toàn cảnh đều bình, một quận nhân khẩu vượt qua 150 vạn. Chương 501. Bột Hải quận toàn cảnh đều bình, một quận nhân khẩu vượt qua 150 vạn. Quận quân thế bao phủ toàn bộ Bột Hải. Ở vô số bách tính tham dự dưới, Bột Hải các huyện thành liên tiếp lõm vào. Các huyện thành quan binh nghe nói ngoài thành Bột Hải bách tính gọi hàng, căn bản không kiềm chế nổi bạo động ý nghĩ. Trong đội ngũ nhưng là có bọn họ bà con xa, chủ yếu nhất chính là những người bà con xa mang nhà mang người, kể ra vài câu ngôn ngữ sau khi liền ở ngoài thành đại cật đặc cật. Bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ manh ăn. Loại kia điên cuồng cảnh tượng xem trên tường thành huyện binh môn hai mắt hiện ra trực. Không có bất cứ người nào có thể chống đỡ như vậy công tâm cử chỉ. Bất luận nói một vạn cú chiêu hàng lời nói, cũng không bằng gọn gàng dứt khoát manh ăn. Sung túc khẩu phần lương thực ý lực, ở trải qua mấy lần nạn đói thế gian, nắm giữ tuyệt đối điên cuồng tấn công lực. Bột Hải toàn cảnh công phá. Trường hợp không ngừng không nghỉ, dẫn dắt Ngư Dương đến đây trợ giúp quan lại lập tức đối với Bột Hải trị bên trong các thành tiến hành nhân khẩu thống kê cùng với tuyên bố các hạng chính lệnh. Tuy rằng từ trước quan phủ đã toàn bộ đổ nát, nhưng từ bản địa để bạt lên thanh niên trai tráng, cùng với Tịnh Châu đến đây trợ giúp tân tốt nghiệp học sinh, đem Bột Hải tân quan phủ từ từ xây dựng lên, làm cho các thành có thể tiến vào quỹ đạo. Ở bản địa bách tính đầy đủ dưới sự phối hợp, quan phủ các hạng chính lệnh trước đây không có tốc độ không ngừng phổ biến. Bột Hải toàn cảnh tiến triển cực nhanh. Một phen thống kê sau khi, trường hợp bị Bột Hải quận các hạng con số chấn động. Nhân khẩu vượt qua hơn triệu. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, toàn bộ Bột Hải quận trị bên trong, ở các nơi hương thân cường hào sản nghiệp bên trong, còn giải cứu ra rất nhiều nông nô. Toàn bộ vì là nam tử nông nô, mỗi một cái đều đại diện cho một cái phá nát gia đình. Sau lưng không biết có bao nhiêu người chết đi. Sở hữu nông nô trải qua thống kê sau khi, nhân số vượt qua 30 vạn. To lớn con số để trường hợp hận không thể đem những người đã xử tử hương thân cường hào từ trong đất đào móc ra lại lần nữa mánh chém một trận. Đến cùng có bao nhiêu người hắn chết vào những người kia trong tay, hắn quả thực không dám nghĩ. Người sống sờ sờ ăn thịt người. Trường hợp sâu sắc cảm nhận được, vì sao đại nhân tổng đốc muốn lật đổ cổ xưa mục nát quan phủ. Người như thế ăn thịt người sự tình, phàm là cựu quan phủ không bị lật đổ, sớm muộn cũng sẽ đem người Hán ăn lau sạch sẽ. Bị giải cứu ra nông nô liên quan Bột Hải bách tính, ở cung U Hai Châu thanh niên trai tráng dẫn dắt đi tiến hành tư tưởng biến cách vận động. Các loại tân tư tưởng cùng tri thức phổ cập ra, làm cho Bột Hải người nhận thức phát sinh trời đất xoay vần giống như chuyển biến. Bất luận nam nữ già trẻ toàn bộ được tư tưởng trên cách tân. Bọn họ sâu sắc cảm nhận được, Hướng Ngôn đưa ra biến cách là có cỡ nào vĩ đại. Không chỉ có để bọn họ ăn cơm no, hơn nữa đánh vỡ bọn họ tư tưởng trên công xiềng, làm cho bọn họ có thể thoát khỏi các loại ràng buộc, rốt cục có thể tái sinh làm người. Hơn nữa còn là một cái không bị phong kiến lễ pháp buộc chặt, nắm giữ độc lập nhân cách, có thể tự do tư tưởng học tập phấn tiến mới tinh người. Toàn bộ Bột Hải quận trị bên trong rực rỡ hẳn lên. Bất luận nông nô vẫn là bất tính, cũng không tiếp tục là từ trước mất cảm giác dáng dấp. Tất cả mọi người tràn ngập sinh cơ, trên mặt tràn trề hân hân hướng vinh vẻ mặt, làm cho Bột Hải quận tỏa ra trước nay chưa từng có hướng lên trên lực lượng. 150 vạn nhân khẩu bộc phát ra kinh thiên xây dựng năng lực, làm cho trường hợp vô cùng thán phục. Đến từ Vũ Châu vật tư chống đỡ, làm cho Bột Hải bách tính có thể ở tân quan phủ các hạng mệnh lệnh ra việc lớn rất làm. Mới tinh mà lại hùng vĩ tân thành bột lên từ mặt đất, Bột Hải dân chúng tràn ngập vô hạn hy vọng. Nương theo Hướng Ngôn lại lần nữa hạ lệnh, chiến sự mở rộng. Bột Hải dân binh ở Vũ Châu tướng sĩ dẫn dắt đi đến Hà Giản trợ chiến. Trung Sơn tướng sĩ tây đi Thường Sơn chinh chiến. Hai quận căn bản là không có cách chống lại lấy bách tính làm nền dân binh đội ngũ. Mên ngông quần quận dân binh để hai quận các quan lại vô cùng kinh hãi. Đó là so với loạn khăn vàng thời điểm còn khủng bố số lượng. Đây khắp núi đồi tất cả đều là phản tặc. Hơn nữa, những này phản tặc cùng khăn vàng nhưng bất đồng. Nắm giữ vũ khí áo giáp gia trì, hơn nữa còn có thể liệt ra đội ngũ chỉnh tề, rất có quân kỷ. Các loại tình huống căn bản không giống như là người quê mùa tham dự phản loạn, càng như là cấm quân tướng sĩ đột nhiên phản chiến. Loại kia rộng lớn mà lại mạnh mẽ quân thế, nơi đi qua để bất kỳ một nơi quan phủ không thể nào chống lại. Phá thành, lại phá thành. Hà Giản cùng Thường Sơn hai địa mỗi ngày đều ở trải qua các loại đổ nát. Dân binh hình thành lửa rừng liệu nguyên tư thế, căn bản không thể nào chống đối. Phản phất trong khoảnh khắc liền bao phủ hai quận khu vực. Dân binh tùy tùng Vũ Châu tướng sĩ thẩm phán bản địa thị tộc, giải cứu nô tỳ nông nô. Một phen chỉnh đốn sau khi, hai quận nhất thời rực rỡ hẳn lên. Nhìn những người từ thị tộc các nơi sản nghiệp bên trong giải cứu ra nông nô, bản địa dân chúng hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Phóng tầm mắt thiên hạ nhìn tới, cũng chỉ có đại nhân tổng đốc có thể mang cho bọn họ như vậy kinh thiên chỉ biến. Hướng Ngôn danh vọng lại lần nữa tăng vọt. Thường Sơn, Hà Giản hai địa, không người bất trung Hướng Ngôn. Nếu không là tân quan phủ ngăn cản, hai địa bách tính tuyệt đối phải cho Hướng Ngôn khắc bi kiến miếu. Hứa Ngôn chính là trời cao điều động hạ xuống giải cứu bọn họ thần tiên. Ở hai điệu bách tính trong lòng, không có bất kỳ tiên hiền có thể cùng Hứa Ngôn đánh đồng với nhau. Thậm chí thần tiên trên trời cũng không được. Hứa Ngôn chính là bọn họ thần, hơn nữa là duy nhất chân thần. Bốn địa toàn bộ lõm vào, tin tức nhanh chóng truyền bá đến An Bình quận. Chính đang bên trong tòa phủ đệ cùng Quách Đồ thương nghị sự tình Viên Đàm, bị kinh ở chủ vị thật lâu không nói gì. Bột Hải 1 triệu nhân khẩu bị xúi giục. Viên Đàm tặc lưỡi nói, cái kia Hứa tặc đến cùng có thủ đoạn gì, vì sao có thể như vậy khống chế nghèo khổ bách tính? Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, Hứa Ngôn đến cùng từ nơi nào làm ra nhiều như vậy lương thực, có thể nuôi lên nhiều người như vậy. Đó là hắn muốn học nhưng căn bản là không có cách triển khai biện pháp. Bốn quận trạng thái để hắn sâu sắc cảm nhận được Hứa Ngôn xuôi nam mang đến áp lực. Cũng hậu chi hậu giác cảm nhận được từ mới bắt đầu chính là cái kia Hứa tặc trong bóng tối chống đỡ mấy quận bách tính đối kháng quan phủ. Nhưng hắn nhưng báo trước không tới, cái kia Hứa tặc lại có thể đem bách tính bình thường khích lệ thành dáng dấp như vậy. Ở trong sự nhận thức của hắn, nghèo khổ bách tính không phải làm sao bắt bí đều được sao? Không phải quan phủ nói cái gì chính là cái đó, để làm sao liền làm sao, căn bản không có bất kỳ tính khí thuận dân sao? Vì sao hiểu ra đến Hứa tặc, liền bùng nổ ra như vậy kinh thiên sức chiến đấu? Phản phất bị ra chỉ phép thuật bình thường. Các loại chấn động ở đáy lòng của hắn phiên giang đảo hải, làm cho Viên Đàm căn bản là không có cách bình phục tâm tình kịch liệt rung động. Thiếu chủ, thiếu chủ. Quách Đồ liên tục kêu vài tiếng, mới đem chìm đắm ở trong suy nghĩ Viên Đàm quăng về hiện thực. A, tiên sinh mới vừa nói cái gì? Viên Đàm có chút thật không tiện hỏi. Quách Đồ sắc mặt âm trầm trả lời, Nghiệp Thành mặt kia chuyển về tin tức, bọn họ lại uổng gọi Tịnh Châu tặc quân khác thường, không thể điều động quân đội đến đây gấp rút tiếp viện. Tăng. Viên Đàm đột nhiên đứng lên, hai mắt trợn trừng. Vành. Mạnh mẽ một cái tát vỗ vào án trên, tức giận nói, đáng chết tiểu tử, lại không để ý đại cục, lấy ra như vậy lý do qua loa lấy lệ, há có thể phục người? Ta lập tức viết thư, đem tình huống đăng báo với phụ thân, tất khiến tiểu tử kia gặp trách phạt. Quách Đồ vội vã đi cản, thiếu chủ tuyệt đối không thể. Việc này nhân chúng ta mà lên, tình thế như vậy bên dưới, ngươi như cáo trạng tất bị liên lụy. Chúng ta hiện tại chủ yếu nhất sự tình, vẫn là giải quyết bốn quận hỗn loạn, cuối cùng cũng phải bảo vệ an bình. Chương 502, tăng cường nhân khẩu 4 triệu, thu được tạo thuyền, bắt cá, chế mối kỹ thuật. Chương 502, tăng cường nhân khẩu 4 triệu, thu được tạo thuyền, bắt cá, chế mối kỹ thuật. Viên Đàm khổ sở nói, nhưng là tình huống dưới mắt, an bình toàn cảnh bên trong cũng là cường đạo phong lên. Muốn bảo vệ an bình chủ thành nói nghe thì dễ, bốn quận đã mất, an bình sợ là theo sát phía sau. Cái kia Hứa tặc thực sự quá gặp đầu độc lòng người, an bình bách tính tuyệt đối sẽ bị cái kia tặc mê hoặc tâm hồn. Ai? Hắn thở dài một hơi, to lớn cảm giác vô lực từ đáy lòng hiện lên ra, làm cho cả người hắn không nhấc lên được bất luận khí lực gì. Quách Đồ tiến lên một bước ra kế nói, thiếu chủ, hiện tại chính là phi thường lúc, làm ra phi thường kế. Nếu như có thể thu được Thanh Hà thôi thì toàn lực chống đỡ, tất nhiên có thể ổn định tình thế. Nói không chắc còn có thể phản công mất đi bốn quận. Dù sao, Thanh Hà quận thành tiểu ký châu nhân khẩu đệ nhị của lớn, thị tộc thực lực cực kỳ hùng hậu. Viên Đàm lắc đầu nói, nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm khó. Hắn thở dài nói, trước phái người đi vào liên lạc tôi thị, nhưng đều chiếm được ba phải cái nào cũng được hồi phục, điều này làm cho chúng ta làm sao là thật. Quách Đồ chân mày cau lại, mang theo ý cười nói rằng, thiếu chủ có điều là đang ở trong núi, không thấy rõ sự tình bản chất mà thôi. Muốn thu được thôi thị toàn lực chống đỡ, quả thực dễ như trở bàn tay. Ồ, Viên Đàm bị hấp dẫn, rất là hiếu kỳ, hắn lo lắng nói rằng, tiên sinh mau mau đạo đến. Quách Đồ loát trên cằm râu dê, một bộ tình thế bắt buộc vẻ mặt trả lời, thiếu chủ chính mình chính là trọng yếu nhất điều kiện. Viên Đàm một điểm vừa thông, nhưng hắn nhưng cao mày nói, lời tuy như vậy, nhưng hôn nhân đại sự cần phụ thân đại nhân làm chủ, trước mắt. Lời nói của hắn im bặt đi. Quách Đồ nhanh chóng đề nghị, hiện tại trước tiên đem cơm nấu chín, cái khác lễ nghi đến tiếp sau lại bù. Muốn cái kia thôi ra cũng tất gặp mừng rỡ. Viên Đàm thoáng suy tư, liền tăng đứng dậy, đầy mặt kiên định nói, đã như vậy, cái kia bản quan liền lập tức đi đến Thanh Hà. Coi như bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, có thể lại làm sao? Chỉ cần có thể hòa nhau một thành, bất kỳ trả giá đều đáng giá. Lấy chắc chủ ý, Viên Đàm nhanh chóng hành động, dẫn dắt một đội quan binh hướng nam bước đi, ra An Bình vào Thanh Hà. Trung Sơn, Hứa Ngôn ở phủ đệ trong đại sảnh mở ra hệ thống. Các loại tin tức nhanh chóng bán ra. Hướng dẫn ký châu Bắc địa 4 quận, thu được nhân khẩu vượt qua 4 triệu, giải cứu bị 4 quận thị tộc gần nấp nông nô siêu 100 vạn, thu được bình dân trị 100 triệu, thu được khen thưởng thêm, sơ cấp tống triều tạo thuyền kỹ thuật, bắt cá kỹ thuật, phơi mối kỹ thuật. Hứa Ngôn nhìn hệ thống bên trong không ngừng nhảy ra tin tức, tâm trạng trở nên cực kỳ nóng bỏng. Bột Hải quận nắm giữ rộng lớn đường ven biển, hơn nữa hiện tại quản trị còn có Ngư Dương, Hưu Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông mấy quận cũng đều đối biển. Thu được tạo thuyền cùng bắt cá kỹ thuật sau khi, có thể điên cuồng phát triển ngư nghiệp, làm cho lãnh địa bên trong bách tính sinh hoạt lại lần nữa tăng lên một đẳng cấp. Tương lai đối với cái khác chư hầu quản trị bách tính, nắm giữ càng mạnh mẽ hơn công tâm năng lực. Hứa Ngôn một phen cấu tứ sau khi quyết định phát triển con đường. Đột thu hoạch ký châu Bắc địa 4 quận, làm cho quản trị nhân lực tăng gọn. Hơn nữa vị trí bình nguyên ký châu, cày ruộng số lượng không chỉ có nhiều, hơn nữa thổ địa cực kỳ màu mỡ. Vì là đến tiếp sau sinh sản cùng phát triển, có thể cung cấp cực kỳ trọng yếu trợ lực. Hắn đã ở sự tưởng tượng, ký châu toàn lực khai phá sau khi, cày ruộng bộc phát ra lương thực sản lượng, sẽ là thế nào một cái long trọng răng rớp. Cất bước ra ngoài phủ, hắn đi đến quan tự đại sảnh, gọi đến sở hữu võ tướng mở hội. Các võ tướng ngồi vây quanh với bàn tròn bên, đầy mặt chờ mong nhìn về phía Hứa Ngôn. Đến từ Tịnh Châu trường học tốt nghiệp kỳ thứ nhất học sinh tiến vào ký châu 4 quận các nơi quan phủ nhậm chức, làm cho bọn họ có thể có cơ hội ở lại Hứa Ngôn bên cạnh tiến hành đến tiếp sau mưu tính. Ký Châu Bắc Địa 5 quận đã 5-4 quận. Các võ tướng toàn bộ chờ đợi mau mau xuất chiến, dễ cầm dưới cái cuối cùng An Bình. Hướng Nôn tuyên bố, đầu tiên, thông báo đang ở Trác quận An Bình bách tính đến đây Trung Sơn. Mở rộng dân binh đội ngũ sau khi, xuôi nam lại lấy An Bình. Làm cho chúng ta đạt được Ký Châu Bắc Địa 5 quận kế hoạch viên mãn đạt thành. Lời nói vừa ra, trong đại sảnh mấy cái võ tướng vô cùng hưng phấn. Bọn họ đều muốn mang binh xuất chiến. Thứ hai, Hướng Nôn tiếp tục tuyên bố, chúng ta cần muốn chậm lại bước chân. Bắt 5 quận sau khi, liền muốn đem sức mạnh chủ yếu đặt ở phát triển công tác trên. Với Bột Hải quận thành lập xưởng đóng tàu, ngay tại chỗ chiêu mộ tạo người chèo thuyền tượng cùng với huấn luyện thủy quân sĩ tốt. Đồng thời xây dựng ngư nghiệp cùng mối nghiệp sinh sản hệ thống, đem Bột Hải quận chế tạo thành trị bên trong cái thứ nhất lấy thủy sản cùng nông nghiệp sinh sản làm chủ quận. Nửa năm sau, bản quan muốn cho đến từ Bột Hải quận cá ướp mới làm, tiến vào quản trị mỗi một tòa thành trì mỗi một hộ bách tính trong nhà, làm cho chúng ta toàn cảnh bách tính đều có thể ăn thịt cá, càng có khả năng thu được càng nhiều vị muối. Lời nói vừa ra, trong đại sảnh các võ tướng vô cùng hưng phấn. Chư Phi lau khỏe miệng tràn ra ngụm nước, trừng mắt hai con mắt to như chuông đồng thở dài nói, cái kia chẳng phải là lão Mỹ. Cá ướp muối làm đặt ở trong nước một nấu, lại tiên lại mặn, tuyệt đối có thể bổ sung thể lực. Nghĩ tới ta đều không thể chờ đợi được nữa ăn cá thịt. Canh cá tưới vào cơm nô trên, tuyệt đối lao thơm. Lời nói của hắn để những người khác võ tướng cũng bắt đầu nuốt nước miếng. Triệu Vân than thở, muốn từ trước, vị muối là cỡ nào quý giá. Nếu như Bột Hải quận mặt kia thật sự có thể sản xuất rất nhiều muối, sau đó lãnh địa bên trong dân chúng tuyệt đối sẽ càng hạnh phúc. Quan Vũ liên tiếp gật đầu, rất là tán thành. Hướng Nôn để cho các võ tướng đầy đủ thảo luận thời gian, sau đó tiếp tục tuyên bố, Ký Châu chính là bình nguyên khu vực, thổ địa đa dạng. Vì lẽ đó, Bắc Địa 4 quận quan phủ dẫn dắt bách tính kiến tạo tân thành trì đồng thời, cũng phải đem khai thác thổ địa hành động từ từ tiến hành. Lượng lớn khai thác cày ruộng, cương điệu phát triển nông nghiệp. Sau đó Ký Châu chính là chúng ta quản trị kho lúa. Nay 4 quận cày ruộng gộp lại, so với Tịnh Châu cùng Vũ Châu hai châu khu vực gộp lại còn nhiều hơn. Chúng ta cần phải toàn lực phát triển nông nghiệp. Chờ sang năm đầu xuân sau khi, lại lần nữa manh loại một vòng, làm cho chúng ta lương thực triệt để bạo phát. Lời nói của hắn để các võ tướng không thể chờ đợi được nữa muốn đi đến các nơi, dẫn dắt Ký Châu bách tính mở ra thác điển hành động lớn. Ngoan ngoãn. Trương Phi thu than thở, một cái cày ruộng ít ỏi Tịnh Châu đều bùng nổ ra to lớn lương thực sản lượng. Thật không dám tin tưởng, đợi được năm sau trời thu thời điểm, Ký Châu này 4 quận. À không đúng, là này 5 quận. Lương thực đến sản đến cái gì số lượng? Sợ không phải đến thời điểm ức cái đơn vị này đều nếu không đủ. Tỷ tỷ cũng không phải không thể. Sau đó ta lãnh địa bên trong, tuyệt không bất kỳ khả năng thiếu hụt lương thực. Cái gì thiên tai, trực tiếp bị ta đại nhân tổng đốc cho toàn bộ đánh không. Dũng cảm lời nói thanh dẫn tới cái khác võ tướng tâm tình dâng lên. Người người vẻ mặt kích động. Toàn bộ chờ mong sang năm thu hoạch vụ thu. Đương theo Hướng Nôn hạ lệnh, mang theo nhiệm vụ mấy cái võ tướng đi đến những thành trì khác, lập tức triển khai kiến tạo tân thành cùng với khai thác cày ruộng hành động. Thời gian ngắn ngủi Ký Châu 4 quận liền tiến vào một vòng mới đại kiến thiết đại khai phá trong hành động. Dân chúng tùy tùng tân quan phủ việc lớn rất làm. Khẩu phần lương thực sung túc bên dưới, người người anh dũng giành trước. Không mẹ chết, liền hướng chết bên trong được. Chương 503. Thanh Châu Bắc Hải, tế tự tràn lan. Chương 503. Thanh Châu Bắc Hải, tế tự tràn lan Thanh Châu, Bắc Hải quận. Ngoài thành nơi nào đó trong thôn trang, đệ tử quận bên trong to lớn nhất thị tộc Đặng thị tộc nhân chính đang truyền bá tin tức. Đi lại ở trong thôn trang, Đặng thị tộc nhân cao giọng hô lớn nói, năm nay mưa thuận gió hòa, chính là năm ngoái tế tự đạt được hiệu quả. Theo, tới Đặng thị tộc trưởng mệnh lệnh, năm nay muốn mở rộng tế tự quy mô. Hiện hướng về các nhà các hộ trưng thu lương thực, cần phải ở trong vòng 7 ngày xoay sở 50 cân lương thực nộp lên trên, lấy làm năm nay tế tự tác dụng. Âm thanh lương theo không ngừng tiến lên ở trong thôn xóm truyền bá ra. Thôn dân nghe tin mà đến, nghe nói tin tức sau khi giận mà không dám nói gì. Trang bên trong nơi nào đó chung quanh hở gió trong phòng gỗ, một người tuổi còn trẻ nam tử tồn ngồi trên dưới mái hiên, đầy mặt sầu dung thở dài nói, ai? Lại là trưng thu lương thực. Quan phủ chân trước mới vừa đi, Đàng thị người liền tới. Tế tự. Tế mãi mãi hằn cái hùng A. Xuyệt. Đứng ở một bên trung niên anh nông dân vội vã đánh cấm khẩu thủ thế. Nhị đệ nhưng chớ có lời nói. Hướng về sân ở ngoài nhìn tới cha xét một phen, sau đó quay đầu lại ngồi xổm người xuống hạ thấp giọng bàn giao nói, liên quan với cái kia tộc lời nói, ta cũng không thể nói lung tung. Vạn nhất bị đối phương tộc nhân nghe được, tuyệt đối sẽ tìm tới cửa. Đến thời điểm, người ta hai huynh đệ thậm chí người cả nhà đều phải bị hãm hại. Hừ, người trẻ tuổi đầy mặt phẫn hận nói, chết tiệt thị tộc, chỉ biết bắt nạt chúng ta những này nghèo khổ bách tính. Nói là tế tự, không phải là thu lương sau đó thu được chính bọn hắn kho hàng bên trong đi. Năm nay thu hoạch vừa vặn một điểm, bọn họ liền muốn gia tăng tế tự cường độ, để ta ra càng nhiều lương. Này còn có vương pháp sao? Phẫn nộ tiếng gầm nhẹ, đem nam nhân trẻ tuổi tâm tình toàn bộ triển lộ. Một đạo đồng dạng tuổi trẻ bóng người vội vã chạy vào trong sân. Lưu ca, người trẻ tuổi nhanh chóng chạy đến dưới mái hiên, không lo nổi thở hổn hển, liền ngồi xổm người xuống đi nhẹ giọng nói, ta dò thăm, đông lai mặt kia thật sự có từ Liêu Đông vụ công trở về trang dân. Ồ, ngồi xổm người trẻ tuổi nhất thời hứng thú, hai mắt sáng choang lập tức truy hỏi, mau nói tới nghe một chút. Một bên người đàn ông trung niên bệnh hai lên, nhưng tao mày hắn cũng rất là cảnh giác. Trước hắn cũng từng nghe nói đi đến Liêu Đông vụ công việc, các loại điều kiện đãi ngộ thực tại hoang đường. Tại đây cái thiên thai khắp nơi thời đại, làm sao có khả năng có người trả thù lao cho lương, thật xa chiêu mộ thợ thủ công. Trong đó tất nhiên khác thường. Có điều, đưa ra điều kiện xác thực mê người. Nếu như không phải trong nhà còn có lão nhân hài tử, hắn cũng muốn đi Liêu Đông mặt kia lang bạt một phen. Đến đây người trẻ tuổi nhanh chóng nói rằng, Đông Lai mặt kia có thôn dân trở về, thật sự mang về tiền lương. Lời nói của hắn để những người khác hai người ánh mắt sáng choang. Ta tự mình chạy đi Đông Lai mặt kia một nơi thân thích nhà đi tìm hiểu. Vừa vặn cái kia nhà nam nhân đi qua Liêu Đông mặt kia vụ công, cùng các thôn dân kể ra Liêu Đông sự tình các loại. Người ta mặt kia quản một ngày ba bữa cơm no không nói, mỗi tháng sơ liền đúng hạn đủ số lượng kết hướng tiền cùng lương thực. Đủ cân đủ hai, căn bản không có bất kỳ cắt xén. Quan lại đối xử thợ thủ công cũng cực kỳ ôn hòa, căn bản không có bất kỳ đánh chửi. Nhưng có sai lầm cũng sẽ bị giáo dục, mà không phải chửi rủa đánh đập. Quan trọng nhất đó là người ta nơi đó cũng không cưỡng chế, muốn làm liền làm, không muốn làm liền đi. Nhưng căn bản không có bất kỳ Đông Lai bách tính không muốn làm. Từng cái cầm lương đồng đều gào gào gọi theo liều mạng mới làm. Nếu như không phải Liêu Đông quan phủ để bọn họ trở về Đông Lai thăm người thân, những người kia căn bản không muốn trở về. Hơn nữa, hắn thoáng kéo cái trường âm, nhất thời hấp dẫn hai huynh đệ cấp thiết. Người tiểu tử này, mau nhanh nói. Nam nhân trẻ tuổi một cái tát vỗ vào đối phương trên đầu, trầm giọng thúc giục. Nguyên bản đầy mặt cảnh giác người đàn ông trung niên, vẻ mặt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đúng hạn đủ số lượng phân phát lương đồng. Vẹn vẹn này một hạng liền đem hắn toàn bộ hấp dẫn. Đó là từ trước quan phủ cùng với các gia dụng công thị tộc, căn bản là không có cách đạt đến tiêu chuẩn. Lợi dụng các loại lý do cắt xén hướng tiền cùng với khất nợ, mới là thị tộc bộ mặt thật. Dân chúng đều biết tìm công không khó, khó chính là đòi tiền nắm hướng. Quả thực còn khó hơn lên trời. Có thị tộc thoáng giảng đạo đức, khá tốt chút. Gặp phải một ít hắc tâm thị tộc, hoặc là quản lý không nghiêm dẫn đến phía dưới nhân thủ tham hủ nghiêm trọng thị tộc, đối với bọn hắn những này làm công ngắn hạn thậm chí làm thuê dài hạn nghèo khổ bách tính tới nói, vậy thì là to lớn tai họa. Hoặc làm không nói, còn không lấy được tiền. To lớn bất ức để bọn họ không có chỗ cáo trạng. Nhưng mà vì ăn cơm, nhưng không được không làm. Oán hận ở mỗi cái bách tính đấy lòng buộc phát tụ tập, khiến người ta người đều có lời oán hận. Đến đây người thanh niên trẻ tiếp tục nói, hơn nữa, những người Đông Lai bách tính lần này trở về sau khi, liền muốn đem bọn họ người nhà toàn bộ tiếp nhận đi. Rất nhiều thôn trang đã toàn bộ theo Liêu Đông đội ngũ rời đi. Chỉ cần mang theo người nhà đi, người ta Liêu Đông quan phủ liền cho sắp xếp phòng ốc. Hai tử có thể miễn phí thượng quan học, hơn nữa nhất định phải trên, còn nhất định phải học tốt. Nữ tử cũng có thể có việc kế làm, cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Người một nhà đến Liêu Đông mặt kia, trực tiếp vươn mình. Từ ta như vậy bị tham quan ô lại bóc lột, bị thị tộc gáp bức nghèo khổ bách tính, trực tiếp biến thành phú hộ. Nam nhân trẻ tuổi càng nói càng hưng phấn, nước miếng văng tung tóe, thần thái sáng láng. Từng nhà có thể ăn cơm no, còn có cái gì tường lửa giường sưởi ấm phòng. Hơn nữa sinh bệnh còn có bệnh viện, có thể nhìn hợp mắt bệnh trào lên được. Nếu là hài tử không chịu thua kém, học tập phi thường khắc khổ thành tích được, kết thúc học nghiệp sau khi còn có thể đi vào quan phủ bên trong vì là lại. Thậm chí làm việc thật bị đề bạt còn có thể thăng quan. A, hai cái lắng nghe nam nhân chỉnh tề hô khẽ. Thật hay giả? Người đàn ông trung niên một cái kéo lại người trẻ tuổi cánh tay, đầy mặt lo lắng dò hỏi. Nhà chúng ta có thể có ba đứa hài tử, nếu là đều có thể tiến vào trường công bên trong học tập, sau đó chẳng phải là vậy có cơ hội tiến vào quan phủ vì là lại. Nam nhân trẻ tuổi dùng sức gật đầu, đương nhiên là thật sự. Đông Lai mặt kia có người nói có cái thôn, ra cái gọi là thái sử từ nam tử, người ta ngay ở Liêu Đông mặt kia trở thành đại quan. Hơn nữa, người ta người cả thôn đi sớm, bọn nhỏ ở mặt kia tiếp thu học tập cũng sớm. Một ít tuổi tác thích hợp thanh niên trai tráng, có người nói học tập sau khi đã bắt đầu trợ giúp quan phủ làm việc. Tuy rằng còn chưa là vào biên chính thức quan lại, nhưng sau đó gặp ưu tiên chuyển chính thức, trở thành chân chính quan lại. Thậm chí người ta mặt kia đều không khinh bị nữ tử, thôn kia bên trong mấy cái cô gái trẻ thậm chí trở thành quan phủ bên trong phụ trách ký sổ tiểu lại. Một phen kể ra làm cho hai cái người nghe càng hưng phấn. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau vẻ mặt nhìn thấy trùng thiên giống như nóng bỏng. Mẹ kiếp! Người đàn ông trung niên tăng đứng lên, đem trong tay thảo côn ngã xuống đất. Nếu như là như vậy, ta vẫn còn ở nơi này giao mẹ kiếp tế tự lương. Đi Liêu Đông mặt kia theo phấn tiến không tốt sao? Đi mẹ kiếp tế tự. Ta chịu đủ lắm rồi. Nam nhân trẻ tuổi đứng dậy, cao giọng hưởng ứng nói, đúng. Đi mãi mãi hàn tế tự lương. Giao cái rắm. Ta dẫn dắt toàn ra, trộm đạo đi Đông Lai, đầu Liêu Đông. Chương 504. Toàn thôn bách tính biến mất. Khổng Dung kinh hãi. Chương 504. Toàn thôn bách tính biến mất. Khổng Dung kinh hãi. Gần như cảnh tượng ở Bắc Hải quận các nơi trong thôn trang điền cuồng lan tràn. Thanh Châu càng thêm nặng nghề tế tự, bị thị tộc lợi dụng trở thành gom tiền thủ đoạn, làm cho bách tính không chịu nổi gánh nặng. Tuy rằng năm nay thu hoạch thoáng chuyển được, nhưng không chịu nổi quan phủ phân chia tăng cường, cùng với thị tộc gáp bức càng thêm không hề chắc hạ. Đông Lai bách tính ở Liêu Đông mặt kia thu được thành công, làm cho Bắc Hải bách tính vô cùng ước ao. Tin tức dường như cắm cánh ở Bắc Hải quận bên trong phong truyền, làm cho càng ngày càng nhiều bách tính mang nhà mang người ở bóng đêm giáng lâm sau khi hướng về Đông Lai phương hướng trộm đi. Nguyên bản một nơi thôn trang bên trong một hộ hai gia đình trộm đi, đến tiếp sau toàn thôn tập kết toàn bộ trộm đi. Bắc Hải toàn cảnh bên trong một ít thôn trang tập thể trở thành không trang, mất đi nhân lực thôn trang hoàn toàn tĩnh mịch, dường như chiến loạn qua đi hoang tàn vắng vẻ không thôn bình thường khủng bố. Thời gian ngắn ngủi, Bắc Hải các thành trị bên trong liền có vượt qua vừa thành một thành thôn trang trộm đi. Tin tức nhanh chóng truyền bá, trước hết biết được tin tức không phải Bắc Hải thái thú, trái lại là quận bên trong to lớn nhất sĩ tốt Đằng thị tộc trưởng. Bắc Hải chủ thành bên trong, xa hoa phủ đệ trong đại sảnh, Đằng thị tộc trưởng nằm ở trên giường nhỏ. Bên cạnh hai người thị nữ, một cái đưa lên hoa quả, một cái dâng than lô, xua tan ngày đông giá lạnh, làm cho trong đại sảnh ấm áp như xuân. Sa mỹ khí tức quyết tán ra đến, Đằng thị tộc trưởng dị thường thích ý, nhưng mà nghe nói tháo vát quản gia mang đến tin tức sau khi, Đằng thị tộc trưởng trên mặt thích ý vẻ mặt toàn bộ biến mất. Tăng, hắn đột nhiên ngồi dậy, sao như vậy? Cao mày Đằng thị tộc trưởng trầm giọng dò hỏi, vì sao một thôn người biến mất? Bọn họ đến cùng đi nơi nào? Như vậy, chúng ta chẳng phải là thiếu thu rất nhiều tế tự khoản tiền? Liên tục nghi vấn, làm cho từ trước đến giờ khôn khéo có thể làm ra quản gia cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn chỉ có thể nhắm mắt kể ra, tuy rằng phải người đi vào tìm hiểu, nhưng cũng không biết cụ thể lý do. Một ít thôn trang trước một ngày nhìn còn rất tốt, chờ thêm hai ngày lại đi, toàn thôn bách tính liền biến mất vô ảnh vô tung, thậm chí không lưu lại rời đi dấu vết. Điều này làm cho phái đi nhân thủ căn bản không thể nào điều tra. Đang thị tộc trưởng đứng dậy, ở trong đại sảnh chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Người đi xuống trước đi. Hắn xua tay bình lùi quản gia, một phen suy tư sau khi, lập tức lên đường đi đến quận thủ phủ đệ. Mang đi tin tức hắn kinh ngạc Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung còn không biết như vậy tin tức. Bắc Hải Thái Thú thì lại kinh ngạc bách tính thành thôn biến mất. Hai người đều có thể cảm nhận được, tình huống khác thường như vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ngồi không yên Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung suy tư sau khi nhanh chóng truyền đạt chính lệnh, truyền lệnh các quan huyện phủ, lập tức điều động nhân thủ. Đi đến trị bên trong các thôn trang tìm hiểu. Thống kê phát sinh toàn thôn biến mất tình huống trang tử. Cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm hiểu trị nội tình huống. Sau đó đăng báo. Không được sai lầm. Ở hắn dặn dò dưới, chính lệnh nhanh chóng truyền bá đến toàn quận. Các thành huyện lệnh hậu chi hậu giác mới biết nguyên lai trị bên trong phát sinh như vậy sự tình. Hướng bốn phía thôn trang phái ra quan lại tìm hiểu, không thám không biết, tìm tòi dần mình. Tình huống so với bọn họ biết được còn nghiêm trọng hơn, thậm chí vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Có huyện thành trị bên trong thôn trang đã biến mất 2/10, tổn thất hết nhân lực làm cho sang năm triều đình thu hoạch tất nhiên sẽ phải gánh chịu rất lớn sáng kích. Vậy cũng đều là sáng loáng tiền lương. Sang năm nhưng thu không lên nhiều như vậy, phải làm sao mới ở đây? Huyện lệnh gấp xoay quanh, nhưng cũng không biết như thế nào giải quyết, chỉ có thể nhắm mắt đem tình huống thật đảm bảo, chờ mong Bắc Hải Thái Thú có thể đưa ra tương ứng biện pháp giải quyết. Mà nghiêm trọng nhất một cái huyện thành, càng là thất lạc gần 4/10 thôn trang. Kinh khủng nhất chính là, chuyện như vậy phát sinh tới biết, lại trong thời gian cực ngắn hình thành. Huyện lệnh cảm giác liền 10 ngày nửa tháng đều không có. Nếu là chậm nữa nửa tháng đầu hoặc là một tháng thời gian, ngoài thành thôn trang chẳng phải là toàn bộ thành công thôn. Hoảng sợ ở huyện lệnh đấy lòng đột nhiên nhảy bọn, làm cho hắn căn bản không dám ẩn giấu tình huống thật. Sai người dẫn dắt tự tay viết thư tín, nhanh chóng hướng về Bắc Hải trên chủ thành báo tin tức. Bắc Hải chủ thành quan tự trong đại sảnh, mấy đạo cây đuốc rọi sáng, giống như ban ngày. Một đám quan lại san sát hai bên, nghiêm túc mà đứng, mỗi cái vẻ mặt nghiêm nghị. Khổng Dung tuy rằng ngồi trên chủ vị, nhưng cũng đứng ngồi không yên. Cầm trong tay đến từ các huyện thành thư tín hắn, lông mày không ngừng nhảy lên. Không có một đạo tin tức tốt. Toàn cảnh 18 huyện, không có bất luận cái nào huyện lỵ bên trong bình yên vô sự. Nhiều nhất một cái huyện lại tổn thất nhân lực vượt qua 4/10. Như vậy tin tức để hắn giận tím mặt. Vành. Cầm trong tay thẻ che mạnh mẽ vô vào án trên, Khổng Dung phẫn nộ trách mắng, quan dương huyện lệnh đến cùng làm sao làm? Chị bên trong đánh rơi 4/10 nhân lực, nhưng hậu chi hậu giác. Như vậy thành tựu sao có thể xương tụng một huyện mệnh lệnh? Truyền lệnh xuống, tức khắc miễn đi quan dương huyện lệnh chức vị. Bản thái thú khác phái nhân thủ đi đến quan dương nhậm chức. Cực kỳ nghiêm khắc lời nói thanh ở trong đại sảnh vang vọng, sâu sắc kích thích mỗi một cái quan lại tâm tình. Từ trước đến giờ hiền lành lịch sự thái thú, nhưng trở nên như vậy cáo kỉnh, đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy. Khổng Dung đứng dậy, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, cau mày suy tư. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thấp giọng đọc thầm hắn, nghĩ đến trong đó ắt sẽ có ẩn tình, nhưng cũng không nghĩ tới là ai cùng với làm sao làm. Duyện Châu phương diện, tất nhiên không phải. Nghĩ đến một cái khả năng hắn lập tức lắc đầu phủ định. Duyện Châu mới vừa bị Viên Thiệu chiếm cứ, chỉ bên trong nghỉ ngơi lấy sức còn không giúp được, căn bản không thể có thừa lực trong bóng tối đến đây Thanh Châu quấy rối. Càng không cần phải nói, Viên Thiệu còn muốn đối mặt Viên Thuật uy hiếp. Cùng với người tinh tường đều có thể nhìn ra, đối phương muốn xuôi nam tranh cướp dự Châu chi tâm. Mặt kia mới là Viên Thiệu phát lực chủ yếu phương hướng, mà Thanh Châu phía này còn chưa bị coi trọng. Hướng chi Bắc Hải cùng Duyện Châu cũng không ra giới. Coi như Viên Thiệu muốn đối với Thanh Châu động thủ, vậy cũng đến từ quận Bình Nguyên mặt kia xâm lấn. Bình Nguyên cùng Tề không lo bảo, còn chưa tới phiên hắn Bắc Hải. Cái kia là ai đây? Giáp giới. Nha. Khổng Dung dừng bước lại, hai mắt mánh trừng. Từ Châu. Đào Khiêm lão nhi thường có âm mưu. Hơn nữa lấy Từ Châu nhân lực tài lực, cũng có thể lén lút làm được việc này. Đồng thời, Từ Châu Tây Lân Duyện Châu Dự Châu, không có một cái tướng tốt. Mặt Đông là hải, mặt Nam Dương Châu hoang vắng. Chỉ có Thanh Châu có thể tăng cường Đào Khiêm thực lực. Càng nghĩ càng cảm thấy đến chính xác Khổng Dung, thầm nghĩ trong lòng Đào Khiêm lão nhi không nói đạo nghĩa, lại trong bóng tối làm ra như vậy sự tình. Hắn lập tức phân phó nói, truyền lệnh xuống. Bắc Hải các huyện lập tức điều động nhân thủ, đi đến mặt Nam, phong tỏa Từ Châu biên cảnh. Cùng xuôi Nam các điều đại lộ đường nhỏ thiết hệ, chớ khiến bách tính xuôi Nam nương nhờ vào. Mặt khác, các huyện điều động nhân thủ, với trị bên trong chặt chẽ tra xét, cần phải phát hiện mà tập nã gian tế. Bắc Hải trị bên trong các thành đều có tình huống phát sinh, tất là có tổ chức có dự mưu việc. Các thành cần chặt chẽ cai quản thôn trang cử chỉ, tuyệt không cho phép phát sinh nữa chỉnh thôn biến mất việc. Nhưng có huyện lệnh không cách nào làm được, lấy thất trách chi tội luận xử. Bất kể là ai, bất luận sau lưng có gì thị tộc chống đỡ, đều miễn chức vấn tội xử lý. Bụng làm dạ chịu. Chương 505. Bắc Hải quan phủ hành động, thôn dân tiếp thu ý kiến quần chúng. Chương 505. Bắc Hải quan phủ hành động, thôn dân tiếp thu ý kiến quần chúng. Bắc Hải cảnh bên trong, các nơi quan phủ nhanh chóng hành động. Có trước cái kia huyện lệnh bị miễn chức sự tình phát sinh, sở hữu huyện lệnh đều không muốn mất đi quan chức. Bọn họ lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được, triều đình phá nát sau khi, Khổng Dung chính là Bắc Hải trị bên trong thực tế hoàng đế. Sở hữu quan chức nhận đuổi đều do đối phương một người nắm giữ. Thậm chí lại hướng lên trên một bước, quyền sinh quyền sát cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nghĩ rõ ràng tình huống các nơi các quan lại điên cuồng nỗ lực chấp hành chính lệnh. Thời gian ngắn ngủi liền bị Bắc Hải đến Từ Châu dài lâu biên cảnh phong tỏa đến gió thổi không lọt. Bất luận quan đạo đại lộ vẫn là đường hẹp quanh co, thậm chí cực kỳ hẻo lánh đường nhỏ, đều có quan lại canh gác. Hơn nữa còn có tuần tra đội ngũ không ngừng ở hai địa biên cảnh tới về tuần tra. Coi như ban đêm cũng không có bất kỳ thư giãn. An bài như vậy, các nơi quan phủ liền không tin không tìm được sự tình đầu mượn. Liền không tin Từ Châu còn có thể lén lút hấp dẫn bọn họ trị bên trong bách tính. Nhưng mà, liên tục 3 ngày sự tình nhưng không có bất kỳ khả năng chuyển biến tốt. Biên cảnh trên đội ngũ không có bắt đến bất kỳ một hộ bách tính. Thậm chí ngay cả cái bóng cũng không thấy. Tin tức nhanh chóng lan truyền đến khoảng cách biên cảnh gần nhất cái kia huyện thành. Huyện lệnh gấp đến ở quan tự trong đại sảnh đi qua đi lại. Một phen suy tư sau khi, hắn lập tức quyết định, người đến. Lập tức để huyện binh tập kết. Bản quan muốn đích thân đi đến ngoại thành thôn trang tìm hiểu. Không cha không biết, một cha giật mình. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, lại có chừng 10 cái thôn trang biến mất sạch sành sanh. Huyện lệnh mang đội vào thôn, phát hiện trong thôn trang không có bất kỳ ngổn ngang dấu vết. Từng nhà tuy rằng trống rỗng, nhưng không có bất kỳ chạy trốn bên trong cung quỹ. Trong sân đồ vật còn xem thường ngày bày ra. Thậm chí trong phòng rất nhiều thứ đều không có mang đi. Trên giường nhỏ rất tuy rằng cũ nát, nhưng đối với thôn trang bên trong nghèo khổ bách tính tới nói, cái kia đều là quý giá vật tư. Một phen tìm hiểu sau khi, huyện lệnh trầm mặc không nói. Nhưng đáy lòng nhưng đang sóng lớn sóng biển cuộn cuộn. Đến cùng đi nơi nào? Nếu như thái thú chất vấn hạ xuống, hắn lại nên làm như thế nào xử lý? Huyện lệnh đại nhân. Một cái hương thân vội vã chạy vào rách nát trong sân, lo lắng hành lễ sau khi bẩm báo, tiểu nhân phát hiện đầu mối. Ồ. Huyện lệnh đại hỉ, xoay người lại hắn nhanh chóng tiến lên hai bước, vội vàng nói, mau chóng đạo đến. Nếu như biết được sự tình lên chưa, ngươi tất là một cái công lớn. Đến thời điểm, bản quan nhận lệnh ngươi làm gốc từng huyện thừa. Nói năng có khí phách lời nói để bốn phía quan lại cùng bọn quan binh cực kỳ ước ao. Vậy cũng là một bước lên trời. Lòng tràn đầy kích động hương thân nhanh chóng trả lời, bẩm báo đại nhân. Tiểu nhân nông trang trên có một nhà tá điền muốn ở ban đêm lén lút thoát đi. Bị tại hạ sắp xếp tuần đêm đội ngũ năm lấy. Một phen thẩm vấn sau khi, biết được bọn họ muốn đi đến Đông Lai. Có người nói mặt kia có việc mệnh biện pháp. Ngồi thuyền đi Liêu Đông. Huyện lệnh đột nhiên trừng mắt, hai tay nắm quyền, rất tốt, rất tốt. Nhanh. Dặn dò huyện binh lập tức tập hợp. Chúng ta lén lút ở hướng đông trên đường mai phục. Nhất định phải đem những người có can đảm chạy trốn người quê mùa toàn bộ bắt được. Mặt khác, phái người lập tức chạy như bay đi đến Bắc Hải chủ thành bẩm báo thái thú đại nhân. Cần phải đem tình huống kể ra rõ ràng sáng tỏ. Huyện lệnh mang đội nhanh chóng hành động. Bất luận quan lại vẫn là huyện binh, toàn bộ bị hắn điều động lên. Thậm chí hương thân cường hào cũng dẫn dắt từng người bên trong tòa phủ đệ nô bộc tùy tùng hành động. Toàn bộ huyện thành nhân lực toàn bộ bị huyện lệnh điều động, vui đầu vào chặn đường thoát đi bách tính đại sự bên trong. Nhưng mà huyện lệnh nhưng lại không biết chính là có nô bộc lén lút đem tin tức thả ra. Ngoài thành trong thôn trang, huyện lệnh dẫn người chặn đường hướng đông con đường sự tình như là mọc ra cánh. Ở các nơi trong thôn trang điên cuồng truyền bá. Mẹ kiếp, chết tiệt cổ quan. Nơi nào đó trong thôn trang, dân chúng tụ tập cùng nhau mắng, chúng ta thật vất vả tìm tới một con đường sống, rồi lại bị cổ quan kia cho lấp kín, thật mẹ kiếp muốn vọt vào trong thị trấn, hoặc quả những người chết tiệt cổ quan. Đúng đấy, không giết bọn họ không hết hận. Không chỉ có cổ quan, còn có làm giàu bất nhân hương thân cường hào, tất cả đều đáng chết. Phẫn hận tâm tình ở mấy trăm thôn dân bên trong nhấc lên, làm cho không khí của hiện trường không ngừng kéo lên. Có điều, quan phủ phong tỏa hướng đông con đường, chúng ta nên làm gì là thật? Còn muốn đi vào Đông Lai, ngồi thuyền đi hướng về Liêu Đông phủ quá ngày tốt đây. Hiện tại có thể sao làm? Các thôn dân không có chủ ý, lo lắng tâm tình ở trong đám người hình thành, làm cho nam nữ già trẻ toàn bộ thất lạc, mãi đến tận vô cùng đau đớn. Từ Đông Lai mặt kia tin tức truyền đến, Liêu Đông nhưng là có thể để từng nhà đều ăn một ngày ba bữa cơm no. Càng không cần phải nói quan phủ còn có các loại làm lụng nhiệm vụ phân phát, có thể kiếm lấy đến tiền lương, có thể khiến người cả nhà trải qua càng giàu có tháng ngày. Nhất làm cho bọn họ ngóng trông chính là trong truyền thuyết Liêu Đông mặt kia trưởng công, nỗ lực học tập các loại văn hóa tri thức, thông qua sát hạch sau khi liền có thể tiến vào quan phủ. Như vậy điều kiện chưa từng nghe thấy, có thể thông qua chính mình nỗ lực tăng lên trên, đây là bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng con đường. Cực kỳ hấp dẫn tất cả mọi người ngóng trông tình. Các hương thân, trong đám người có trẻ tuổi nam tử đứng lên, cất cao giọng nói, nếu cầu quan không cho chúng ta từ mặt đông đi, cái kia chúng ta trước hết hướng nam, tiến vào Từ Châu cảnh nội, sau đó vu hồi, nhiều cái vòng lên phía bắc lại tiến vào Đông Lai cảnh nội. Đã như thế tuy rằng gian khổ, cần cất bước càng nhiều sân đạo, hơn nữa còn muốn tiêu hao càng lắm lợi lương. Thế nhưng, hắn ở đoàn người nhìn kỹ bên trong tăng cao âm lượng nói, như vậy chúng ta mới có thể đi đến Đông Lai, mới có thể đi đến Liêu Đông, mới có thể tranh thủ trải qua ngày tốt. Một tiếng so với một tiếng sục sôi lời nói, sâu sát cảm hóa đến hiện trường sở hữu thôn dân. Đúng, không cho ta hướng đông, ta liền vu hồi. Trong đám người nhất thời có người vung tay hô to hướng. Có điều chính là nhiều đi một ít đường, dù cho sơn đạo khó hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản ta theo đuổi ngày tốt bước tiến. Đại ca nói rất đúng, ta chỉ cần nỗ lực, có cái gì không làm được. Khẩu phần lương thực tiêu hao nhiều, ta liền ven đường đào rau dại, thực sự không được còn có thể ăn vỏ cây. Bất luận làm sao ta đều muốn đi tới Đông Lai. Quần quần tâm tình ở thôn dân bên trong hình thành, làm cho nam nữ già trẻ toàn bộ chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Mọi người dồn dập ra kế, hiện trường tiến vào sôi trào bình thường nóng bỏng bên trong. Đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, kể ra các loại phương pháp, làm cho bọn họ có thể nắm giữ đối kháng tiến lên bên trong các loại tình huống dự án. Một phen sau khi thương nghị, người cả thôn lập tức hành động. thu nạp trong thôn trang có thể vận dụng lương thực cùng với các hạng vật tư. Tập kết nam nữ già trẻ sau khi, căn bản mặc kệ mặt trời sắp xuống núi, trực tiếp từ trong thôn trang rời đi. Tuy rằng một ít lao nhân mới bước vừa quay đầu lại, đối với rời xa cố thổ vô cùng không muốn, nhưng bọn họ lại biết, không muốn chính là quê hương. Muốn chịu nhưng là tham quan ô lại bóc lột dẫn đến nghèo túng cùng với hương thân cường hào ức hiếp hãm hại. Chỉ có rời xa quê hương, bọn họ mới có thể tránh né tất cả những thứ này. Do đó làm cho người cả nhà trải qua càng tốt hơn tháng ngày. Nhưng bọn họ nhưng tin chắc, cuối cùng cũng có một ngày, bọn họ gặp lại lần nữa về tới đây. Cầm lại thuộc về bọn họ tất cả. Chương 506. Đông Lai bị vây. Chương 506. Đông Lai bị vây ổ. Bắc Hải quan tự trong đại sảnh, Khổng Dung nhận được báo cáo lông mày không nhịn được đột nhiên vậy một cái. Lại không phải Từ Châu, mà là Liêu Đông. Chuyện này, ngón tay đánh ở trước người trên tấm đất, phát sinh cùng cụm âm thanh lanh lảnh, hắn chìm đắm ở trong suy nghĩ. Hàng xóm mạnh mẽ Từ Châu không có đối với bọn họ động thủ, trái lại là cái kia đường xa U Châu âm thầm ra tay. Như vậy tình huống trong lúc nhất thời để hắn có chút không phản ứng kịp. Đến cùng U Châu mặt kia có chỗ dựa gì, mới dám đối với ta Thanh Châu ra tay. Hắn không nhịn được tự đủ. Hơn nữa, vẫn là xa độ chủ dương. Chờ đã. Hắn đột nhiên phát hiện trong đó then chốt. Nhiều như vậy bách tính, Liêu Đông quan phủ sao có như thế nhiều vật lực. Làm sao mới có thể đem hơn vạn người thậm chí mấy vạn người từ trên biển rộng trở đi. Nếu đã đem bàn tay đến Bắc Hải quận đến, cái kia quận Đông Lai. Hắn không dám đi xuống suy nghĩ. Nhanh. Tăng đứng lên Khổng Dung lập tức hạ lệnh, phái người cố gắng càng nhanh càng tốt, đi vào liên lạc Đông Lai thái thú. Số 1. Nhất định phải tự mình đi đến cạnh biển tìm hiểu tin tức, chứng thực Liêu Đông ở Đông Lai vùng duyên hải vận chuyển ta Thanh Châu bách tính đi đến Đu Châu tin tức. Đệ nhị, cần phải dò hỏi Đông Lai thái thú, chị bên trong phát sinh như vậy sự tình, vì sao không đến đây thông báo Bắc Hải thành? Chúng ta đều là Thanh Châu quản trị thành trì, hai phe đều có dựa vào mới đúng, không nên như vậy khách khí. Hán Chính Nghĩa Lâm Nhiên nói, bản quan lập tức sai người chuẩn bị tiền lương, bất cứ lúc nào trợ giúp quận Đông Lai. Phàm là Đông Lai thái thú có chuyện nhờ, ta Bắc Hải thành việc nghĩa chẳng tự. Nói năng có khí phách lời nói ở quan tự trong đại sảnh vang lên, dẫn tới một đám văn võ đám quan viên rất là kích động. Thân là quan trường lão du tử bọn họ, nhưng là từ Khổng Dung trong giọng nói nghe ra ý tứ chân chính. Trợ giúp Đông Lai, bắt Đông Lai còn tạm được. Nếu là thật điều động đội ngũ mang theo tiền lương quá khứ, sau đó Bắc Hải cùng Đông Lai liền sẽ trở thành một nhà. Mà bọn họ những này văn võ quan chức, địa vị tất gặp tăng lên trên một bậc dài. Đông Lai mặt kia mặc dù nhiều vùng núi, ba mặt xung quanh biển, thổ địa cằn cỗi, nhưng không có nghĩa là không có tốt nhất cày ruộng. Bọn họ nhưng là không thể chờ đợi được nữa, muốn bọn tới Đông Lai đi cướp đoạt. A không đúng, là giải cứu địa phương quan phủ cùng hương thân cường hào. Ở Khổng Dung mệnh lệnh ra, Bắc Hải quan phủ nhanh chóng hành động, lập tức phái ra tinh nhuệ kỵ binh tiểu đội, ở một cái võ quan dẫn dắt đi, nhanh chóng ra khỏi thành, thẳng đến Đông Lai. Đông Lai chủ thành, thái thú đứng ở trên tường thành nhìn vây thành đội ngũ than thở. Ai? Muốn từ trước triều đình ở lúc, ai dám như thế? Phàm là vây thành, trung quy sẽ bị Lạc Dương đến đây quân đội vây quét. Mà hiện tại triều đình không ở, không biết mấy người xưng vương. Tiếng thở dài ở trên tường thành tràn ngập ra, kéo những người khác tâm tình hướng phía dưới suy sụp. Đông Lai đám quan viên theo thở dài. Tuy rằng bọn họ nắm giữ không ít dòng dõi, nhưng hỗn loạn như thế thế đạo, làm cho của cải của bọn họ bất ổn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị tập nhân cướp đoạt mà đi. Trước mắt ngoài thành bị vây, chính là tốt nhất bằng chứng. Đại nhân, quân úy đứng ra đề nghị, chúng ta vì sao không hướng về Bắc Hải cầu viện? Tuy rằng có thể sẽ bị nó mang theo, nhưng cũng không đến nỗi bị tập nhân khó khăn. Lời nói không kết thúc, liền bị Đông Lai thái thú đánh gãy. Bản quan làm sao thường không muốn? Đông Lai thái thú nâng tay lên cánh tay chậm rãi thả lại tường thành đó trên, thở dài nói, trước mắt các quận thái thú từ lâu không phải từ trước triều đình quản hạt bên dưới thái thú. Chúng ta nếu là hướng Bắc Hải thành cầu viện, không chỉ có là bị đối phương mang theo trình độ, các ngươi cùng với trong thành thị tộc của cải, rất khả năng bị mặt kia quan chức cùng thế gia thu gặt. Thử hỏi, các ngươi đồng ý sao? Nhìn chung quanh một vòng, cực kỳ tự tin Đông Lai thái thú, nhìn thấy các quan lại trên mặt hiện lên làm khó dễ cùng oán giận bẻ. Không người nào nguyện ý gia tộc của cải bị những người khác cướp đoạt. Mà trước mắt tình huống như thế, tất cả mọi người thoáng suy tư liền có thể rõ ràng, mất đi triều đình cai quản các nơi quan phủ, từ lâu trở nên không có bất kỳ điểm mấu chốt. Làm lên sự đến quả thực chính là cướp trắng trợn. Bắc Hải quân đội không có đến đây tấn công, bọn họ liền muốn đốt nhang. Nếu như lại chủ động đi vào cầu viện, sợ là trực tiếp dẫn lang vào phòng. Các loại thở dài thanh ở trên tường thành nổi lên bốn phía. Đám quan viên vẻ mặt cực kỳ thảm đạm. Cùng với tuyệt nhiên không giống chính là phổ thông bọn quan binh vẻ mặt. Hai mắt manh trợn nhìn bên dưới thành. Bất luận đến từ bên dưới thành dân chúng manh ăn, vẫn là các loại gọi hàng, đều làm cho bọn quan binh nói với truyền bên trong Liêu Đông tràn ngập ảo tưởng. Còn đem hướng ngôn cái này Tịnh Châu tổng đốc tên, sâu sắc in dấu vào trong đầu. Phàm là có cơ hội, bọn họ cũng muốn đi xa Liêu Đông, tùy tùng Tịnh Châu tổng đốc nỗ lực phân tiến. Vì là người cả nhà tranh thủ cuộc sống tốt hơn. Dù sao bên dưới thành những người nhóm đầu tiên từ Liêu Đông trở về bất tính, phát sinh cỡ nào biến hóa to lớn, bọn họ cho dù đứng ở trên tường thành, cũng có thể đầy đủ rõ ràng cảm thụ. Trong thôn xóm nghèo khổ bất tính, bận rộn một năm đói bụng vẫn như cũ đầy mặt món ăn. Có thể ăn một lạng bữa cơm no đều là thật không dễ. Nơi nào có bên dưới thành thôn dân như vậy mặt đỏ thắm sắc, càng không cần phải nói lao nhân, đứa bé tử hòa nữ tử, cũng đều là trước nay chưa từng có khỏe mạnh dáng dấp. Tôi có sức thuyết phục chính là bên dưới thành bách tính số lượng ít nói cũng có 2-3 ngàn người. Liêu Đông quan phủ có thể đem những người này trở đi lại trở về, còn ăn thành như vậy khỏe mạnh răng dấp, đủ để thấy nghèo khổ bách tính đi đến Liêu Đông sinh hoạt sẽ phát sinh thế nào, trời đất xoay vần chuyển biến. Điều này làm cho trên tường thành sở hữu bọn quan binh tràn ngập vô hạn ngóng trông. Đông Lai Thái thú nhìn chung quanh một vòng, khóe miệng đột nhiên co giật. Nhìn thấy bốn phía bọn quan binh cái kia bao hàm nóng bỏng ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Dùng sức đỡ lấy tường thành, mới miễn cưỡng không có tại chỗ ngã ngồi trong đất. Không dám đợi tiếp nữa, Đông Lai Thái thú vội vã đi xuống tường thành, cũng như chạy trốn trở về bên trong tòa phủ đệ. Sai người đóng chặt cổng lớn, cũng không tiếp tục hỏi những chuyện khác. Trong thành lòng người có biến, hắn biết đại sự không ổn, nhưng mà vô lực thay đổi. Cho dù muốn cầu viện Bắc Hải, nhưng cũng không cách nào làm được. Ở như vậy chặt chẽ trong vòng đây, căn bản là không có cách phái người đi ra ngoài liên lạc. Càng không cần phải nói Bắc Hải Thái thú biết được trước mắt tình huống như thế, có dũng khí hay chưa phái binh đến đây gấp rút tiếp viện đều là chưa biết. Để cường đạo phá thành giết chết bọn hắn, lại mang binh đến đây bình định, do đó thu hoạch Đông Lai tất cả, phản phất so với cứu vớt hắn cái này Thái thú cùng với toàn thành thị tộc muốn kiếm lời nhiều lắm. Nghĩ rõ ràng nơi đây đạo lý Đông Lai Thái thú, chỉ có thể ở bên trong tòa phủ đệ một mình uống rượu giải sầu. Cho tới Đông Lai thành sẽ biến thành cái gì dáng dấp, hắn đã không muốn để ý tới. Thời loạn lạc vừa đến, không mệnh tục an, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Bên dưới thành, Đông Lai các thôn trang dân chúng vô cùng hưng phấn. Muốn từ trước chỉ có quan phủ bên trong tham quan ô lại cùng hương thân cường hào bắt nạn bọn họ những này nghèo khổ người. Mà hiện tại công thủ thay đổi thế, bọn họ cũng có thể đem những người cao cao tại thượng đại nhân vật chặn ở trong thành không được ra. Như vậy chuyển biến, để dân chúng sĩ khí kịch liệt kéo lên. Quan phủ uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Hiện tại bọn họ đáy lòng, toàn bộ bị Hứa Ngôn cùng tân quan phủ chiếm cứ. Bọn họ vĩnh viễn là Tịnh Châu tổng đốc thủ hạ nỗ lực phấn tiến mạch tính. Bọn họ muốn đem Đông Lai quan chức chặn ở trong thành, cho thái sử từ suối dục toàn quận nghèo khổ bách tính tranh thủ đầy đủ thời gian. Chương 507. Tin tức quyết tán, thái sử từ mang đội đánh đập miếu thờ, loại bỏ phong kiến mê tín. Chương 507. Tin tức quyết tán, thái sử từ mang đội đánh đập miếu thờ, loại bỏ phong kiến mê tín. Quận Đông Lai bên trong, thái sử từ mang đội đem toàn bộ quận rào đến long trời lở đất. Vốn là Đông Lai người hắn, ở bản địa danh tiếng càng ngày càng vang. Đặc biệt là hắn tháo bản địa khẩu âm, đi đến các nơi trong thôn trang diễn thuyết. Bất luận hắn dõng dạc hùng hồn lời nói, vẫn là từ Liêu Đông trở về Đông Lai bách tính cái kia hồng hào khỏe mạnh sắc mặt, cùng với trở nên tinh tráng thân thể. Toàn bộ là tốt nhất chứng cứ, có thể chứng minh Liêu Đông mặt kia quan phủ, có thể dẫn dắt nghèo khổ bách tính trải qua ngày tốt. Chí ít ăn no không là vấn đề. Các thôn bách tính bị thái sử từ ung dung phát động, gào gào kêu muốn tùy tùng đi đến Liêu Đông. Quá cái kia ăn no mặc cấm cuộc sống mới. Thái sử từ hành động cực kỳ thuận lợi, thời gian ngắn ngủi liền phát động rất nhiều thôn trang. Hơn nữa ở dưới sự hướng dẫn của hắn, nguyên bản chính mình thôn xóm mấy cái đầu góc linh hoạt thanh niên trai tráng, cũng bị hắn mang thành tiểu thống lĩnh. Có thể một mình hành động, làm cho ra ngoài phát động đội ngũ số lượng mở rộng. 1:10, 10:100. Thái sử từ dẫn dắt thôn trang bách tính ở Liêu Đông mặt kia trải qua ngày tốt tin tức như là mọc ra cánh. Ở quận Đông Lai bên trong phong truyền, thậm chí một ít xa xôi thôn trang đều tập kết toàn thôn chi dân, mang nhà mang người đến đây nương nhờ bảo. Hy vọng có thể tùy tùng thái sử từ đi đến Liêu Đông. Quận Đông Lai bên trong càng thêm nặng nề tế tự hoạt động, làm cho bọn họ căn bản không vượt qua nổi. Nghèo khổ dân chúng sâu sắc rõ ràng đến, bất luận bọn họ trồng trọt bao nhiêu lương thực, bất luận bọn họ thu được bao lớn được mùa, cũng không chịu nổi tham quan ố lại cùng hương thân các đại gia nhiều lần bóc lột. Cho dù năm nay thu hoạch hơi được, nhưng vẫn như cũng bị những người kia bóc lột sạch sành xanh. Thậm chí so với thiên thai thời đại còn thê thảm hơn. Tàn nhẫn quyết tâm Đông Lai dân chúng, dồn dập tùy tùng thái sử tử, dựa theo đối phương mệnh lệnh chấp hành. Người trẻ tuổi thành lập thành dân binh, đem quận bên trong 12 nơi thành trì toàn bộ vây quanh, làm cho quan phủ sức mạnh căn bản là không có cách ra ngoài, không cách nào kéo dài ngoại thành địa phương. Sau đó, thái sử từ dẫn dắt dân binh đội ngũ tấn công quận bên trong các nơi hương thân cường hào sản nghiệp, nông trang, đồ bảo, một tòa tiếp một tòa bị công phá, giải cứu vô số nông nô. Bị cứu ra nông nô bưng thịnh đến có ngọn bát ăn cơm, trong mắt nhiệt lệ liền không có đình chỉ quá. Một cơm ăn xuống, hô lớn tùy tùng Tịnh Châu đại nhân tổng đốc liều mạng. Có người giải cứu bọn họ, dẫn dắt bọn họ phản kháng, bọn họ trực tiếp đem mệnh cho đối phương. Bọn họ cũng không tiếp tục nghĩ tới nông nô sinh hoạt, bọn họ muốn ăn no, muốn trở thành một cái thật sự người, mà không phải là bị nô dịch châu ngựa. Là Tịnh Châu đại nhân tổng đốc cho bọn hắn tân sinh, bọn họ thề chết theo đại nhân tổng đốc. Rộng lớn tinh thần ở quận Đông Lai bên trong hình thành, bất luận bách tính vẫn là nông nô, bọn họ sở hữu tâm toàn bộ hệ với Liêu Đông, bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn đi đến nơi đó. Cho dù xa độ trùng dương sẽ tao ngộ các loại nguy hiểm, thậm chí bị sóng biển lật tung thuyền, chôn thây với đáy biển, nhưng bọn họ nhưng không có bất kỳ e ngại. Ngược lại cũng là một lần chết, không bằng đụng một cái. Quận Đông Lai bên trong, nơi nào đó cửa biển đường sông bên, thái sử từ đằng cao đứng ở một đám vây xem bách tính trước người, chỉ vào một tòa rộng lớn miếu thờ hô lớn nói: các phụ lao hương thân, loại này tế tự khu vực chính là hương thân cường hào làm ra đến thần quỷ đồ vật, chính là bọn họ dùng để tìm lợi dụng bóc lột áp bức chúng ta nghèo khổ bách tính công xiềng. Lời nói của hắn trong nháy mắt thiêu đốt bốn phía Đông Lai dân chúng tâm tình. Tối om om dân chúng bung tay hô to, theo thái sử từ hô lớn, đập nát công xiềng, không bị bóc lột, không bị áp bức, đánh đổ tế tự, loại bỏ phong kiến mê tín. Xung, nương theo thái sử từ ra lệnh một tiếng, phẫn nộ từ lâu đạt đến đỉnh điểm, dân chúng hung mãnh xông về phía trước, tranh đoạt chen vào miếu thờ bên trong, đập mạnh bên trong hà bá, dỡ bỏ miếu thờ bức tường. Bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đem hết toàn lực phá hoại miếu thờ. Loại này tế tự việc bị bản địa thị tộc nhiều hơn lợi dụng, không biết bóc lột bọn họ bao nhiêu tiền lương. Rộng lớn miếu thờ kiến trúc đều là nghèo khổ máu của dân chúng lệ thế trúc mà ra, bọn họ không chỉ có cũng bị bách ra tiền ra lương, còn muốn xuất công xuất lực. bất luận cái nào đông lai bách tính, bất luận nam nữ già trẻ, đều bị quá độ tế tự gieo vạ đến khổ không thể tả. Nương theo dân chúng hung mãnh đánh đập, đáy lòng đạo kia gông xiềng bị đánh nát. Nguyên bản bọn họ e ngại các loại thiên thần, ở đập mạnh trong hành động hoàn toàn bị vứt bỏ. Bọn họ cũng không tiếp tục tin cái gì cái gọi là thần tiên, mà chỉ tin Hướng Ngôn. Đại nhân tổng đốc chính là bọn họ thần tiên. Bọn họ sau đó coi như kiến miếu, coi như tế tự, cũng phải vì đại nhân tổng đốc thắp hương. Chỉ có đại nhân tổng đốc mới là giải cứu bọn họ nghèo khổ bách tính chân thần. Thứ nay về sau, bọn họ không sợ thần, không sợ quỷ. Trong lòng chỉ còn giữ lại Hướng Ngôn khởi sướng niềm tin. Đó là thái sử từ truyền thụ cho bọn họ kiến thức mới, cũng là hoàn toàn thay đổi mạng bọn họ vận chân lý. Phá hủy các loại miếu thờ hành động, ở quận Đông Lai bên trong các nơi trình diễn. Dân chúng triệt để đánh nát cầm cố bọn họ lao tù, làm cho bọn họ có thể một lần nữa làm người, trở thành một chân chính người, mà không phải là bị thế gia môn phiệt thị tộc cường hào thuần dưỡng châu ngựa. Sĩ khí tăng vọt, lòng người ngưng tụ. Đông Lai dân chúng chưa bao giờ cảm thụ quá như vậy rộng rãi. Oanh oanh liệt liệt phá hủy miếu thờ hành động sau khi thái sử từ ra lệnh, gia trẻ cùng với nữ tử tạo thành đội ngũ, lập tức đi đến cạnh biển, chuẩn bị ngồi thuyền hướng về Liêu Đông phương hướng trục phê vận chuyển. Thanh niên trai tráng nam tử thì lại lưu lại, tiếp tục vây quanh chủ thành cùng huyện thành. Phòng ngừa trong thành quan quân ra khỏi thành, các thành nối liền cùng một chỗ, hình thành quan phụ sức mạnh chống cự. Mặt khác, dân binh đội ngũ từng người cấu tứ phương pháp, tranh thủ xúi dục trong thành bách tính bình thường. Loại bỏ gông xiềng, khởi động suy nghĩ dân chúng, đem nguyên bản miếu thờ bên trong còn sót lại một ít tượng thần chuyển tới thành trì ở ngoài, một bên hướng trên tường thành gọi hàng, một bên vung lên đại búa, đem những người nguyên bản cao cao tại thượng tượng thần đánh đến nát tan. Nương theo ngoài thành dân binh đội ngũ trùng thiên bình thường hưng phấn tiếng gào vang lên. Trên tường thành bọn quan binh dồn dập bị xúc động. Bọn họ đồng dạng căm hận quá độ tế tự. Thân là bách tính bình thường bọn họ đều hiểu, đó là gác ở bọn họ trên cổ một cây đao, không ngừng từ trên người bọn họ cắt thịt xuống, làm cho bọn họ cùng với người nhà bị bóc lột đi rất nhiều tiền lương. Nhưng bọn họ nhưng không được không chịu được. Có điều hiện tại, nhưng có người đi ra một cái con đường hoàn toàn khác, làm bọn họ từ trước nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình. Điều này làm cho trên tường thành quan binh đáy lòng gông xiềng, đột nhiên bị đánh ra một vết nứt. Theo tường thành ở ngoài các thôn dân chúng không ngừng gọi hàng, một ít trong thị trấn quan binh rục rà rục dịch. Cứ việc huyện lệnh cùng quan lại nỗ lực trấn áp, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tể biến lòng người. Nổi loạn, bạo động ở các nơi trong thị trấn trình diễn. Thậm chí có huyện lệnh còn chưa đợi được bạo động, liền bị sợ hãi đến treo cổ ở bên trong tòa phủ đệ. Đông Lai các huyện thành liên tiếp phát sinh biến đổi lớn. Trong thành quan binh phát động người nhà của bọn họ xông lên đầu đường đối kháng quan phủ. Mất đi huyện binh quan phủ, căn bản không thể nào trấn áp càng ngày càng quần quật náo loạn. Trong thành thị tộc mặc dù có lòng tổ chức chống lại, nhưng bọn họ bên trong tòa phủ đệ nô bộc cùng nô tỳ lại đột nhiên nổi lên phản kháng. Từ trước cực kỳ thuận theo nô bộc, trong nháy mắt nhưng thành hai mắt đỏ chót phản tặc. Loại này kinh thiên biến đổi lớn để các thị tộc người run lẩy bẩy. Đánh vỡ tế tự, vì sao có như thế sức mạnh khổng lồ, khiến người ta tâm manh biến.